Chương 140, Ma Viên Hải Cốt, Gõ Minh Hà. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 140, Ma Viên Hải Cốt, Gõ Minh Hà. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, đạo hữu, vật ta đây lão tôn thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại mang về đến rồi. Ngươi nhìn, chúng ta lần này một bước, nên như thế nào? Tôn Ngộ Không xoa xoa đôi bàn tay, mắt vàng liếc nhìn Vô Thiên ý tứ rất rõ ràng. Nên phân tang, hoặc là nói, đến lượt ngươi thực hiện cam kết, để luyện máu tươi. Vô Thiên bị Tôn Ngộ Không một tiếng này ho khan kéo về thực tế. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sôi trào tâm tư, quanh thân ma quang chậm rãi bình phục. Nhưng trong giọng nói nóng bỏng vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn che giấu, lần này khổ cực đạo hữu. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở cảm nhận hài cốt trạng thái, tiếp tục nói, này hài cốt sinh cơ dù gần như chôn bụi, nhưng bản nguyên khóa chặt cực sâu. Lại thêm này bản chất cực cao, mong muốn có ở đây không tổn thương về căn bản dưới tình huống, hoàn mỹ để luyện ra hỗn độn ma thần máu tươi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn vẫn cần bổn tọa lấy đặc thù pháp môn từ từ ngao luyện. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hơi nhíu mày, a, cần bao lâu? Vừa dứt lời, ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, cụ thể cũng cần nhìn luyện hóa trình trong tình huống cụ thể. Vô Thiên cho ra một cái đại khái phạm vi. Dù sao, này vật không tầm thường, đội vàng không phải. Nếu cưỡng ép gia tốc, sợ tổn hại cùng với bản nguyên linh tính, khiến cho máu tươi phẩm chất hạ xuống, ngược lại không hay. Nghe vậy, mấy chục năm đến mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không sờ một cái cảm. Như thế thời gian đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, cũng là không tính là quá lâu. Hắn bây giờ nền tảng tăng nhiều, cũng là không đội lập tức liền dùng kia máu tươi đánh vào cảnh giới. Vừa đúng có thể nhân cơ hội này, tiến một bước đầm chắc cơ sở, tìm hiểu tự thân đoạt được. Đã như vậy, kia để luyện chuyện, liền làm phiền đạo hữu quan tâm nhiều thêm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Có hỗn độn lời thề ở, hắn cũng không sợ Vô Thiên dở trò quỷ nuốt riêng. Vô Thiên thấy Tôn Ngộ Không không có dị nghị, trong lòng hơi định. Ngay sau đó giữa, chuyện cũng là chuyển một cái, nói, đạo hữu nếu đã bình yên trở về, lại thu hoạch dồi dào, nói vậy cũng không cần lại ở lâu ở đây hỗn độn ma vực. Trong hồng hoang, Tây Du chuyện sợ đã khởi động, Phật môn động tác liên tiếp, đạo hữu chẳng lẽ không muốn trở về nhìn một chút? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không mắt vàng chợt lóe, cười hắc hắc nói, đạo hữu lời ấy, chính hợp ta đây lão tôn tâm ý. Nhị thánh tính toán với ta đây lão tôn, bây giờ còn muốn bắt đầu từ số không, làm mới Tây Du. Ta đây lão tôn há có thể để bọn họ như nguyện? Đang muốn trở về cấp bọn họ thêm chút trận, thuận tiện nhìn một chút ta đây lão tôn các con như thế nào. Hắn vốn là tính toán lấy máu tươi liền trở về hồng hoang. Bây giờ máu tươi cần thời gian để luyện, hắn càng không có lý do tiếp tục đợi ở hỗn độn. Thiện. Vô Thiên gật đầu. Đạo hữu trước tạm hành một bước. Đợi máu tươi để luyện xong, bổn tọa tự sẽ y theo lời thề, thông qua hỗn độn khế ước, đem đạo hữu có được chi phần giao phó ngươi. Nói xong sau, tốt, ta đây lão tôn liền ở hồng hoang, yên lặng chờ đợi đạo hữu hồi âm. Tôn Ngộ Không cũng là sảng khoái tính tình, thấy mọi chuyện đã định, liền không dài dòng nữa. Hắn hướng Vô Thiên tùy ý chắp tay. Đạo hữu, bảo trọng. Ta đây lão tôn đi cũng. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn hỗn độn khí tức lần nữa tôn trào. Thân hình thoát một cái giữa, liền đã xé toạc ma vực hư không, đuổi mà hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng hồng hoang thế giới phương hướng, cũng không quay đầu lại vội vã đi. Qua trong giây lát, liền biến mất ở mịt mờ trong hỗn độn. Ma vực nằm cốt, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vô Thiên một mình đứng ở tại chỗ, nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, bao phủ ở ma quang hạ mặt mũi không nhìn ra nét mặt. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu, đem sự chú ý lần nữa nhìn về phía ma thần hải cốt bản nguyên không gian phương vị. Tôn Ngộ Không, ngươi thật là một lần thứ ra bổn tọa dự liệu. Hắn thấp giọng tự nói, giọng điệu phức tạp. Bất quá, lần này được ma thần tặng trạch, cũng là tiết kiệm được bổn tọa vô số nguyên hội khổ công. Đợi bổn tọa công thành, sau này lời nói dần dần trầm thấp, tiêu tán ở u ám ma quang trong. Chỉ có kia hơi dập dờn ma khí hiện lên, Vô Thiên tuyệt không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã lòng chỉ muốn về. Hắn khống chế kim quang xuyên qua hỗn độn, lao thẳng tới xa cách đã lâu hồng hoang đại địa. Không lâu sau đó, hồng hoang u minh chỗ sâu, vô biên huyết hải sôi trào không ngừng. Lúc đó, Minh Hà lão tổ đang thích trí nửa nằm với hắn cực lớn huyết sắc vương tọa trên. Quanh người hắn huyết khí quần quanh, 480 triệu huyết thần tử phân thân ẩn vào huyết hải các nơi. Huyết thần tử khiến cho hắn ở trong biển máu, gần như có bất tử bất diệt khả năng. Thực lực bản thân có thể so với A Thánh. Giờ phút này, Minh Hà lão tổ trên gương mặt dữ tợn, đang hiện ra nhìn có chút hạ hê chi sắc. Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, mặc cho ngươi ngang ngược càng rỡ, vên vên báo báo, cuối cùng còn chưa phải là thua ở thánh nhân trong tay. Minh Hà thưởng thức trong tay một thanh tử huyết khí ngưng tụ tiểu kiếm, lẩm bẩm lầu bầu. Nho nhỏ con khỉ, cũng dám cùng trời định Phật môn đối nghịch, cùng thánh nhân chống lại. Thật là không biết sống chết. Minh Hà trong miệng chê cười không ngừng. Vừa nghĩ tới bản thân trước bị cái này chết con khỉ ức hiếp, bây giờ, trong lòng thật là sung sướng vô cùng. Trước hắn liền cảm ứng được, nhị thánh thánh uy giáng lâm, đuổi sát Tôn Ngộ Không mà đi. Mặc dù cụ thể chiến huống hắn không cách nào theo dõi, nhưng thánh nhân tự mình ra tay đuổi giết, hắn thấy, Tôn Ngộ Không đã là thập tử vô sinh, tuyệt không may mắn lý. Đùa giỡn. Dõi mắt hồng hoang, ai có thể ở thánh nhân dưới sự đuổi giết sống tạm? Hừ. Kẻ này một trừ, ngược lại bớt đi lão tổ ta không ít tâm tư chuyện. Minh Hà trong mắt lóe lên một tia khoái ý, hắn đối Tôn Ngộ Không vốn là không quá mức thiện cảm, nhất là con khỉ này còn từng năm lần bảy lượt khi dễ bản thân. Nếu không cũng là bản thân đánh công lại, nhất định phải đem hung hăng bảo chế một phen. Bây giờ tin dữ truyền tới sau, hắn dĩ nhiên là vui thấy thành công. Xoay chuyển ánh mắt giữa, Minh Hà tầm mắt xuyên thấu cung điện tường chắn, rơi vào huyết hải danh giới. Lại thấy Đường Tam Tàng vẫn vậy xếp bằng ở cửu phẩm công đức kim liên trên, dáng vẻ trang nghiêm. Trong miệng hắn phạm sướng không dứt, quanh thân tản mát ra Phật quang, không ngừng độ hóa thành quanh mình huyết hải sát khí. Mặc dù độ hóa tốc độ đối với toàn bộ vô biên huyết hải mà nói không đáng nhắc đến, nhưng xem nguyên bản dơ bẩn huyết hải, ở Phật dưới ánh sáng trở nên trong suốt. Minh Hà lão tổ đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Con mẹ nó, ở địa bàn mình bên trên độ hóa bản thân sát khí. Trước đó, Nhân Tôn Ngộ Không còn ở Minh Hà lão tổ dù trong lòng không vui, nhưng cũng cất mấy phần kiêng kỵ. Hắn tự nhiên không muốn tùy tiện cùng sức chiến đấu kinh người con khỉ hoàn toàn trở mặt, cho nên lại dễ dàng tha thứ Đường Tam Tàng ở chỗ này làm sằng làm bậy. Nhưng hôm nay đâu, cái này chết con khỉ đã không có ở đây. Bản thân sợ cái giám a. Nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ trên mặt thích ý chi sắc dần dần thu liễm. Thay vào đó, thời là khủng bố sát cơ trong nháy mắt rung chuyển. Tôn Ngộ Không đã chết, ngươi cái này tiểu hòa thượng, còn ỷ lão tổ ta huyết hải làm chi? Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như chín núi hàn băng. Thật coi lão tổ ta là kia tượng bùn Bồ Tát, không có hỏa khí không được. Hắn chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng lên. Sau một khắc, này quanh thân bàng bạc huyết sắc sát khí giống như thực chất mãnh liệt mà ra, trực tiếp khuấy động được toàn bộ huyết hải cùng ông bắt đầu sôi trào. Độ hóa lão tổ ta huyết hải sát khí, hư lão tổ huyết hải căn cơ. Chó nhi, bằng ngươi cũng xứng. Minh Hà lão tổ trong mắt huyết quang tăng vọt. Trước lưu ngươi là cho kia chết con khỉ mấy phần mặt mũi. Bây giờ hắn sợ là đã sớm ở trong hỗn độn bị thánh nhân nghiền vì phân vụn, hồn phi phách tán. Bây giờ lão tổ ta còn nuông chiều ngươi. Sát tâm cùng nhau, Minh Hà liền không do dự nữa. Hắn thấy Đường Tam Tàng bất quá mới vào hôn nguyên kim tiên cảnh, cùng Minh Á thánh cảnh so sánh, đơn giản là khác một trời một vực. Muốn mạn sát đối phương, bất quá là lật tay giữa chuyện. Huống chi nơi đây chính là hắn Minh Hà sân nhà huyết hải, vừa đúng dùng ngươi chi huyết tới tế luyện lão tổ song kiếm của ta. Minh Hà lão tổ cười gần một tiếng, rồi sau đó hắn bàn tay khô gầy chậm rãi nâng lên, trong mấy mắt vô tận huyết hải lực điên cuồng tụ đến, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành ngầm huyết sắc chi phù ấn. Như thế một kích, nếu là rơi xuống, đừng nói là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ Đường Tam Tàng, chính là cùng giai A Thánh ở trong biển máu đó nữa, cũng tuyệt không còn dễ chịu hơn. Cùng lúc đó, xếp bằng ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên Đường Tam Tàng, chân mày hơi nhíu lên. Hắn dù toàn tâm đầu nhập độ hóa sát khí trong, nhưng linh đài vẫn vậy thanh minh, đối với nguy cơ cảm ứng rất là bén nhạy. Minh Hà lão tổ không che giấu chút nào bàng bạc sát ý, hắn vơi trong nháy mắt liền nhận ra được. Hay cho một Minh Hà. Đường Tam Tàng trong lòng thầm than một tiếng, nên tới, đúng là vẫn còn đến rồi. Hắn lòng biết rõ, bản thân mặc dù có thể ở nơi này huyết hải bình yên sống qua ngày, toàn do Tôn Ngộ Không uy danh khiếp sợ. Bây giờ sư phụ bị nhị thánh đẩy vào hỗn độn, sinh tử chưa biết. Như thế tin tức, sợ rằng đã sớm truyền ra. Minh Hà lão tổ chính là nhiều năm lão ma, hung lệ thành tính. Chứ gần nhẫn bất quá là kiêng kỵ bản thân sư phụ. Bây giờ sợ là nhận định Tôn Ngộ Không đã gặp bất trắc, cũng không kiềm chế được nữa sát tâm. Minh Hà lão tổ với trong huyết hải thực lực có thể so với A Thánh, ta tuyệt không phải này đối thủ. Đường Tam Tàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Bằng vào ta lực, thật không thể địch lại được. Chỉ có dựa vào cựu phẩm công đức kim liên lực tìm cách bỏ chạy, mới có một chút hy vọng sống. Hắn âm thầm vận chuyển pháp lực, câu thông ngồi xuống cựu phẩm công đức kim liên. Trong mấy mắt, tương đạo màu vàng Phật quang từ tòa sen dâng lên, đem hắn vững vàng bảo vệ. Cùng lúc, Đường Tam Tàng đã chuẩn bị xong thi triển kim liên đột pháp, sẽ toạc huyết hải không gian, trốn đi thật xa. Mặc dù chưa chắc có thể hoàn toàn bỏ trốn Minh Hà đuổi giết, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Đang ở Minh Hà lão tổ lòng bàn tay ngầm huyết sắc phù ấn sắp vỗ xuống thời khắc. "Ừm, lão tổ, ngươi muốn gây sự tình?" Một đạo hài hước tiếng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ cùng Đường Tam Tàng giữa hư không, như là sóng nước một trận kịch liệt dập dần. Một đạo bóng dáng lúc chợt hiện hóa mà sinh. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ cả người giống như bị một đạo hỗn độn thần lôi bổ trúng, hoàn toàn cứng ở tại chỗ. Hắn lòng bàn tay huyết sắc phù ấn quang mang kịch liệt lấp lóe, rồi sau đó, hoàn toàn không bị khống chế tự đi giải tán ra, hóa thành lũ lũ huyết khí tiêu tán. Hắn trợn to cặp kia con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm trước mắt sống sờ sờ Tôn Ngộ Không. Giờ phút này, hắn đầu óc trống rỗng, phảng phất có triệu triệu huyết thần tử ở trong đầu điên cuồng tiếng rít. "Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao có thể còn sống?" Minh Hà lão tổ người cũng đã tê dần. Hắn nhưng là chính mắt cảm ứng được Tôn Ngộ Không bị thánh nhân đuổi giết. Ở trong sự nhận thức của hắn, thánh nhân ra tay, nhất là nhị thánh liên thủ, Tôn Ngộ Không tuyệt không còn sống lý lẽ. Con khỉ này nên sớm đã chết ở trong hỗn độn a, chính là chân linh cũng nên bị ma diệt mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này chết con khỉ không chỉ có còn sống trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không bị thương chút nào, thậm chí còn con mẹ nó khí tức càng khủng bố hơn. Cái này hoàn toàn lật đổ Minh Hà lão tổ nhận biết, để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Lúc đó giữa, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái, để cho hắn cả người rét run như rơi vào hầm băng. Chương 140, Ma Viên Hải Cốt, gõ Minh Hà. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 140, Ma Viên Hải Cốt, gõ Minh Hà. Phần 2, 2, phần 2, 2, mà giờ khắc này, Đường Tam Tàng cũng là hoảng sợ và phần. Nhưng rất nhanh, liền bị cực lớn mừng như điên bão phủ. Quanh người hắn vốn chuẩn bị bỏ chạy Phật quang trong nháy mắt thu liễm. Thay vào đó, thời là một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Lúc này giữa, hắn lập tức từ cựu phẩm công đức kim liên bên trên đứng dậy, Tướng Tôn Ngộ Không bóng lưng chính là sâu sắc vái chào, đệ tử bái kiến sư phụ. Cung nên sư phụ bình yên trở về. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, hướng về phía Đường Tam Tàng nhếch mép cười một tiếng, khoát tay một cái, giọng nói nhẹ nhàng nói, được rồi, nhà mình thầy trò, không cần chỉnh những thứ này nghi thức xã giao. Ta đây lão Tôn không ở nơi này ít ngày, ngươi không bị ủy khuất gì đi. Nói, hắn có ý riêng, lần nữa đưa ánh mắt về phía vẫn vậy cứng ở tại chỗ Minh Hà lão tổ. Lúc đó, Minh Hà lão tổ cả người tóc gáy dựng thẳng, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Thầm mắng mình mới vừa rồi vì sao phải xung động. Nếu là nhịn thêm một chút, làm sao lâm vào bây giờ như vậy cưới hổ khó xuống tình cảnh. Tôn Ngộ Không thấy Minh Hà chẳng qua là cương không nói lời nào, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Chợt, hắn mắt vàng trong thoáng qua một tia khắc nghiệt, thanh âm cũng lạnh xuống, "Ừm. Lão tổ, ta đây lão Tôn vậy, ngươi là không nghe thấy sao? Hay là nói không thèm trả lời?" Một tiếng chất vấn, giống như sấm sét nổ vang ở Minh Hà lão tổ bên tai, trực tiếp đem hắn từ hỗn loạn trong suy nghĩ thức tỉnh. Hắn run lên vì lạnh. Giờ phút này, hắn trong nháy mắt ý thức được, trước mắt Tôn Ngộ Không đã sớm không phải hắn có thể tùy ý nắm tồn tại. Thử hỏi, có thể từ hai tôn thánh nhân trong tay chạy trốn cũng bình yên trở về. Thực lực, sợ rằng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không dám, không dám. Đạo hữu đây là nói gì vậy? Minh Hà lão tổ cơ hồ là trong nháy mắt biến sắc mặt, trên mặt giữ tợn sát ý tiêu tán không thấy. Lúc đó, hắn vội vàng quát tay, quanh thân mãnh liệt khí huyết sắt cũng thu liễm được không còn một ngống. Phản phất mới vừa rồi cái đó muốn đánh muốn giết không phải hắn bình thường. Lão tổ bên ta mới chỉ là tam tàng độ hóa sát khí, tiến độ rất là chậm chạp, trong lòng nóng nảy a. Minh Hà lão tổ đầu góc nhanh đổi, cứ là nặn ra một cái vô cùng lý do gượng gạo. Rồi sau đó, hắn chỉ quanh mình bị Phật quang tịnh hóa một mảnh nhỏ khu vực, giọng thanh cần nói, đạo hữu ngươi nhìn, tam tàng ở chỗ này khổ khổ cực cực độ hóa, nhưng huyết hải vô biên, sát khí vô tận, như vậy điểm tích công, năm nào tháng nào mới có thể thấy hiệu quả. Lão tổ ta thật sự là ái ngại trong lòng, không nhìn nổi a. Hắn vừa nói, một bên âm thầm điên cuồng điều động huyết hải lực. Sau một khắc, chỉ thấy xa so với trước nồng nặc gấp 10 gấp trăm lần huyết hải sát khí sôi trào mãnh liệt, lại hướng đường tam tàng chỗ khu vực hội tụ mà đi. Trang diện kia, xem ra lại thật giống là hắn đang giúp đỡ tụ tập sát khí, cung cấp đường tam tàng độ hóa bình thường. Lão tổ bên ta mới, chính là nghĩ giúp tam tàng rút một tay. Minh Hà lão tổ trên mặt đống cười, hướng về phía Tôn Ngộ Không giải thích nói, không bằng đem những thứ này tản mát sát khí hội tụ tới, tập trung độ hóa. Như vậy, hiệu suất hẳn là tăng lên rất nhiều, cũng có thể thuận thế để cho tam tàng sớm ngày tích lũy công đức, sớm chứng đại đạo a. Hắn cười khan, chán lại mơ hồ có mồ hôi lạnh rỉ ra. Lúc đó, trong lòng hắn thắc tha thắc vọng, như sợ Tôn Ngộ Không không tin lần này chuyện hoang đường. Tôn Ngộ Không xem Minh Hà lão tổ bộ kia trước ngạo mạn sau cung kính thái độ sau, trong lòng cười lạnh không chỉ. Chợt, trên mặt lại cố ý lộ ra một bộ bừng tỉnh ngộ nét mặt, kéo dài âm điệu, thì ra là như vậy. Ta đây lão Tôn ngược lại trách lầm lão tổ. Hắn vỗ tay một cái, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười, hướng về phía Minh Hà lão tổ chắp tay, không nghĩ tới lão tổ như vậy lòng nhiệt tình, có thể vì ta đây lão Tôn đồ đệ này cân nhắc như vậy chủ đáo. Lão tổ thật là tình thâm ý trọng, ta đây lão Tôn ở chỗ này, thay tam tàng trước đa tạ lão tổ. Minh Hà lão tổ thấy Tôn Ngộ Không tựa hồ tin, trong lòng thoáng buông lòng một cái. Rồi sau đó, hắn vội vàng khoát tay, giọng điệu hào sảng nói, nơi nào. Đạo hữu cùng ta chính là quen biết cũ, cần gì phải khách khí như vậy. Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vậy mà, hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lỏng đi xuống. Tôn Ngộ Không lời kế tiếp, lại làm cho nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt lần nữa cứng ngắc. Nếu lão tổ một phen ý tốt, như vậy thay ta đây lão Tôn đồ đệ này suy nghĩ vậy. Tôn Ngộ Không giọng điệu chợt thay đổi, mắt vàng trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Rồi sau đó, lại chỉ huyết hải trung ương nhất khu vực, cười hì hì nói, vậy không bằng là tốt rồi chuyện làm rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây A. Tam Tàng. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía đường Tam Tàng. Nghe vậy, đệ tử ở. Đường Tam Tàng lập tức không người lên tiếng. Ngươi ngày sau, liền không cần ở danh giới nơi lợi. Tôn Ngộ Không vung tay lên, giọng điệu không thể nghi ngờ. Nếu là lão tổ lên tiếng, liền rời đến huyết hải trung ương nhất đi tu hành độ hóa đi. Có lão tổ giúp một tay hội tụ sát khí, nói vậy ngươi tích lũy công đức tốc độ, nhất định có thể một ngày nản dặm. Nhưng chớ có phụ lòng lão tổ đối ngươi một phen tài bồi tim a. Lời này vừa nói ra, cái gì? Minh Hà lão tổ vừa nghe, thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài. Trong huyết hải ương, đây chính là hắn kinh doanh vô số nguyên hội căn cơ chỗ, có thể nói là trong cốt lõi nòng cốt. Để cho đường tam tàng đi đâu độ hóa, đây chẳng phải là tương đương với ở trái tim của hắn bên trên cắm đao, ngày đêm không ngừng tịnh hóa hắn bản nguyên sát khí. Cái này chết con khỉ, rõ ràng là cố ý. Hắn đột nhiên nâng đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy phẫn uất, đôi môi run rẩy, liền muốn cự tuyệt. Vậy mà, khi hắn tiếp xúc được Tôn Ngộ Không mắt vào lúc, toàn bộ đến mép cự tuyệt lời nói đều bị cứng rắn nuốt trở vào. Từ trong ánh mắt, Minh Hà thấy được không che giấu chút nào sát ý. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình dám nói cái chữ không, trước mắt cái này mới vừa từ thánh nhân dưới tay chôn chết sát tinh, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình. Mà tại huyết hải bên trong, bản thân mặc dù được xưng bất tử bất diệt, á thánh thực lực, nhưng đối mặt cái này có thể thoát khỏi thánh nhân đuổi giết quái vật, Minh Hà lao tổ trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có. Cự tuyệt, hắn không dám a. Đa tạ lao tổ thành toàn. Đang lúc này, Đường Tam Tàng đã cơ trí hướng Minh Hà lao tổ không mình hành lễ, giọng điệu cung kính. Hắn bực nào thông tuệ, tự nhiên Minh Bạch sư phụ đây là đang mượn lực đả lực, vì chính mình tranh thủ chỗ tốt cực lớn. Đồng thời, hung hăng gõ Minh Hà lão tổ. Nghe vậy, Minh Hà hoàn toàn hết ý kiến. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt phập phồng, lại chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực, lên không nổi không xuống được, khó chịu gần như muốn nổ tung. Hắn xem trước mặt cung kính Đường Tam Tạng, lại nhìn một chút một bên Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, hắn giống như quả cầu da xì hơi bình thường, cả người cũng hiểu xịu đi xuống. Hắn chật vật biết môi, từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ, ha ha, khách khí. Nên, đều là nên. Mỗi một chữ, cũng phảng phất mang theo huyết lệ. Đường Kim, hắn hối hận phát điên. Hắn không được xuyên việt về chốc lát trước, hung hăng bất chính mình mấy cái bạn hai. Gọi ngươi tiện tay. Gọi ngươi không nhịn được. Nếu là mới vừa rồi nhịn được, làm sao này? Làm sao này a? Tôn Nộ không xem Minh Hà lão tổ bộ kia, trong lòng sung sướng vô cùng, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Rồi sau đó, hắn không để ý tới nữa sắc mặt tái xanh Minh Hà. Ngược lại nhìn về phía một bên cung kính đứng Đường Tam Tạng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Được rồi, Tam Tạng, nếu lão tổ hiểu rõ đại nghĩa như thế, ngươi cũng chớ có chỉ hoan nữa. Cái này liền lên đường, đi trong huyết hải ương tìm một chỗ địa phương tốt, an tâm độ hóa tu hành đi. Nhớ lấy, chớ có phụ lòng lão tổ một phen hậu vọng." Hắn lời nói này nghiền ngẫm. Trong lúc nhất thời, lại nghe một bên Minh Hà lão tổ khẽ mắt lại là một trận kịch liệt co quắp, ngực khó chịu, gần như muốn lần nữa phun ra máu tới. Đường Tam Tạng bực nào cơ trí, tự nhiên nghe hiểu sư phụ ý ở ngoài lời. Hắn cố nén cười, lần nữa hướng Minh Hà lão tổ phương hướng cung kính thi lễ, giọng thành khẩn vô cùng, "Lão tổ ân đức, Tam Tạng khắc trong tâm khảm, nhất định ngày đêm không nghỉ, cố gắng độ hóa, để sớm ngày không phụ lão tổ mong đợi." Nói xong, hắn cũng không đợi Minh Hà đáp lại, chính là điều động cửu phẩm công đức kim liên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng huyết hải khu vực nóng cốt bay trốn đi. Trô đi qua, nguyên bản mãnh liệt sôi trào huyết sắc sóng biển, phản phất cũng nhân kia thuần túy quang mang mà thoáng lắng lại mấy phần. Minh Hà lão tổ trơ mắt xem Đường Tam Tạng thật hướng nơi ở của hắn phương hướng đi thời khắc, liền chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Như vậy cảm giác, so với bị người đào đi một khối miếng thịt trong người còn khó chịu hơn dù sao cũng lần. Nhưng hắn lại cứ không dám ngăn trở, thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói. Đường Kim cũng chỉ có thể đem vô tận phẫn nộ cùng lửa giận cứng rắn nuốt trở về trong bụng. Tự thân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biến ảo chập chờn. Đợi đến Đường Tam Tạng thân ảnh biến mất ở huyết hải chỗ sâu sau, Tôn Ngộ Không lúc này mới chậm rãi xoay người, lần nữa đưa ánh mắt về phía Minh Hà lão tổ. Trên mặt hắn hài hước nụ cười thoáng thu liễm mấy phần, nhưng mắt vàng trong thâm thúy không chút nào chưa giảm. "Lão tổ a." Tôn Ngộ Không kéo dài ngữ điệu, phá vỡ làm người ta nghẹt thở yên lặng. Chợt giữa, hắn bước đi thong thả hai bước, đến gần Minh Hà, ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi nhìn, để cho ta đây lão tôn đệ tử ở ngươi trong biển máu độ hóa tu hành, dù sao cũng tốt hơn để cho Linh Sơn những thứ kia con lường ngốc tới cưỡng ép độ hóa đi. Nếu bọn họ tới trước, ngươi chi huyết hải căn cơ ác sẽ nổ tận gốc, hoàn toàn hóa thành Phật quốc tịnh thổ." Hắn vỗ một cái Minh Hà lão tổ bà bay, tiếp tục can đuổi, Tam Tạng hiểu tiến hành từng bước một, chỉ lấy cần công đức, sẽ không đả thương cùng ngươi huyết hải căn bản. Như vậy tế thủy trường lưu mua bán, dù sao cũng tốt hơn mổ gà lấy trứng, ngươi nói phải hay không phải? Hơn nữa, có ta đây lão tôn ở một ngày, Phật môn những tên kia cũng không dám tùy tiện đánh ngươi cái này huyết hải chủ ý không phải. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ khẽ miệng co giật, trong lòng đã sớm mắng lật trời. Dám cho tế thủy trường lưu, dám cho chỉ lấy cần. Đây rõ ràng là giao cùng cắt thịt, mãn tính đổ máu a. Còn nói cái gì có ngươi ở Phật môn không dám chú ý, lớn nhất gieo họa chính là ngươi cái này chết con khỉ đưa tới. Nhưng hắn trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Bây giờ, cũng chỉ có thể từ trong cổ họng nặn ra mấy cái khô khốc cấm tiết, đạo hưu nói có lý. Tôn Ngộ Không xem Minh Hà bộ này phẫn nộ đến mức tận cùng thái độ, trong lòng mừng rỡ. Hắn biết, trải qua lần này gõ, chỉ cần mình vẫn còn ở một ngày, Minh Hà lao tổ liền tuyệt không dám nữa đối Tam Tạng có chút ác ý, thậm chí, hắn còn phải tận tâm tận lực phối hợp Tam Tạng độ hóa, tránh cho bản thân tìm thêm lý do thu thập hắn. Không khí thoáng hòa hoãn sau, Minh Hà lúc này mới lên tiếng dò hỏi, "Đạo hữu, ngươi đến tụt cùng là như thế nào làm được?" Minh Hà thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi bén nhọn. "Đây chính là hai vị thiên đạo thánh nhân tự mình ra tay đổi giết. Thánh nhân chi uy, ba phủ hồng hoang, luôn xuất pháp thủy, 10,000 đạo cộng minh. Ở trong thiên địa, thánh nhân muốn giết ai, ai thì phải chết. Tuyệt không may mắn lý." Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, dường như muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt, chính là lão tổ ta, tự nghĩ ở nơi này trong biển máu có gần như thân bất tử, nhưng nếu đối mặt thánh nhân hàm nộ một kích, cũng tuyệt không còn sống có thể. Ngươi bất quá hôn nguyên kim tiền, dù có thông thiên khả năng, như thế nào có thể từ hai vị thánh nhân liên thủ dưới sự đuổi giết không bị thương chút nào? Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Trừ phi, Minh Hà lão tổ lời nói ngừng lại. Trong mấy mắt, trong mắt lóe ra kinh ngạc không thôi quan mang. Một cái lớn mật suy đoán ở trong lòng hắn từ từ thành hình. Tôn Ngộ Không nghe Minh Hà pháo liên châu tựa như truy hỏi, trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu sóng lớn. Rồi sau đó, Tôn Ngộ Không khép cười một tiếng, mắt vàng trong thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái. Hắn xem Minh Hà, hỏi ngược lại, lão tổ. Ngươi vấn đề này hỏi đến coi như có chút xem thường ta đây lão tôn. Thử hỏi, nếu là ta đây lão tôn liền điểm này bảo toàn tự thân bản lãnh cũng không có, ban đầu há lại sẽ phản kháng Phật môn, lựa chọn cùng bọn họ trở mặt. Chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 1 phần 2, chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không giọng điệu bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Phản phất từ thánh nhân trong tay chạy trốn, chẳng qua là kiện không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Phần này gần như cuồng bạo cũng dung, lại làm cho Minh Hà lão tổ trong lòng rung mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt càng thêm kinh ngạc không thôi. Minh Hà lão tổ máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, phản phất phải đem hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn nhìn thấu. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước còn từng mơ ước qua con khỉ này trên người báo vật, thậm chí động tới một ít không nên có tâm tư. Bây giờ xem ra, khi đó ý tưởng là bực nào bực cười. Con khỉ này ẩn núp nền tảng cùng thủ đoạn, đơn giản sâu không lường được. Thử hỏi, có thể từ hai tôn thánh nhân thủ hạ bình yên trở về, thực lực sợ rằng đã sớm vượt ra khỏi hắn có thể đo lường được phạm chủ. Ngươi, Minh Hà lão tổ cổ họng có chút phát khô, thanh âm đều có chút khàn khàn. Tôn Ngộ Không, ngươi có biết ngươi bây giờ chuyện làm là đang đùa với lửa, đối địch với Phật môn, thậm chí còn cùng thánh nhân chống lại, ngươi bây giờ nhìn như phong quang, chỉ khi nào hoàn toàn chọc giận chư thiên thánh nhân, đưa tới vây công sau, đến lúc đó, cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng khó thoát tan thành mây khói kết cục. Hắn lời nói này, nửa là tín hiệu cảnh cáo, nửa là thử dò xét. Minh Hà tất nhiên muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không rốt cuộc dựa vào ở chỗ nào. Vậy mà, Tôn Ngộ Không phản ứng lại lần nữa ra dự liệu của hắn. Ha ha, Tôn Ngộ Không nghe vậy, không chỉ có không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là nghe được cái gì thú vị chuyện tiểu lâm. Hắn mắt vàng trong thoáng qua một tia không thèm. Chư thiên thánh nhân vây công, vậy thì như thế nào? Hắn nâng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận huyết hải, không khỏi giữa, nhưng thật giống như thấy được trong cõi minh minh trí cao tồn tại. Chính là hắn tự thân trong giọng nói, cũng khá có cuồng ngạo, chính là hồng hoang thiên đạo, ta đây lão tôn cũng chưa từng chân chính để ở trong mắt. Hắn trói buộc không được ta đây lão tôn tâm, sửa đổi không được ta đây lão tôn mệnh. Về phần thánh nhân, bọn họ cũng bất quá là đi trước một bước mà thôi, làm sao biết người đến sau không thể đứng trên. Lời nói này, thạch phá thiên kinh, đơn giản là đại nghịch bất đạo, liền thiên đạo cũng không để vào mắt. Minh Hà lão tổ nghe là tim đập chân run, lại chỉ cảm thấy con khỉ này thật là gan to hơn trời, đơn giản không cách nào vô thiên đến cực hạn. Cái định mệnh, thiên đạo cũng không để vào mắt, nhưng kiếp sợ hơn, một cái càng thêm kinh người ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua Minh Hà trong lòng. Hắn hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, huyết mâu gắt gao nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, thanh âm đều mang tiếng run, ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ ngươi đã có nắm chặt chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Nếu là Tôn Ngộ Không thật có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, thành tựu cùng thiên đạo thánh nhân ngồi ngang hàng hỗn độn nói quả, vậy hắn trước toàn bộ cùng luôn liền đều có lòng tin. Đây cũng là Minh Hà có thể nghĩ đến duy nhất giải thích hợp lý. Vậy mà Tôn Ngộ Không nghe được cái vấn đề này, cũng là dứt khoát lắc đầu một cái, giọng điệu vẫn vậy nhẹ nhõm, chứng đạo Hỗn Nguyên, lão tổ ngươi cũng quá để mắt ta đây lão tôn, một bước kia há là dễ dàng như vậy bước ra, ta đây lão tôn tích lũy còn chưa đủ, cơ duyên cũng không tới, còn sớm lắm. Tôn Ngộ Không cũng không đốc, chứng đạo một chuyện sự quan trọng đại, ngốc niết nói cho Minh Hà, bây giờ bản thân cùng Minh Hà quan hệ giữa dường như cũng không có như vậy sát đi. Nghe vậy, cái gì? Minh Hà lão tổ thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, trên mặt viết đầy hoang đường. Ngươi đã không chứng đạo nắm chặt, lại không có thánh nhân bối cảnh, dựa vào cái gì dám như thế miệt thị thiên đạo, không sợ thánh nhân? Sau lưng ngươi rốt cuộc đứng ai? Thật chẳng lẽ là một vị từ hỗn độn còn sót lại cổ lão ma thần? Đây là hắn cuối cùng, cũng là hợp lý nhất suy đoán. Chỉ có kia khai thiên trước liền tồn tại hỗn độn ma thần, mới có thể có để cho thánh nhân kiêng kỵ. Đồng thời, cũng sẽ để cho Tôn Ngộ Không không kiêng nể gì như thế lòng tin. Vậy mà, Tôn Ngộ Không xem Minh Hà kia khẩn cấp bộ dáng, khẽ mỉm cười. Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chẳng qua là lần nữa lắc đầu một cái, giọng điệu mang theo một loại để cho người nhìn không thấu ý vị, hỗn độn ma thần. Lão tổ, trí tưởng tượng của ngươi ngược lại phong phú, có chút lá bài tẩy, chưa chắc liền cần treo ở mép. Ta đây lão tôn làm việc, chỉ bằng bản tâm, về phần đứng sau lưng ai? Hắn dừng một chút, rồi sau đó, mắt vàng trong thoáng qua một tia bệ nghệ chi sắc, chậm rãi nói, ta đây lão tôn sau lưng, đứng chính là ta đây lão tôn bản thân, là ta đây lão tôn cái này thân xông ra tới bản lãnh. Trừ cái đó ra, đều hư vọng. Lời nói này, nói đến rắn giỏi mạnh mẽ, rõ ràng kia cổ xuất xứ từ trong xương tự tin cùng kiêu ngạo, để cho Minh Hà lão tổ tâm thần bị chấn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu con khỉ này. Nói hắn cuồng vọng vô tri, hắn lại có thể từ thánh nhân dưới tay trốn chết. Nếu nói là hắn nền tảng thâm hậu, hắn lại nói thẳng tạm thời chưa có chứng đạo nắm chặt, cũng không hỗn độn ma thần núi dựa. Đây quả thực là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Nhưng vô luận như thế nào, Minh Hà lão tổ trong lòng đã xác định một chút, Tôn Ngộ Không tuyệt không phải người thường. Nay tiềm lực, thậm chí này có thể mang đến biến số, cũng vượt xa tưởng tượng của hắn. Cùng với Xích Mích, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ý niệm tới đây, Minh Hà lão tổ trong lòng vốn là những thứ kia không cam lòng, hoàn toàn dần dần lắng lại xuống dưới. Thay vào đó, thời là một loại xem xét thời thế sau quyết đoán. Trên mặt hắn thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng hóa thành một loại phức tạp cảm khái. Hắn hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết định nào đó quyết tâm. Đồng nhiên, Minh Hà quanh thân thuộc về huyết hải đứng đầu kiệt ngạo cùng hung lệ thu liễm rất nhiều, giọng điệu cũng biến thành trầm thấp đứng lên, Tôn đạo hữu. Minh Hà thay đổi gọi, lộ ra chính thức rất nhiều. Chuyện hôm nay là lão tổ cản rỡ, đạo hữu khả năng lão tổ tâm ta duyệt thần phục. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, mang theo vài phần tự dễ ước, nói muốn ta Minh Hà từ hồng hoang mở ra liền sinh ra ở đây huyết hải, khổ tu vô số nguyên hội, chế a tu la nhất tộc, lập giáo tranh luận, tính toán xảo diệu, mong muốn bất quá là một đường siêu thoát cơ hội. Vậy mà ta khổ sở truy tìm thiên đạo, cuối cùng lại dừng bước với tột cùng chuẩn thánh, bằng vào huyết hải vị cách gia trì, phương sắp xỉ có á thánh lực, thiên đạo thánh nhân tôn vị sớm bị hồng hoang mấy vị trí cao tồn tại nội định, người đến sau khó như lên trời. hồn nhiên lại không bọn ta bảng môn cơ duyên. Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận 5 tháng tăng thương. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, máu đỏ con ngươi chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không. Lúc này giữa, lại mang theo một tia trước giờ chưa từng có khẩn thiết ý, lão tổ ta biết, đạo hữu ngươi cùng Bình Tâm Nương Nương quan hệ không cạn. Đương kim, lão tổ ta không có gì khác cầu, chỉ cầu đạo hữu có thể hay không xem ở hôm nay lão tổ ta khuynh lực tương trợ tam tàng tình cảm bên trên, thay lão tổ ta hướng Bình Tâm Nương Nương hỏi thăm một phen. Lời con chưa dứt, hắn lại dừng một chút, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa Thạch Phá Thiên Kinh tỉnh cầu nói ra, có thể hay không cho lão tổ ta một tôn địa đạo thánh nhân tôn vị. Lời vừa nói ra, liền quanh mình sôi trào huyết hải cũng phản phất trở nên yên tĩnh. Địa đạo thánh nhân, đây chính là cùng thiên đạo thánh nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Chấp trưởng luân hồi, vận chuyển đại địa, quyền bính ngũ trời. Từ hậu thổ thân hóa luân hồi, Bình Tâm Nương Nương chấp trưởng địa phủ tới nay, địa đạo thánh nhân tôn vị một mực hư huyền, chính là hồng hoang vô số đại năng mơ ước cũng không dám hy vọng xa vời chí cao chính quả. Minh Hà lão tổ lại đem chủ ý đánh tới phía trên này. Hắn xem Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên kinh ngạc, vội vàng nói bổ sung, nếu Bình Tâm Nương Nương đáp ứng, lão tổ ta nguyện lập được đại đạo lợi thể, từ nay vĩnh trấn huyết hải, tận tâm nhiệm vụ, cam vì nói đi đầu, vì luân hồi bình chứng, đón đỡ hết thể ngoại lai chi địch. Nhưng có sai khiến, muốn chết không chối tử. Vì cái này tuyến siêu thoát hy vọng, hắn Minh Hà nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cùng thành tựu địa đạo thánh nhân, chân chính bất tử bất diệt, đồng họ cùng trời đất so sánh. Huyết hải cơ nghiệp, còn có A Tu La nhất tộc, lại coi là cái gì? Tôn Ngộ Không xem Minh Hà lão tổ trước giờ chưa từng có vẻ trịnh trọng, mắt vàng trong hài hước dần dần thu liễm. Hắn có thể cảm nhận được, Minh Hà nguyên bởi vô số nguyên hội dây rủa sau được ăn cả ngã về không. Trầm ngâm chốc lát, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở miệng, giọng điệu cũng chăm chú mấy phần, lão tổ ngược lại đánh thật hay tính toán. Địa đạo thánh nhân tôn vị, sự quan trọng đại, dính dấp toàn bộ hồng hoang đại địa cùng luân hồi trật tự, há là dễ cùng. Bình Tâm Nương Nương tâm tư, ta đây lão tôn cũng tính toán không ra. Dứt lời sau, hắn xem Minh Hà trong nháy mắt đạm đạm xuống ánh mắt, chuyện hơi đổi, bất quá nể tình ngày xưa tình, ta đây lão tôn ngược lại có thể thay ngươi đi cái này bị, hướng Bình Tâm Nương Nương hỏi thăm một phen. Nhưng được hay không được, ta đây lão tôn không dám hứa chắc, Nương Nương tự có quyết đoán, ngươi chớ có ôm quá lớn kỳ vọng. Minh Hà lão tổ vừa nghe Tôn Ngộ Không đồng ý giúp đỡ hỏi thăm, nhất thời vui mừng quá đỗi. Phản phất ở trong bóng tối vô tận thấy được một tia nắng sớm. Hắn liền vội vàng cong người, lại là hướng Tôn Ngộ Không làm một đại lễ, giọng điệu vô cùng kích động, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Bất kể được hay không được, đạo hữu lần này ân tình, lão tổ ta khắc trong tâm khảm, chọn đời không quên. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có một tia hy vọng, đáng giá được bỏ ra gấp trăm lần cố gắng. Mà Tôn Ngộ Không chính là trước mắt hắn duy nhất có thể tiếp xúc được Bình Tâm Nương Nương cầu đối. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, không cần như vậy, ta đây lão tôn cũng chỉ là truyền một lời mà thôi. Vừa đúng, ta đây lão tôn rời đi hồng hoang lâu ngày, cũng là thời điểm đi bái kiến một phen Bình Tâm Nương Nương. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, khí tức quanh người khẽ nhúc đích, liền muốn rời đi cái này huyết hải. Minh Hà lão tổ cung kính đứng ở một bên, đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không bóng dáng chậm rãi đạm hóa, biến mất ở huyết hải trong hư không. Cho đến Tôn Ngộ Không khí tức hoàn toàn biến mất sau, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn trống rỗng hư không, máu đỏ trong đôi mắt lóe ra vẻ kích động. Địa đạo thánh nhân, địa đạo thánh nhân. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể cũng bởi vì kích động mà khẽ run. Nếu thật có thể thành, lão tổ ta chính là bỏ qua cái này huyết hải, bỏ qua cái này triệu triệu A Tu La lại làm sao? Đến lúc đó, thiên địa to lớn, nơi nào không đi được, người nào còn cần kiêng kỵ? Hắn phảng phất đã thấy bản thân bước lên thánh vị, cùng chư thiên thánh nhân ngồi ngang hàng một ngày kia. Mà hết thể này hy vọng, bây giờ cũng thắt ở con kia mới vừa rời đi con khỉ trên người. Huyết hải của trào, tỏa ra Minh Hà lão tổ kia phức tạp khó hiểu tâm tư. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã rời đi U Minh huyết hải, hướng luân hồi mà đi. Mấy cái thời gian lập lòe, hắn liền đã đến lục đạo luân hồi chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy 6 tòa vòng xoáy khổng lồ lối đi vắt ngang hư không, vô cùng vô tận chân linh mạnh vụt, giống như trăm sông đổ về một biển. Với 6 đạo vòng xoáy bên trong chìm nổi không ngừng. Đất luân hồi là hồng hoang trọng yếu nhất, tự có này uy nghiêm cùng pháp tắc. Tâm thương tiên thần, nếu không có dụ lệ, tuyệt khó tùy tiện đặt chân mong cốt. Vậy mà, Tôn Ngộ Không mới vừa hiện hóa thân hình, đặt chân ở này, còn chưa chờ hắn có động tác gì. Ông phía trước, đại biểu luân hồi nòng cốt bản nguyên hư không chỗ, lúc chợt cũng là dâng lên rung động. Ngay sau đó, luân hồi tường chắn hoàn toàn chủ động rộng mở, vô thanh vô tức hướng hai bên tách ra, cũng là nối thẳng sâu không lường được luân hồi chỗ sâu. Trong thông đạo, an lành cùng uy nghiêm cùng tồn tại, phản phất ở yên lặng chờ đợi hắn đến. Tôn Ngộ Không thấy vậy, trên mặt cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc, ngược lại lộ ra một nụ cười, mắt vàng trong thoáng qua lau một cái kính nể. Nương nương quả nhiên thần thông quảng đại. Chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 1 phần 2, phần 2, 2. Chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ta đây lão tôn vừa tới, nàng liền đã biết. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm khen một tiếng. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm được ta đây lão tôn thông báo công phu. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, sửa sang lại áo bào sau. Ngay sau đó sau, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã không có vào đầu kia cho hắn rộng mở trong lối đi. Quanh mình quang ảnh lưu chuyển, thời không biến ảo. Phản phất một bước, liền vượt qua muôn đời luân hồi. Đợi đến cảnh tượng trước mắt ổn định sau, Tôn Ngộ Không đã thân ở một phương kỳ dị cung điện bên trong. Chính giữa cung điện, một đạo bóng dáng lặng lẽ đứng yên. Nàng mặc một mạc trang phục cung đình, dung nhan cũng không phải là tuyệt mỹ. Vậy mà, lại có một loại bao dung vạn vật cảm giác. trong lúc mơ hồ lại hàm chứa chấp trưởng luân hồi chi vô thượng quyền bính. Nàng chẳng qua là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ U Minh địa phủ, là cả lục đạo luân hồi trung tâm. Này rõ ràng là lấy thân hóa luân hồi bình tâm nương nương. Bình tâm nương nương xem tự thông đạo trong đi ra Tôn Ngộ Không, bình thản thâm thúy trong đôi mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt vẻ tán thưởng. Rồi sau đó nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa, ngươi đến rồi. Đơn giản ba chữ lại phảng phất đã sớm đoán chừng. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, thu liễm thường ngày bộ trộm. Hắn cung cung kính kính không người thi lễ một cái, Tôn Ngộ Không bái kiến Bình Tâm Nương Nương. Nguyễn Nương Nương thánh thọ vô cương. Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương hơi giơ tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Tôn Ngộ Không nâng lên. Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như cũ, không cần đa lễ. Ngươi bây giờ đã phi năm xưa hoa quả sơn khỉ đá, bản nguyên lột xác, tiềm lực vô cùng, giữa ta ngươi, nhưng bất tất như vậy. Vừa dứt lời sau, nàng ánh mắt tại trên người Tôn Ngộ Không lưu chuyển, mang theo một tia khen ngợi, tiếp tục nói, lần trước trong hỗn độn, hai vị thánh nhân toàn lực ra tay vây giết người, thanh thế to lớn, hồng hoang đều kinh hãi. Bản cung dù chưa thấy tận mắt, nhưng cũng có thể cảm nhận một hai. Ngươi có thể từ đó chờ trong tuyệt cảnh bình yên thoát thân, lông tóc không tổn hao gì, khả năng thật là bất phàm. Lời nói này, từ chấp trưởng luân hồi Bình Tâm Nương Nương chính miệng nói ra, phân lượng cực nặng. Nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ hồng hoang lần nữa vì thế mà chấn động. Thử hỏi, hồng hoang trên dưới, có ai có thể từ hai tôn thánh nhân trong tay toàn thân trở lui? Nào đâu, liền xem như á thánh cũng không được. Thánh nhân dưới đều là run rế. Những lời này cũng không phải là nói cái này vui vừa một chút. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là cười hắc hắc. Hắn cũng không vì vậy tiêu ngạo, ngược lại lộ ra rất là khiêm tốn, nương nương quá khen, thật sự là vận khí tốt, may mắn được chút cơ duyên mà thôi. Nếu không phải như vậy, há có thể từ cái này hai đầu lão cẩu thủ hạ chạy đi. Chỉ sợ ta đây lão Tôn bây giờ đã sớm là trong hỗn độn một luồng bụi bặm. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đem bên trong hung hiểm hời hợt, càng lộ vẻ này ung dung. Bình Tâm Nương Nương tự nhiên nhìn ra được Tôn Ngộ Không có chút cất giữ, nhưng cũng không mặt trần. Nàng nhếch miệng mỉm cười, ngược lại hỏi, ngươi lần này hỗn độn hành trình, nói vậy thu hoạch dồi dào, tầm mắt cũng là mở toang ra. Đối với con đường phía trước, nhưng có nhận thức mới. Nhắc tới chính để Tôn Ngộ Không trên mặt cười đùa chi sắc cũng thu liễm mấy phần. Hắn gật gật đầu, mắt vàng trong thoáng qua một tia ngưng trọng, không dối gạt Nương Nương, lần này hỗn độn hành trình, ta đây lão Tôn xác thực kiến thức rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều. Chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiến cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đạo kiếp huyền ảo, nhân kiếp hung hiểm, hai người chống chất, có thể nói cựu tử nhất sinh chi cục. Nếu không có vạn toàn chuẩn bị cùng ngút trời khí vận, tùy tiện dẫn động, không khác nào tự chịu diệt vong. Bình Tâm Nương Nương lặng lặng nghe, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, ngươi có thể thấy rõ điểm này, liền đã là khó được. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, chính là ngã xuống đối cái này song trọng kiếp đếm đánh giá thấp trên. Đã ngươi đã biết trong đó hung hiểm, cần phải vẫn vậy lựa chọn phải đi con đường này. Cho dù phía trước có thể là vực sâu vạn trượng, là thánh nhân cơn giận, là thiên đạo chi phạt. Giọng nói của nàng bình thản, lại mang theo một loại nhắm thẳng vào bản tâm tra hỏi. Tôn Ngộ Không gần như không có bất kỳ do dự nào. Trên mặt của hắn lần nữa nở rộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Rồi sau đó, hắn thẳng tắp sống lưng, thanh âm rõ ràng, đương nhiên phải chứng. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Nếu nhân con đường phía trước hung hiểm liền có vòi, vậy hay là ta đây lão Tôn sao? Cái này thân bản lãnh, chẳng phải là cũng tu đến cho trên người. Ta đây lão Tôn lại muốn nhìn một chút Hỗn Nguyên đại đạo, đến tột cùng là bực nào phong quang. Thiên đạo công xiển, rốt cuộc có thể hay không khóa được ta đây lão Tôn? Lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, hào khí ngút trời. Kia cổ thẳng tiến không lùi, chăm chết dứt khoát niềm tin, để cho Bình Tâm Nương Nương trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Thiện. Bình Tâm Nương Nương khen một tiếng. Đạo tâm kiên định, mới có thể đạt bằng trong gai. Ngươi có này tâm, đã thắng được hồng hoang vô số tầm thường hạng người. Nàng chuyện hơi đổi, tiếp tục dò hỏi, đã như vậy, vậy ngươi lần này tới trước, thế nhưng là đã có mấy phần tự tin. Ngươi chuẩn bị khi nào dẫn động tiếp số? Nếu có cần bản cung tương trợ chỗ, cứ nói đừng ngại. Vậy mà, Tôn Ngộ Không sau đó trả lời, lại làm cho Bình Tâm Nương Nương trầm lặng yên ả trên mặt mũi, lần đầu xuất hiện sáng rõ kinh ngạc. Hắc hắc, Nương Nương, ngài lúc này nhưng đoán sai rồi. Tôn Ngộ Không nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, giọng điệu mang theo một tia giảo hoạt. Thứ một cái dẫn động chứng đạo chi kiếp, đánh vào Hỗn Nguyên đại la kim tiền, cũng không phải là ta đây lão Tôn. Nghe vậy, a, Bình Tâm Nương Nương đôi mi thanh tú trao lên, trong con ngươi thoáng qua một tia nghi ngờ. Không phải ngươi, như vậy là người phương nào? Trong hồng hoang, trừ ngươi ra, còn ai có này bá lực cùng nền tảng, dám ở lúc này, ở chỗ này tình huống hạ đánh vào Hỗn Nguyên? Trong lòng nàng thoáng qua mấy vị đứng đầu đại năm tên, nhưng lại từng cái phủ định. Tôn Ngộ Không không còn đánh đố, nói thẳng ra, Vô Thiên. Lời vừa nói ra, Vô Thiên. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Hiển nhiên đối đáp án này cảm giác có chút ngoài ý muốn, thậm chí là không hiểu. La Hầu chuyển thế thân, hắn dù nền tảng thâm hậu, kiếp trước càng là ma tổ, nhưng với tâm tính, sao lại cam nguyện vì ngươi chuyến nước lục này? Huống chi, hắn lần trước chứng đạo liền thất bại, há có thể ở ngắn như thế thời điểm tiếp tục chứng đạo? Bình Tâm trong lòng cũng là có chút không hiểu. Nương Nương yên tâm, ta đây lão Tôn đã cùng hắn ước định cẩn thận. Tôn Ngộ Không tiếp lời, giải thích nói, từ hắn đi trước chứng đạo chính là, mà ta đây lão Tôn thì làm hắn ngăn cản chứng đạo người cướp. Nghe vậy, cái gì? Cho dù lấy Bình Tâm Nương Nương định lực, giờ phút này cũng không khỏi được khuôn mặt có chút động, thanh âm cũng để cao mấy phần. Ngươi cho hắn ngăn cản nhân kiếp? Tôn Ngộ Không, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Giọng nói của nàng mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng, Vô Thiên là ma tổ La Hầu chuyển thế, này thân phận mẹ cảm, nền tảng khủng bố. Một khi hắn dẫn động chứng đạo chi kiếp, mà đưa tới nhân kiếp, tuyệt không phải bình thường. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không chỉ là tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Thiên đạo phía dưới, chư thiên thánh nhân, phàm là không muốn thấy ma đạo tái khởi, không muốn hồng hoang sinh động nữa đã người, cũng có thể ra tay can dự. Đến lúc đó, đúng là chân chính chư thánh lâm phàm, thiên địa trung phạt chi cục. Ngươi như thế nào ngăn cản? Bình Tâm Nương Nương đối với lần này, không hề đồng ý kế hoạch này dưới cái nhìn của nàng, thật sự là quá mức điên cuồng, quá mức mạo hiểm. Cơ hồ là đem chính Tôn Ngộ Không đặt ở toàn bộ Hồng Hoang Thánh Nhân phía đối lập. Đối mặt Bình Tâm Nương Nương chất vấn, Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là giang tay ra, cười nói, "Nương Nương không cần quá mức lo lắng. Nếu ta đây lão Tôn dám đáp ứng, dĩ nhiên là đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Ta đây lão Tôn cái mạng này cứng đến nỗi rất, không dễ dàng như vậy giao phó. Hơn nữa, rủi ro dù lớn, nhưng tiền lời cũng không nhỏ." Hắn nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, mắt vàng trong lóe ra tính toán qua mang, đợi Vô Thiên thành công chứng đạo, đặt chân Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới sau. Ta đây lão Tôn chứng đạo thời khắc cần đối mặt nhân kiếp, hắn tự nhiên sẽ ra tay, thay ta đây lão Tôn giải quyết hơn phân nửa. Đến lúc đó, áp lực liền không lớn lắm. Nghe vậy, ngươi trông cậy vào Vô Thiên thay ngươi giải quyết nhân kiếp. Bình Tâm Nương Nương mày nhíu lại được sâu hơn, trong giọng nói nhưng có chút không tin. Tôn Ngộ Không, ngươi chớ có quá mức ngây thơ. Vô Thiên người này, tâm tính khó lường, phản phúc vô thường, là ma đạo cự phách. Cùng hắn hợp tác, không khác nào bảo hộ lộ ra. Hắn chứng đạo sau, thứ nhất cái muốn đối phó chính là ai còn khó nói, sao lại tuân thủ cam kết, thay ngươi ngăn cản chư thánh. Đến lúc đó hắn nếu đổi ý, thậm chí trở giáo một ít, ngươi làm như thế nào tự xử? Hành động này, thực tại quá mức hung hiểm. Nàng lo âu không phải không có lý. Người trong ma đạo, từ trước đến giờ lấy lợi ích làm đầu. Uy tín đối với bọn họ mà nói, thường thường là nhất không thể dựa vào vật. Vậy mà Tôn Ngộ Không đối với Bình Tâm Nương Nương cảnh cáo, lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Nụ cười trên mặt hắn không thay đổi, ngược lại càng thâm thúy hơn mấy phần, "Nương Nương băn khoăn, ta đây lão Tôn hiểu. Bất quá, ta đây lão Tôn nếu dám cùng hắn làm giao dịch này, tự nhiên liền có thủ đoạn, để cho hắn không thể không phối hợp." Ngữ khí của hắn bình thản, hiển nhiên là tự tin vô cùng. Đích xác, hắn tự nhiên có thủ đoạn tới áp chế Vô Thiên, há có thể để cho người này cho mình bán. Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương xem Tôn Ngộ Không đoán chắc thái độ, đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, phản phất muốn lần nữa dò xét con này một lần thứ ra nàng dự liệu con khỉ. Nàng phát hiện, bản thân tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu tên tiểu tử này. Gan lớn của hắn làm sàng sau lưng, tựa hồ cũng không phải là thuần túy lỗ mãng, mà là cất dấu càng thêm thâm trầm tính toán, chính là cao cao tại thượng như bản thân, lại càng thêm nhìn không thấu. Bình Tâm Nương Nương đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không hồi lâu, lại thấy hắn mắt vàng trong vắt, trong đó dù bộp chộp bất ham, nhưng cũng không có nửa phần hư vọng. Trong đó, chỉ có sâu không thấy đáy tự tin. Nàng biết rõ con khỉ này tuyệt không phải bắn tên không đích đổ. Này chỗ nhìn như lỗ mãng hành vi sau lưng, thường thường cất giấu liền nàng cũng cần cẩn thận cân nhắc thâm ý, nếu hắn như vậy đoán chắc có thể nắm Vô Thiên, tự có này không ai biết đến lá bài tẩy. Như thế lá bài tẩy, hoặc giả cùng hắn lột xác chi bản nguyên, thậm chí nói, thay vì có thể từ thánh nhân thủ hạ bỏ trốn bí ẩn cùng một nhịp thở. Nghĩ đến đây, Bình Tâm Nương Nương trong lòng dù vẫn có nghi ngờ, nhưng cũng không trà cứu thêm nữa. Mỗi người đều có bản thân duyên phận, cơ cầu ngược lại không đẹp. Nàng quanh thân luân hồi lưu chuyển khí tức hơi bình phục, giọng ôn hòa vang lên lần nữa, "Mà thôi, người đã suy nghĩ chu toàn, trong lòng hiểu rõ, bản cung liền không cần phải nhiều lời nữa." Nàng lời nói hơi ngừng lại. Bao dung bạn vật trong tròng mắt vẫn vậy mang theo một tia khuyên răn. Nhưng nhớ lấy, Vô Thiên cuối cùng là ma tổ lai lịch, tâm này tựa như biển, sâu không lường được. Cẩn thận bỏ sức, như đi lại ở vực sâu vạn trượng bên mở, một bước gặp lỗi, chính là vạn kiếp bất phục. Chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, ngươi cần lúc nào cũng cảnh giác, khắc khắc cẩn thận. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thu hồi mấy phần cười đùa, chỉnh trọng gật đầu. Hắn hướng về phía Bình Tâm Nương Nương lần nữa chắp tay thi lễ, giọng thành khẩn, "Nương Nương dạy bảo, ta đây lão Tôn đi xuống, đa tạ Nương Nương quan hoài." Phần tình nghĩa này, hắn nhận. Bình Tâm Nương Nương dù chấp trưởng luân hồi, địa vị tôn sùng, lại năm lần bảy lượt đối hắn toát ra thiện ý trong đó, có lẽ có đầu tư tương lai cân nhắc, nhưng phần này nhắc nhở bản thân thật là chân thiết. Bái tạ sau, Tôn Ngộ Không con ngươi hơi chuyển một cái, nhớ tới trong huyết hải Minh Hà lao tổ kia gần như hèn mọn thần cầu, hắn thuận thế mở miệng, giọng điệu khôi phục trước đó nhẹ nhõm, "Đúng, Nương Nương, ta đây lão Tôn lần này tới trước, trừ bái kiến Nương Nương, bẩm rõ chứng đạo chuyện ý từ ngoài, con bị người nhờ bà muốn hỏi Nương Nương một chuyện." Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương tựa hồ đã sớm ngờ tới, vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, "A, có thể để ngươi con khỉ này cam tâm làm thuyết khách, nói vậy giá cao không nhỏ." Dứt lời, ra sao chuyện? Thấy vậy sau, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, cũng không vòng vo, nói thẳng, "Là Minh Hà. Ta đây lão Tôn rời đi huyết hải trước, hắn khổ sở cầu khẩn, vậy ta đây lão Tôn hướng Nương Nương hỏi thăm một phen." Hắn cố ý dừng một chút, quan sát một cái Bình Tâm Nương Nương vẻ mặt sau, lúc này mới chậm rãi nói ra Thạch Phá Thiên Kinh thỉnh cầu, hắn hỏi Nương Nương có thể hay không cho hắn một tôn địa đạo thánh nhân tôn vị. Dứt tiếng, cung điện bên trong phảng phất có vô hình luân hồi đạo tắc hơi chậm lại. Bình Tâm Nương Nương sau khi nghe xong, xưa cũ bình tĩnh trên mặt, đầu tiên là hơi mở ra. Ngay sau đó, một trận nụ cười đầy ẩn ý phù hiện ở trên khuôn mặt. Địa đạo thánh nhân tôn vị, nàng nhẹ giọng lặp lại một lần, giọng điệu bình thản, lại phảng phất có triệu triệu luân hồi nặng. Minh Hà thật là dã tâm thật lớn, thật khôn khéo tính toán a. nàng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu luân hồi địa vũ, cũng là thấy được vô tận trong biển máu, cái kia đạo vùng vây vô số nguyên hội, không chịu cô đơn bóng dáng. Hắn mắt thấy thiên đạo thánh nhân đường sớm bị Hồng Quân môn hạ lũng đoạn, tự thân bằng vào huyết hải bản nguyên, dù có thể có á thánh lực, lại vĩnh viễn không chân chính vĩnh hằng chi vọng. Bây giờ thấy bản cung thân hóa luân hồi, nói bù đắp, thánh vị hư huyền, liền đem chủ ý đánh tới bản cung nơi này. Bình tâm nương nương chậm rãi nói tới, thanh âm của nàng không mang theo chút nào khói lửa, lại đem Minh Hà tầm tư phân tích được vô cùng tinh tế. Hắn nhưng là hứa hẹn, nếu được thánh vị, nguyện vĩnh trấn huyết hải, tận tâm nhiệm vụ, cam vị nói đi đầu, vì luân hồi bình chứng, muôn chết không chối tử. Dứt tiếng sau, Tôn Ngộ Không mắt vàng chợt lóe, gật đầu nói, nương nương minh dám, hắn thật là như vậy thể. Ha ha. Bình tâm nương nương nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười tại trống trải trong cung điện vang vọng. Lời thề dù rằng đêm hay, nhất là đại đạo lời thề, lực ước thúc cực mạnh. Nhưng dựa vào cái gì? Cuối cùng ba chữ, nàng hỏi đến hơi hận, lại phảng phất trọng truy vậy gõ vào trong hư không. Địa đạo thánh nhân, chấp trưởng đại địa quyền bính, vận chuyển lục đạo luân hồi, vị cách cùng thiên đạo thánh nhân đánh đồng. Như thế tôn vị, liên quan đến toàn bộ hồng hoang thiên địa trật tự thăng bằng, há là tùy tiện là được cho người? Hán Minh Hà, với hồng hoang mở ra lúc ra đời, coi như cũng là cổ xưa tiên thiên thần thánh. Vậy mà một sinh gây nên, phần nhiều là sát phạt tranh vận, chế A Tu La tộc là vì tranh đoạt sinh linh khí vận, lập huyết hải dạy cũng là vì một đường phiêu miệu thiên đạo công đức. Hắn cùng với cái này đại địa luân hồi, lại có mấy phần chân chính chiến công cùng kế hợp. Bây giờ thấy thiên đạo vô vọng, liền đầu quân nói, mở miệng liền cầu một tôn thánh vị. Thế gian an có như thế tùy tiện chuyện, nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, nhưng trong giọng nói ý vị đã hết sức rõ ràng. Hắn bình tâm là thị trường giao dịch, trả giá đắt liền nhất định có thể thu được mong muốn trái cây. Dựa vào cái gì? Địa đạo thánh nhân vị dính dấp quá lớn, tuyệt không phải Minh Hà tưởng tượng đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không nghe Bình Tâm nương như vậy, trong lòng cũng là tựa như gương sáng. Hắn vốn là đối Minh Hà có thể thành công hay không không ôm hy vọng quá lớn, giờ phút này càng là rõ ràng. Hắn thử dò xét tính hỏi, nương nương ý là tuyệt sẽ không cho hắn. Nghe vậy, Bình Tâm nương nương nhìn Tôn Ngộ Không một cái, nụ cười vẫn vậy thâm thúy, để cho người sờ bước không rõ lai lịch. Bản cung khi nào nói qua tuyệt không cho hắn? Cái này hỏi ngược lại, để cho Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt một chút. Chỉ thấy Bình Tâm nương nương thản nhiên nói, nói vừa lập, thánh vị hư huyền, sắc cần đại năng lực, đại nghị lực người cư chi. Minh Hà cầu lấy thánh vị, tâm này có thể tăng, ý chí nhưng nỗ lực. Ngày sau đó sau, Bình Tâm nương nương lại giọng điệu chợt thay đổi. Vậy mà, có hay không cùng hắn hữu duyên, có hay không có thể gánh trọng trách này, lại phi hắn ăn vã nói xuống một phen lời thể là được định luận. Địa đạo thánh nhân, gánh chịu vì hồng hoang đại địa nặng, là triệu triệu luân hồi sinh linh chi vọng, há có thể nhẹ thụ. Chuyện này không gấp. Giọng nói của nàng bình thản, hiển nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Minh Hà nếu thật có này tâm, liền để cho hắn rất là thể ngộ thế nào là đại địa hậu đức, thế nào là luân hồi chân ý. Hắn thân là huyết hải đứng đầu, cùng U Minh địa phủ tiếp giáp, tự có này tiện lợi. Lại nhìn hắn sau này làm việc, có hay không thật có thể như hắn nói, cam vị nói đi đầu, mà không phải chỉ vì lợi ích riêng của một mình. Cái này chính là đối khảo nghiệm của hắn. Ngươi lại nói cho hắn biết, khi nào thông qua khảo nghiệm, khi nào bàn lại thánh vị không mượn. Tôn Ngộ Không nghe vậy, bừng tỉnh gật đầu. Bình Tâm nương nương đây là đã không có đem đường phá hỏng, cũng không có tùy tiện nhả, mà là vẽ xuống một cái cần Minh Hà dùng 5 tháng rất dài cùng hành động thực tế đi tranh thủ bánh. Kể từ đó, Minh Hà vì một tia hy vọng, ngày sau không thể thiếu muốn càng thêm ra sức giữ gìn luân hồi, thậm chí ở một ít thời khắc mấu chốt, cần đứng ở Bình Tâm nương nương bên này. Một chiêu này cao minh, thật sự là cao minh. Nương nương suy nghĩ chu đáo cẩn thận, là ta đây lão tôn nghĩ đơn giản. Tôn Ngộ Không cười nói, địa đạo thánh nhân tôn bị, xác thực không phải chuyện đùa, theo lý nên thận trọng khảo nghiệm. Thấy Minh Hà chuyện tạm kết thúc một phần sau, rồi sau đó, Bình Tâm nương nương đem ánh mắt lần nữa tập trung tại trên người Tôn Ngộ Không, do hỏi, Minh Hà chuyện liền tạm thời như vậy. Ngộ Không, dưới ngươi một bước, có tính toán gì không? Là phải tiếp tục cần nút mà đợi vô thiên chứng đạo. Nhắc tới bước kế tiếp kế hoạch, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt lần nữa hiện lên. Ẩn nút, hắn lắc đầu một cái, mắt vàng trong thoáng qua một tia lạnh lùng quan mang. Ta đây lão tôn cũng không cái đó thời gian rảnh rỗi một mực chờ đợi. Phật môn bên kia, sân khấu kịch cũng dựng được rồi. Ta đây lão tôn nếu không đi sướng lên vừa ra, chẳng phải là phụ lòng hai vị thánh nhân dạy yêu? Hắn giọng điệu mang theo không che giấu chút nào địch ý, mặc dù Kim Thiền Tử chuyển thế thân đã bị bọn họ đuổi, Lục Nhĩ Mi hầu cũng đỉnh ta đây lão tôn danh tiếng, lại đi về phía tây đường. Nhưng ta đây lão tôn số mạng chưa từng chân chính bị bọn họ nắm giữ qua. Bọn họ nghĩ kinh truyền đông thổ, Phật pháp đông dần dần, dùng cái này đại hương Phật môn kiếm lấy vô biên khí vận công đức. Ta đây lão tôn cứ không để bọn họ như nguyện. Hắn thẳng tắp sống lưng, một cỗ sông phá vân tiêu kiệt ngạo khí tự nhiên sinh ra. Mong muốn đánh vỡ số mệnh, biện pháp tốt nhất liền để cho chân kinh không cách nào cầu lấy. Nghe vậy, Bình Tâm nương nương đối với Tôn Ngộ Không lời nói này, tựa hồ không ngoài ý muốn. Cái này chết con khỉ, vốn là gan to hơn trời, càng là cùng thánh nhân tranh phong. Bây giờ nhìn thấu những thứ này cũng là bình thường mà thôi. Nàng khẽ gật đầu, trong tròng mắt lưu chuyển luân hồi sinh diệt chi cảnh, bình tĩnh nói, xem ra trong lòng ngươi đã có suy tính. Bây giờ Phật môn kịch bản sắp đã lần nữa chỉnh lý. Lục Nhĩ Mi hầu đã bị Bồ Đề tự mình thu làm môn hạ, truyền thụ thần thông. Nàng dừng một chút, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng, lại nếu nắm được hết thảy, xuống một bước, dựa theo thiên đạo trước quy tích, chính là muốn cho Lục Nhĩ Mi hầu gây nữa một lần thiên cung. Dùng cái này, hiển lộ rõ ràng này thần thông quảng đại, rồi sau đó lại do Phật tổ ra tay trấn áp, mài tâm này tính, thuận thế giữa toàn Tây Du 81 khó số, cũng vì Phật pháp đông chuyển cửa hàng thành thế. Dứt lời, đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không vừa nghe, mắt vàng nhất thời sáng lên. Hắn chẳng những không có chút nào bị mạo phạm cảm giác, ngược lại giống như là nghe được cái gì rất có thú chuyện. Ngược lại, hắn cũng là nhếch mép cười một tiếng, tiếp tục nói như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lại coi như là ta đây lão Tôn chi sư đệ. Cũng tốt, lúc trước tính toán ta đây lão Tôn thời khắc, thiên đỉnh tiếp số chậm chạp chưa từng viên mãn. Đương kim, từ hắn lại đi quấy một cái Hạo Thiên chi thanh tịnh, ngược lại bớt đi ta đây lão Tôn một phen tay chân. Hắn trong giọng nói tràn đầy hài hước, phản phất đang nhìn một trận không liên quan đến bản thân náo nhiệt. Bình Tâm Nương Nương xem hắn bộ dáng này, đã biết trong lòng hắn nhất định không có nghẹn ý kiến hay, theo hắn hỏi, xem ra ngươi đối chàng này vợ kịch lớn khá có hứng thú, chẳng lẽ cũng muốn lên đài vai diễn khách mời một phen. Nói xong, hắc hắc, Tôn Ngộ Không tiếng cười càng đậm. Nương Nương biết rõ ta đây lão Tôn tim, thiên đình một đám tiên thần, bất quá đạo mạo trang nghiêm hạng người mà thôi. Âm thầm trong, cái nào không muốn từ Phật môn đại hương khí vận trong chia một chén canh. Trong mắt hắn ánh sáng lập lòe, hiển nhiên trong lòng đã có tính toán trước. Nếu bọn họ nghĩ diễn, kia ta đây lão Tôn liền giúp bọn họ đem cảnh phim này diễn càng thêm đặc sắc một ít. Lời này vừa nói ra, a, Bình Tâm Nương Nương giữa lông mày cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt nét cười. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không bộ kia nhao nhao muốn thử thái độ sau, này đã hiểu, con khỉ này sợ là lại phải đem cái này hồng hoang bàn cờ quậy đến long trời lở đất. Nàng cũng không truy hỏi kế hoạch cụ thể, chẳng qua là ý vị thâm trường chậm rãi nói, xem ra thiên đình lần này là phải có phiền phải lớn, chỉ mong ngươi nắm giữ tốt phân tức, chớ có thật đem ngày thọc cái lỗ thủng, nếu không đến lúc đó tu bổ đứng lên cũng là phí sự. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười ha ha, cố này không cách nào vô thiên tự tin phảng phất phải phá vỡ luân hồi điện vũ trói buộc. Nương Nương yên tâm, ta đây lão Tôn hiểu được nặng nhẹ, chuyến này bất quá là cấp ta đây lão Tôn tốt sư đệ phụ một tay, giúp thanh thế, thuận tiện lại thu chút lợi tức mà thôi, chắc chắn để cho chàng này vợ kịch lớn viên mãn hạ màn, chủ và khách đều vui vẻ. A không đúng, là để cho một ít người cả đời đều khó mà quên được. Tiếng cười dần dần nghỉ sau, hắn mắt vàng trong lấp lóe ánh sáng, giọng điệu mang theo vài phần chế nhạo, tiếp tục nói, thú chi Nương Nương cũng rõ ràng, cái này Tây Du lượng kiếp đến bây giờ trình độ như vậy, đã sớm không phải là hắn Phật môn ngôn luận của một nhà, nhìn như là Phật môn đông truyền, Phật pháp đại hưng, kỳ thực sau lưng dính rất bao nhiêu phe thế lực đánh cuộc. Hắn bẻ đầu ngón tay như lòng bàn tay, thiên đình trên mặt nổi phối hợp đóng phim, thầm trong lại nhét cái thiên bồng nguyên soái, lại làm cái quyển liêm đại tướng đi vào. Bọn họ như vậy, không phải là nghĩ ở đa phần một chén canh sao? Còn có Tam Thanh Thánh Nhân, tuy nói đứng ngoài cuộc, nhưng môn hạ đệ tử, vật cưới, cái nào không có ở lấy kinh trên đường lộ ra mặt? Lại nói Tứ Hải Long tộc, không phải cũng ba địa đưa cái rồng ngựa, nghĩ dính chút ánh sáng. Hắn cười khẩy một tiếng, tổng kết nói trắng ra, cái gọi là Tây Du, bất quá là một trận thế lực khắp nơi hiểu ngầm phân tang đại hội mà thôi. Hắn Phật môn muốn nuốt một mình đầu to, người khác tự nhiên không chịu, liền muốn tìm cách trộn lẫn hạt cắt đi vào. Nghe vậy, Bình Tâm Nương Nương đứng yên tại chỗ, quanh thân luân hồi khí tức trầm tĩnh như nước. Đối với Tôn Ngộ Không lần này phân tích, nàng khẽ gật đầu, biểu thị ra nhưng. Chuyện này, bản cung tự nhiên biết rõ. Nàng thanh âm bình thản, lại mang theo nhìn tấu muôn đời thâm thúy. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Tây Du một đường, nhìn như là Phật pháp đông độ, kỳ thực là chư thánh ý chí dọc theo, là các phe khí vận lần nữa phân phối. Quyền liêm sau, đứng thiên đình ngọc đế, thiên đồng sau lưng, mơ hồ có Tam Thanh nói cửa cái bóng. Chính là Bạch Mã Long tộc, cũng là muốn mượn này thoát khỏi ngày xưa nghiệp lực trói buộc, trọng trấn uy danh. Lần này lượng kiếp, đều là tính toán. Chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 2, chương 141, Minh Hà cầu khẩn nói, lại hư Tây Du. Phần 2, nàng ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, mang theo một tia tham cứu, ngươi xem như vậy tấu triệt. Như vậy, ngươi lần này cần phải lên đài, cụ thể lại muốn như thế nào làm việc? Chẳng lẽ chẳng qua là muốn đem nước này vậy đến càng đủ? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, một loại dục vọng phá hoại lại xông lên trái tim. Nước đục mới tốt mỏ cả mà. Bọn họ không phải cũng thích ở sau lưng hạ cờ, nghĩ an an ổn địa phân chỗ tốt sao? Ta đây lão Tôn cứ không để bọn họ như ý. Trong mắt hắn ánh sáng bùng nổ, giọng điệu chém đinh chặt sắt nói, ta đây lão Tôn lần này không chỉ có muốn xốc Phật môn sân khấu kịch, còn muốn cho những thứ này vốn chỉ muốn núp ở phía sau màn chia một chén canh ra hỏa, tất cả đều cấp ta đây lão Tôn đứng ở trước đài tới. Cũng tốt để bọn họ cũng nếm thử bàn cờ bị lật đổ, con cờ ngược lại đánh tới hướng kỳ thủ tư vị. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, bọn họ muốn chính là an an ổn qua loa, ta đây lão Tôn càng muốn để bọn họ đùa mà thành thật, làm giả hóa thật. Để bọn họ phái xuống những thứ kia người mình, mỗi một người đều ngoài ý muốn liên tục xuất hiện. Như vậy, ta đây lão Tôn xem bọn họ còn như thế nào lã vọng đung cần. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Nàng tuy biết Tôn Ngộ Không gan to hơn trời, nhưng cũng không nghĩ tới hắn còn muốn đem cục diện hoàn toàn kích nổ đến trình độ như vậy. Ngộ Không, ngươi có biết trong này dính rất rộng? Giọng nói của nàng mang theo một tia ngưng trọng. Quyền Liêm, Thiên Đồng hàng người, dù bản thân tu vi không tính đứng đầu, nhưng bọn họ sau lưng đại biểu chính là Thiên Đình cùng Tam Thanh mặt mũi. Ngươi nếu cưỡng ép đưa bọn họ liên lụy vào, giống như là đồng thời gây hấn nhiều mặt thế lực. Cho dù Phật môn vui thấy này loạn, Thiên Đình cùng Tam Thanh há lại sẽ ngồi nhìn? Đến lúc đó, ngươi đối mặt có thể cũng không dừng là Phật môn một nhà áp lực. Nàng lo âu không phải không có lý. Tây Du bảng cờ này, các phe tuy có đánh cuộc, nhưng đại thể duy trì một loại vi diệu thăng bằng. Tôn Ngộ Không nếu cưỡng ép đánh vỡ sự cân bằng này, đem trong tối tính toán bén đến trên mặt nổi. Kể từ đó, đưa tới phản ứng dây chuyền, sợ rằng sẽ vượt qua tất cả mọi người khống chế. Vậy mà, Tôn Ngộ Không đối với Bình Tâm Nương Nương cảnh cáo, lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới. Trên mặt hắn kiệt ngạo nụ cười không thay đổi, ngược lại mang theo một loại trí kế trong tay ung dung. Nương Nương băn khoăn, ta đây lão Tôn hiểu. Hắn khoát tay một cái, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Thiên đình như thế nào? Tam Thanh lại làm sao? Bây giờ Tây Du đại thế trải qua ta đây lão Tôn lúc trước mấy phen giày vò, đã sớm lệch hướng nguyên bản quy tích, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vũng nước này vốn là đã đủ. Trong mắt hắn lóe ra tính toán quan mang, tiếp tục nói, đại thế đã loạn, lòng người tự nhiên phủ động. Những thứ kia bị phái xuống hôn công đức ra hỏa, cái nào trong lòng không có điểm bản thân tính toán? Chỉ cần ta đây lão Tôn tìm đúng thời cơ, thêm chút dẫn dắt, thừa cơ mà bảo, liền có thể để bọn họ nội bộ trước loạn đứng lên. Về phần bọn họ chủ tử sau lưng, Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, giọng điệu mang theo không thèm. Bất quá là kéo không xuống mặt mũi tự mình ra tay mà thôi. Chỉ cần ta đây lão Tôn thủ đoạn đủ tài tình, để bọn họ ăn ngậm bồ hòn, bọn họ chẳng lẽ còn thực có can đảm vì mấy cái không nên thân con cờ, hoàn toàn cần ta đây lão Tôn như vậy bà gai trở mặt không được. Kể từ đó, bọn họ đem nhà mình về điểm kia tính toán tất cả đều bày ở ngoài sáng, có thể nói được không bù mất. Nói đến chỗ này sau, hắn thẳng tắp sống lưng, một cỗ ba gai khí thế tự nhiên sinh ra, hơn nữa, ta đây lão Tôn chân trần không sợ mang dạy. Bọn họ cố kỵ mặt mũi, cố kỵ nhân quả, ta đây lão Tôn cũng không quan tâm. Cái này bản cờ, bọn họ nghĩ an an ổn ổn ngầm dưới đất, ta đây lão Tôn càng muốn sốc. Đến lúc đó, xem ai trước đau lòng. Tôn Ngộ Không bình chân như bại, hồn nhiên đem hết thảy đều tính toán tại tâm giữa. Bây giờ đi về phía tây bàn cờ, nhưng ta đây lão Tôn tránh thoát trói buộc, đã sớm tan cảnh nhiều mảnh. Phật môn bể đầu sức chán, thiên đình cùng đạo môn nhìn như ngồi vững, kỳ thực nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Vừa đúng, lần này hắn cũng có thể nhân cơ hội này, đem Quỷ Liêm, Thiên Đồng những thứ này đình từng viên rút lên, cũng có thể để bọn họ chủ tử sau lưng cũng đau lòng một phen. Về phần Thái Thanh Thánh Nhân, cũng là thời điểm đi tìm hắn thực hiện ban đầu hứa hẹn. Năm xưa hắn từng nói, nếu là thay đổi đại thế, liền có thể phá lệ vì chính mình ra tay. Mà nay, lớn như vậy thế, chẳng phải đang lặng lẽ thay đổi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh, ý niệm thay đổi thật nhanh. Đã đem bước kế tiếp tính toán, liếc về kia Tam Thập Tam Thiên Chi Ngoại Ly Hận Thiên mà đi. Vậy mà, hắn trên mặt lại không lộ chút nào, hướng về phía Bình Tâm Nương Nương chắp tay cười nói, "Nương Nương yên tâm chính là, ta đây lão Tôn tự có phân tức, định sẽ không làm bừa. Nếu muốn hủy đại, tự nhiên cũng phải giảng cứu cái kỹ xảo, cũng không thể đem mình cũng vùi vào đi không phải." Bình Tâm Nương Nương ngưng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, lại thấy hắn dù ngôn ngữ cuồng phóng, nhưng mắt vàng chỗ sâu kia xóa tỉnh táo không giả được. Nàng biết rõ con khỉ này nhìn như lô mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, nhất là giỏi về ở trong tuyệt cảnh tìm sinh cơ, với không thể nào thường vừa tạo có thể. Hắn nếu dám nói như thế, tất nhiên là đã có đại khái mưu đồ, thậm chí có thể đã bắt được một ít mấu chốt tay cầm. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Bình Tâm Nương Nương cuối cùng chậm rãi mở miệng, giọng điệu khôi phục trước đó ôn hòa thái độ, nhắc nhở nói, "Đã ngươi tâm ý đã quyết, bản cung cũng không ngăn cản nữa. Ngươi với trong địa phủ có bản cung trấn giữ, tạm được hộ ngươi chu toàn. Nhưng một khi rời đi U Minh, bước vào Hồng Hoang, thậm chí còn Tam Thập Tam Thiên trong, bản cung lực liền khó có thể với tới." Nàng ánh mắt thâm thúy, phảng phất hàm chứa luân hồi sức nặng. Chư thiên thánh nhân, tuyệt không phải dễ cùng với bối. Thiên đình nền tảng, cũng sâu không lường được. Người chuyến này, không khác nào mũi lao nhảy múa, có chút bất chắc, chính là vạn kiếp bất phục. Phải hết sức cẩn thận. Lời nói này, đã là nàng có thể cho ra trình độ lớn nhất tín hiệu cảnh cáo. Đến nàng tầng thứ này, rất nhiều chuyện điểm đến đó thì ngừng. Quá nhiều can dự, ngược lại không đẹp. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thu liễm trên mặt mấy phần cười đùa, lần nữa trịnh trọng hành lễ. Hắn có thể cảm nhận được Bình Tâm Nương Nương trong giọng nói kia phần bên vực ý phần tình nghĩa này, hắn đi xuống. Nương Nương lời vàng ý ngọc, ta đây lão Tôn nhớ kỹ tại tâm. Thanh âm hắn khinh thường. Nương Nương lại yên tâm, nhìn ta đây lão Tôn như thế nào đi hủy đi Linh Sơn cùng Thiên Đình dựng lên sân khấu. Đợi ta đây lão Tôn khuấy hắn cái long trời lở đất, lại về cái này U Minh lúc. Hắn dừng một chút, mắt vàng trong bắn ra trước giờ chưa từng có dạng rỡ thần quang. Một cỗ xông phá hết thể trói buộc niềm tin mãnh liệt mà ra, chính là ta đây lão Tôn, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim tiên ngày. Dứt tiếng sau, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Bình Tâm Nương Nương lần nữa bái chào, ngay sau đó xoay người, quanh thân không gian hơi chấn động, bước ra một bước. Hắn thân hình liền đã như khói xanh đậm hóa, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào luân hồi điện vũ trong hư không. Tựa hồ Tôn Ngộ Không chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Bình Tâm Nương Nương đứng yên tại chỗ, nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, thật lâu không lúc đích. Con mắt của nàng trong luân hồi sinh diệt cảnh tượng không ngừng chạy chuyển, cuối cùng lại hóa thành một tiếng mấy không thể ngửi nổi than nhẹ, tại trống trải yên tĩnh trong cung điện chậm rãi tiêu tán. Tiếp khởi tốt rơi, duyên sinh duyên diệt. Con khỉ này, hoặc giả thật có thể ở nước tù gợn sóng trong hồng hoang nhất lên một trận trước giờ chưa từng có bao tác đi. Lúc đó, Tôn Ngộ Không bước ra một bước luân hồi điện vũ. Thoáng chốc, quanh mình thời không lưu chuyển, quang ảnh biến ảo. Sau một khắc, hắn đã lần nữa đứng ở U Minh huyết hải cùng hồng hoang thiên địa chỗ giao giới. Quay đầu nhìn một cái luân hồi thông đạo sau, khoe miệng hắn bỉnh lên lau một cái lạnh lùng chi nét cười. Ta đây lão Tôn đến rồi. Bọn ngươi còn làm thật sự cho rằng có thể đem ta đây lão Tôn đẩy vào hỗn độn, không phải đi ra. Chuyện Tiểu Lâm. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không trong lòng hào khí xảy ra. Bây giờ, hắn bản nguyên lột xác, đã sớm phi Ngô Hạ A Mông. Còn có hỗn độn châu loại này hỗn độn trí bảo che đậy thiên cơ, hỗn hào âm dương, chính là chư thiên thánh nhân, nếu không có đặc thù thế ngộ, cũng khó mà thôi diễn hắn căn nguyên cùng hành tung. Hắn bây giờ thật là đến vô ảnh, đi mất tích. Hồn nhiên đã nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành. Lần này tiến về thiên đỉnh, dù nói thế nào cũng phải nhường Thái Thanh Kiếm lão quan nhi cấp ta đây. Lão tôn nói ra cái như thế về sau, lão quân trong lò đi một lần cũng không thể uổng công. Ban đầu cam kết là thời điểm thực hiện, cũng đúng lúc nhìn một chút có thể hay không đem tương lai lấy kinh người trước hạn cấp gạt gấp quẻ, thuận tiện cấp hắn Phật môn lại thêm chút trận. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, lại dĩ nhiên đem sau đó hành động hoạch định được rõ ràng. Lúc này Tôn Ngộ Không liền không do dự nữa, chọn ngày không bằng đụng ngày a. Thân hình khẽ núp nít giữa, hắn liền muốn hóa thành lưu quang, xông thẳng cửu tiêu, chạy tam thập tam thiên chi ngoại ly hận thiên mà đi. Vậy mà đang ở hắn pháp lực đem phát chưa phát lúc, với anh, huyết hải đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, phản phất có cái gì to lớn cự vật muốn từ kia huyết hải chỗ sâu nhất thức tỉnh. Thoáng chốc, xên xệch tanh hôi huyết sắc nước biển phóng lên cao, cuốn lên vạn trượng sóng cả. Một cỗ nồng nặc đến tan không ra khí huyết sắc trong nháy mắt tràn ngập ra, hồn nhiên đem quanh mình hư không cũng nhuộm thành một mảnh đỏ nhạt. Ngay sau đó, sôi trào trong huyết hải ương, vô tận máu điên cuồng hội tụ, cũng là đuổi mà ngưng tụ thành một đạo nguy nga mênh mông bóng dáng. Nay huyết bảo bù bù, máu nổi điên múa, rõ ràng là Minh Hà lão tổ. Giờ phút này Minh Hà lại không thường ngày âm trầm kiệt ngạo, hắn máu đỏ con người gắt gao nhìn chăm chú vào mới vừa hiện thân Tôn Ngộ Không. Giờ phút này bắt đầu, liền phảng phất người chết chìm bắt được cuối cùng một quặng dơm bậy, liền xem như thanh âm cũng nhân khẩn trương quá độ mà có vẻ hơi không thật. Đạo hữu, còn mời dừng bước a. Hắn bóng dáng chợt lóe, liền đã vượt qua vô tận huyết hải, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Rồi sau đó, liền không kịp chờ đợi luôn miệng hỏi, như thế nào? Đạo hữu có thể thấy bình tâm nương nương, nương nương nàng lão nhân gia là như thế nào nói? Minh Hà vội vàng mở miệng, ánh mắt được kêu là một cái nóng bỏng. Bây giờ chi bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần huyết hải đứng đầu uy nghiêm, sống sờ sờ giống như một cái chờ đợi số mạng tuyên án tù phạm. Tôn Ngộ Không xem Minh Hà bộ này hỏa thiêu hỏa liệu bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cố ý chậm rãi nói, lão tổ a lão tổ, ngươi tính tình này cũng quá nóng nảy chút. Ta đây lão tôn chân trước mới ra luân hồi, ngươi chân sau liền đuổi theo. Minh Hà bị Tôn Ngộ Không đánh thú, mặt mò không khỏi đỏ lên. Nhưng giờ phút này hắn tâm tâm niệm niệm tất cả đều là nói thánh vị, cũng không kịp cái gì ra mặt. Hắn vội vàng quát tay, giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn, đạo hưu nói đùa, nói đùa. Lão tổ ta sao dám hoài nghi nói bạn? Chẳng qua là chuyện này liên quan đến lão tổ ta ước vạn năm trông đợi, thật sự là trong lòng như có lửa đốt, khó có thể tự kiềm chế a. Mong rằng đạo hưu thông cảm. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không gặp hắn sắc thực gấp đến độ quá sức, không nhịn được cười một tiếng. Lúc này giữa, nhưng cũng không còn đánh đố, cười hắc hắc, nói, được rồi, lão tổ ngươi cũng đừng bộ dáng này. Ta đây lão tôn nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Bình tâm nương nương, ta đây lão tôn đã bái kiến qua. Nghe thấy lời ấy, Minh Hà lão tổ tinh thần đột nhiên rung lên, huyết mâu trường được tròn xoe. Lúc này, hắn liền hô hấp cũng ngừng lại, như sợ bỏ qua một chữ, nương nương nàng đến tuột cùng là ý gì? Có từng đáp ứng? Chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, sau khi nghe, Tôn Ngộ Không không khỏi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Một màn này, lại thẳng đem Minh Hà thấy tâm đều muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Con mẹ nó, tình huống gì? Sẽ không không có đi. Vậy mà, Tôn Ngộ Không lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem bình tâm nương nương vậy còn nguyên thuật lại, nương nương nói, nói vừa lập, thánh vị hư huyền, sắc cần đại năng lực, đại nghị lực người cư chi. Lao tổ ngươi cầu lấy thánh vị, tâm này có thể tăng, ý chí nhưng nỗ lực. Minh Hà vừa nghe, trên mặt trong nháy mắt xông lên vẻ mừng rỡ như điên. Phản phất đã thấy thánh vị ở hướng hắn ngoắc, nương nương thánh minh, nương nương thánh minh a. Lao tổ ta. Minh Hà vừa muốn mở miệng, tuyên ngôn tự thân chí khí. Vậy mà, lao tổ ngươi đừng đội cao hứng. Tôn Ngộ Không cắt đứt hắn. Chuyện ngay sau đó chuyển một cái. Giọng điệu cũng ở đây khắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Nương nương còn nói, có hay không cùng ngươi hữu duyên, có hay không có thể gánh trọng trách này, lại phi ngươi ăn vã nói xuông một phen lời thể là được định luận. Nghe vậy, Minh Hà trên mặt sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, nương nương nói, địa đạo thế nhân, gánh chịu chính là hồng hoang đại địa nặng, là triệu triệu luân hồi sinh linh chi vọng, há có thể nhẹ thụ. Minh Hà tâm một cái châm xuống. Trong lúc nhất thời, huyết mâu trong ánh sáng ảm đạm, thanh âm khô khốc, nương nương kia ý là không muốn hứa hẹn, không khỏi giữa. Minh Hà nhưng có chút thất vọng, thế thì cũng không có. Tôn Ngộ Không xem hắn trong nháy mắt vẻ mặt ủ rột, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không chút biến sắc. Nương nương cũng không cự tuyệt, chẳng qua là nói rõ chuyện này không gấp. Dứt lời, không gấp. Minh Hà sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do. Đối, không gấp. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hắn bắt trước bình tâm nương nương bình thản giọng điệu. Nương nương nói, lão tổ ngươi nếu thật có này tâm, liền muốn rất là thể ngộ thế nào là đại địa hậu đức, thế nào là luân hồi chân ý. Ngươi thân là huyết hải đứng đầu, cùng U Minh địa phủ tiếp giáp, tự có này tiện lợi. Lại nhìn ngươi ngày sau làm việc, có hay không thật có thể như ngươi nói, cam vì nói đi đầu, vì luân hồi bình chứng, mà không phải chỉ vì lợi ích riêng của một mình. Hắn dừng một chút sau, mắt vàng nhìn thẳng Minh Hà, gàn từng chữ, cái này chính là nương nương khảo nghiệm đối với ngươi. Nương nương để cho ta đây lão tôn chuyển cáo ngươi, khi nào thông qua khảo nghiệm, khi nào bàn lại thánh vị không mượn. Lời nói này giống như thể hồ quán đỉnh. Hồn nhiên tới đến Minh Hà lão tổ giật mình một cái. Hắn đầu tiên là giật mình tại nguyên chỗ, trên mặt nét mặt biến ảo chợt trợn, từ ban sơ nhất thất vọng đến trung gian mờ mịt, cuối cùng mới chợt hiểu ra đứng lên. Khảo nghiệm, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Minh Hà đột nhiên vỗ đùi, kích động đến cả người đều ở đây phát run, huyết hải cũng theo tâm tình của hắn lần nữa cuộn trào đứng lên. Nương nương cũng không phải là cự tuyệt, mà là cấp lao tổ ta một cái cơ hội. Một cái chân chính bước vào nói, khế hợp cơ hội luân hồi. Hắn phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy quan thiếu. Lúc này giữa, lại hướng về phía luân hồi phương hướng sâu sắc một xá, giọng điệu tràn đầy cảm kích, Minh Hà, khấu tạ nương nương chỉ điểm bến mê. Nương nương ân đức, Minh Hà chọn đời không quên. Lệ xong bình tâm sau, hắn lại đột nhiên chuyển hướng Tôn Ngộ Không, kích động đến gần như lời nói không có mạch lạc, đạo hữu, lần này thật là làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi từ trong quay bẩn, thay lão tổ ta chuyển lời, nương nương há lại sẽ cấp lão tổ ta như vậy rõ ràng chỉ dẫn. Ân này này đức, giống như tái tạo. Lão tổ ta, hắn dưới sự kích động, lại có chút không biết nên như thế nào biểu đạt cảm ơn. Chẳng qua là nắm thật chặt Tôn Ngộ Không cánh tay. Như vậy lực đạo, nếu không phải Tôn Ngộ Không thân sắc cường hãn, chỉ sợ đều phải bị bóp nát. Đùa giỡn, đây chính là á thánh lực a. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không bị hắn đong đưa có chút choáng váng đầu, vội vàng rút tay ra cánh tay, cười nói, lao tổ, bình tĩnh. Ta đây lão tôn cũng chỉ là truyền một lời mà thôi, đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Nương nương nếu cấp ngươi cơ hội, vậy ngươi cần phải thật tốt nắm chặt mới là. Nghe vậy, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Minh Hà lao tổ gật đầu giống gà con mổ thóc bình thường. Huyết mâu trong, thiêu đốt trước giờ chưa từng có ý chí chiến đấu. Đạo hữu yên tâm, kể từ hôm nay, lão tổ ta nhất định giữ đúng lời thề, lấy bảo vệ luân hồi, vững chắc nói làm nghĩa vụ của mình. Nhưng có sai khiến, núi lao biển lửa, muốn chết không chối tử. Về phần cảm ngộ luân hồi chân ý, thể ngộ đại địa hậu đức, lão tổ ta cái này đi. Hắn càng nói càng kích động, phản phất một khắc cũng chờ không kịp. Lúc này giữa, lại hướng Tôn Ngộ Không lại là trịnh trọng thi lễ, đạo hữu ân tình, lão tổ ta nhớ rõ ngũ tạng. Ngày khác nếu có điều cần, chỉ cần đạo hữu một lời, huyết hải triệu triệu Atula, mặc cho điều phái. Lão tổ ta đi cũng. Lời con chưa dứt, Minh Hà lão tổ đã là không kịp chờ đợi, quanh thân huyết quang chợt lóe, lại đuổi mà hóa thành một đạo hạo đãng xung máu, cũng không phải là trở về huyết hải chốt sâu, mà là thẳng hướng lục đạo luân hồi vị trí dâng trào mà đi. Nhìn địa bộ kia, lại là thật muốn lập tức bắt đầu bế quan, dốc lòng cảm ngộ luân hồi phát tắc, để cầu sớm ngày thông qua bình tâm nương nương khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không nhìn Minh Hà vội vàng vàng biến mất ở chân trời huyết sắc trường hà bên trong, nhưng cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này lão ma đầu, vì chứng đạo siêu thoát, ngược lại thật cam lòng hạ ra mặt, cũng thật có thể hạ nhẫn tâm. Bất quá, cười thuộc về cười, trong lòng hắn nhưng cũng dâng lên vẻ mong đợi. Minh Hà người này, mặc dù dã tâm mừng mừng, tính toán thâm trầm, nhưng nếu có thể thật mượn cơ hội này, cảm ngộ nói tinh túy, thậm chí nói, nhất cử chứng được địa đạo thánh nhân tôn vị, có bình tâm nương nương chấp trưởng đại cục, hơn nữa một tôn cùng hắn lợi ích buộc chặt địa đạo thánh nhân. Lúc này, Tôn Ngộ Không mắt vàng trong thoáng qua một tia tinh quang. Kể từ đó, ta đây lão tôn một phương này, nền tảng coi như thâm hậu hơn nhiều. Đến lúc đó, vô luận là ứng đối Phật môn phản tháo, hay là cùng thiên đạo chư thánh chu toàn, lòng tin đều sẽ trên bàn chân không ít. Việc này nhàn cờ, hạ được cũng không phải thua thiệt. Ý niệm tới đây, tâm tình của hắn càng là thoải mái. Lại số trang không chỉ hoan nữa, tâm niệm vừa động giữa, khí tức quanh người hoàn toàn thu liễm, phản phất cùng quanh mình không gian hòa làm một thể. Rồi sau đó, ý tưởng đống nhiên xong. Sau đó, ta đây lão tôn nên đi gặp một lần Thái Thanh Thánh Nhân. Sau một khắc, thân hình hắn hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang. Lặng yên không một tiếng động giữa, đã xé ra u minh cùng hồng hoang tường chắn, lên như diều gặp gió. Lại hướng chí cao tới xa, trôi nổi tại tam thập tam thiên chi ngoại vội vã đi. Cùng lúc đó, trong đâu xuất cung, trong bắt quái lô, lục đinh thần hỏa cháy rừng rực, ánh chiếu được toàn bộ đan phòng một mảnh kim hồng. Thái thượng lão quân, vị này Thái Thanh Thánh Nhân thiện thi hóa thân, đang tay cầm quạt ba tiêu, nhìn như nhàn nhã quạt lửa lò, kỳ thực tâm thần nhưng có chút không thuộc về. Hắn lông mày trắng khẽ to, ánh mắt dù rơi vào trên lò luyện đan, suy nghĩ lại đã sớm bay xa. Hỗn độn đánh một trận, động tĩnh cũng không nhỏ. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân tự mình ra tay, bảy thiên la địa võng, thế phải đem kia con khỉ hoàn toàn chôn bụi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhưng lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc, đầu khỉ mặc dù bất hảo, cũng là cái có thể khuấy động phong vân biến số. Bổn tôn ban đầu ở trên người hắn hạ cờ, tương thuận cam kết, nguyên là trông cậy vào hắn có thể đem Phật môn đi về phía tây cuộc cờ quấy rối, để cho ta huyền môn có cơ hội từ trong thủ lợi. Bây giờ xem ra, sợ là đã bị thánh nhân chi uy nghiền vì phấn vụn, táng thân với vô biên trong hỗn độn. Ai, rốt cuộc là nền tảng nông cạn, cho dù có chút cơ duyên khí vận, tại chính thức thánh nhân trước mặt, đúng là vẫn còn sâu kiến bình thường. Nghĩ tới đây, lão quân không khỏi khẽ lắc đầu, trong tay kích động quạt ba tiêu động tác cũng chậm mấy phần. Trong lòng về điểm kia bởi vì đầu tư thất bại mà sinh ra buồn bực, hóa thành một tiếng mấy không thể ngửi nổi than nhẹ. Thời vậy, mệnh cũng, ngoan thạch trung quy khó ngăn cản thánh nhân chi uy, đáng tiếc buồn tôn kia một phen tính toán. Hắn tự lẩm bẩm, đang chuẩn bị đem sự chú ý lần nữa thả lại trên lò luyện đan, cân nhắc cái này lò cựu chuyển kim đan hỏa hầu. Vậy mà, nhưng vào lúc này, lão con nhi, hồi lâu không thấy, lâu nay khỏe chứ a? Còn nhớ rõ ta đây lão tôn không? Đột nhiên thấy, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm rõ ràng vang động. Ừm. Thái thượng lão quân cả người đột nhiên giật mình một cái. Dù hắn thân là thánh nhân địa thi, tâm cảnh đã sớm trầm lặng yên ả giờ phút này, cũng bị bất tình lình thanh âm giật mình. Trong tay quạt ba tiêu cũng thiếu chút nữa rời tay bay ra. Thanh âm này, giọng điệu này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện. trong nháy mắt quét về phía thanh âm nguồn gốc chỗ. Đồng thời, cơ hồ là bản năng phản ứng, Thái thượng lão quân phất ống tay áo một cái, một cổ vô hình đạo vận tràn ngập ra. Chỉ ở trong nháy mắt, liền đem đang đan phòng góc lim dim kim ngân đồng tử ngũ giác linh thức tạm thời đóng kín, bảo đảm chỗ này đối thoại tuyệt sẽ không bị thứ ba người nghe qua. Chỉ thấy đan phòng góc, nguyên bản không có vật gì hư không chỗ, như là sóng nước nhộn nhạo một cái, một đạo bóng dáng từ hư hóa thực, lặng lẽ hiện ra. Mặt lông lôi công miệng, đầu đội phượng xí tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, bàn chân đạp ngẫu ti bộ vân lý. Không phải bốn nên táng thân hỗn độn tôn ngộ không, thì là người nào? Hắn đang dựa nghiêng ở một cây phòng trụ cạnh, hai tay ôm ngực, cười không ngớt xem Thái thượng lão quân. T. Cho dù lấy Thái thượng lão quân dưỡng khí công phu, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi đột nhiên co rút lại. Tình huống gì? Con khỉ này thật đúng là không có chết. Lão quân thần niệm tiềm thức quét qua tôn ngộ không quanh thân. Cái này rõ, càng là trong lòng rung mạnh. Khí tức hôn nguyên một thể, thâm thúy như vực sâu, mênh mông bể sở. Mơ hồ tản mát ra đạo vận uy áp, vậy mà để cho hắn cố này tột cùng chuẩn thánh cảnh giới thiện thi thần, cũng cảm nhận được một kia như có như không cảm giác các bách. Hôn nguyên kim tiên tột cùng. Chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, điều này sao có thể? Hắn mới bước vào này cảnh bao lâu? Hỗn độn một nhóm, không những không có chết, ngược lại tu vi tiến nhanh, áp sát đá thánh môn hạm. Thậm chí nói riêng về khí tức chi ngưng luyện, còn tại trên ta. Quái vật, thật là cái quái vật. Trong lúc nhất thời Thái thượng lão quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trên mặt trầm lặng yên ả thái độ lại rốt cuộc duy trì không được, có thể nói là viết đầy khiếp sợ. Hắn chỉ tôn ngộ không, ngón tay đều có chút khẽ run, ngươi cái này con khỉ, hoàn toàn thật không có chết. Dứt tiếng sau, tôn ngộ không xem lão quân bộ kia như thấy quỷ bộ dáng, trong lòng mừng thầm. Thậm chí nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Hắn móc móc lỗ tai, thờ ơ nói, nhìn ngươi lão lời nói này, ta đây lão tôn phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn. Chỉ có hỗn độn, hai đầu lão cẩu, liền muốn lưu lại ta đây lão tôn. Chẳng phải là người si nói mộng. Hắn đi phía trước bước đi thong thả hai bước, áp sát chút, thấp giọng nói, thế nào? Lão quan nhi đây là không hoan nên ta đây lão tôn. Hay là nói, ngươi cũng cân hai vị kia vậy, mong không được ta đây lão tôn sớm một chút chơi xong, tốt bất đi kia phần cam kết. Nghe vậy, Thái thượng lão quân bị hắn lời này nghẹn một cái, mặt mo lúc trắng lúc xanh. Khó khăn lắm mới đè xuống kinh hãi trong lòng, cố tự chấn định xuống tới, phất chân hất một cái, sầm mặt mắng, chớ có nói nhảm, bần đạo khi nào có ý đó. Ngươi cái này con khỉ, thật là to gan. Bây giờ tam giới bao nhiêu đại năng ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không nghĩ tìm kiếm địa phương tiềm tu, tránh né, lại dám xông vào tam thập tam thiên, đi tới ta cái này đầu xuất cung. Ngươi sẽ không sợ bị Hạo Thiên phát hiện, bẩm rõ đạo tổ, hạ xuống thiên phạt sao? Hắn lời này nhìn như nghiêm nghị, kỳ thực mang theo vài phần nhắc nhở ý tôn ngộ không nghe vậy, cũng là cười khẩy một tiếng, mắt vàng trong thoáng qua một tia không thèm. Hắn đưa ra ngón út móc móc lỗ tai, thổi thổi không hề tồn tại bụi bặm. Thôi đi, lão con nhi, cơn ta đây lão tôn nơi này còn vờ cái gì sói đuôi to? Hắn liếc xéo Thái thượng lão quân, giọng điệu tràn đầy nghiền ngẫm. Ta đây lão tôn có thể che giấu thánh nhân cảm nhận, che giấu tự thân tiên cơ chuyện này, sợ rằng bây giờ chư thiên thánh nhân, không có mấy cái không biết đi. Lão nhân gia ngươi thân là Thái Thanh thánh nhân hóa thân, sẽ không rõ ràng lắm. Quanh hắn lò luyện đan đi nửa vòng, vỗ một cái kia nóng rực bếp lò, cười hắc hắc nói, ngươi nếu là thật sợ gây phiền toái, mới vừa rồi phát hiện ta đây lão tôn thời điểm, nên trực tiếp một đạo Thái Thanh thần lôi đập tới tới, hoặc là lớn tiếng hô hoán, đưa tới thiên đình binh mã, cần gì phải còn nhiều hơn này nhất cử, trước tiên đem kim giác ngân giác kia hai cái tiểu tử cảm nhận cấp phong. Chúng ta người ngay không nói lời gian. Ngươi cũng đừng cân ta đây lão tôn ở chỗ này đóng kịch, có mệnh hay không a? Một lời nói ra, ngươi Thái thượng lão quân bị tôn ngộ không lần này vừa đập vừa đá vậy đối được nhất thời cứng họng. Tấm kia thường ngày tiên phong đạo cốt lạnh nhạt xuất trần trên mặt dày, giờ phút này cũng không nhịn được hiện ra một kia xấu hổ. Xác thực, đúng như con khỉ này nói, hắn nếu thật muốn phủi sạch quan hệ, có đầy biện pháp. Đóng kín kim giác ngân giác cảm nhận cử động, bản thân liền biểu lộ hắn không muốn lộ ra thái độ. Khu khu, lão quân ho khan hai tiếng, nhờ vào đó che giấu quân thái của mình. Rồi sau đó, phất trần lần nữa hất một cái, khôi phục cao thâm khó dò thái độ, chẳng qua là giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Ngươi cái này đồ khỉ, hay là như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Mà thôi, bần đạo cũng không cùng ngươi đi vào mèo. Ngươi mạo hiểm to như trời rủi ro, lẻn vào nơi đây, tìm bần đạo rốt cuộc vì chuyện gì? Tổng không đến nỗi là đặc biệt tới dọa bần đạo lao đầu tử này đi. Tôn Nộ không thấy lao quân rốt cuộc không còn làm bộ, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ngay cả vẻ mặt cũng nghiêm chỉnh mấy phần. Ra đây lão tôn chuyến này, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Ánh mắt của hắn lấp lánh, xem Thái thượng lão quân, chậm rãi nói, lao quân nhi, ban đầu ở ta đây lão tôn đại náo thiên cung trước, ngươi cùng bổn tôn Thái Thanh thánh nhân, thế nhưng là chính miệng đối ta đây lão tôn từng có cam kết. Nói vậy bây giờ, ngươi còn chưa quên chớ. Nghe vậy, Thái thượng lão quân mí mắt hơi giật mình, lặng lẽ nói, a, không biết ngươi chỉ trỏ, ra sao cam kết? Dứt tiếng sau, Tôn Nộ không khỏe miệng khẽ nhếch, nhắc nhở, thánh nhân ban đầu từng nói, nếu ta đây lão tôn có thể tránh thoát trói buộc, thay đổi trước thiên mệnh đại thế, liền coi như là có cùng hắn đối thoại tư cách. Đến lúc đó, hắn có ở đây không lúc cần thiết, phá lệ vì ta đây lão tôn ra tay. Hắn dừng một chút, ánh mắt đe dọa nhìn Thái thượng lão quân, bây giờ, ta đây lão tôn không chỉ có tránh thoát Phật môn nắm giữ, phản ra Linh Sơn, càng là ở trong hỗn độn, với hai tôn thánh nhân thủ hạ toàn thân trở lui. Phật môn đi về phía tây lấy kinh chi cục, nhân ta đây lão tôn nguyên cớ, đã sớm lệnh hướng quy tích. Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế, không phải là bọn họ cực chẳng đã, đội vàng Hàn nổi minh chứng sao? Xin hỏi lão con nhi, ta đây lão tôn như vậy làm, còn cũng coi là thay đổi đại thế hướng đi. Cái này hỏi, có thể nói là rõ ràng. Thái thượng lão quân yên lặng chốc lát, lông mày trắng nhíu chặt, trong lòng nhanh chóng tính toán. Con khỉ này gây nên, nào chỉ là thay đổi đi về phía, đơn giản là đem Phật môn bố trí tỉ mỉ bàn cờ cũng cấp sốc hơn phân nửa. Mặc dù thiên đạo đại thế quần quận về phía trước, Phật môn đông truyền hoặc giả trùng quy khó có thể ngăn trở, nhưng quá trình đã hoàn toàn thay đổi, trong đó khí vận lưu chuyển, lợi ích phân phối, tất nhiên sinh ra vô cùng biến số. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con khỉ này xác thực làm được ban đầu ước định điều kiện, thậm chí làm so thánh nhân dự đoán còn phải nhiều xuất sắc. Hắn dương mắt, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không một cái, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, giọng điệu phức tạp, ngươi việc làm, mặc dù hậu quả khó liệu, nhưng xác thực đã dung chuyển thiên cơ, quấy rối Phật môn vô cùng. Nếu bàn về thay đổi đại thế, miễn cưỡng cũng coi như ngươi làm được đi. Nói xong sau, miễn cưỡng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không chỉ có không buồn, ngược lại nết mép cười một tiếng. Lão con nhi, chúng ta đều là người biết, miễn cưỡng hai chữ, lại cũng có chút không nói thật. Đương kim hắn cũng không thèm để ý lão quân chút ý đồ kia, trực tiếp đổ cùng truy kiến, nói ra cuối cùng mục đích, nếu ta đây lão tôn đã làm được, đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân nên làm tròn lời hứa thời khắc. Hắn hướng hư không hơi chắc tay, giọng điệu mang theo một tia khó được trịnh trọng, cất cao giọng nói, Tôn Ngộ Không hôm nay ở đây, tới trước thăm viếng Thái Thanh Thánh Nhân, còn mời Thánh Nhân hiện thân gặp mặt. Một lời rơi xuống sau, phản phất hàm chứa nào đó kỳ dị đạo vận, xuyên đấu đâu xuất cùng tầm tầng cấm chế, chỉ ở trong máy mắt, liền không nhìn thời không khoảng cách, hướng kia trong cõi minh minh Thánh Nhân đạo cảnh khoan thai chuyển đi. Toàn bộ bên trong đan phòng, chỉ một thoáng yên tĩnh lại, chỉ có trong bát quái lô lục đinh thần hỏa vẫn ở chỗ cũ lặng lặng tiêu đốt, phát ra nhỏ nhẹ đôm đốt âm thanh. Thái thượng lao quân sắc mặt nghiêm trọng, đứng bình tĩnh ở một bên, không nói nữa. Hắn biết, con khỉ này nếu nói lên yêu cầu, hơn nữa là lấy loại này phù hợp ban đầu ước định phương thức nói lên. Như vậy, quyền quyết định liền đã không ở hắn cố này thánh nhân thiện thi trong tay. Sau đó, chỉ có thể chờ đợi bổn tôn đáp lại, là thực hiện cam kết, hiện thân gặp mặt, hay là có khác cân nhắc. Đây hết thảy, hắn đều chưa từng biết được. Bên trong đan phòng, không khí phảng phất đọc lại. Tôn Ngộ Không ánh mắt bình tĩnh, đứng chắp tay, phá vọng kim đồng trong, lại lóe ra vẻ chờ mong. Hắn biết, sau đó cùng Thái Thanh Thánh Nhân chàng này gặp mặt, sắp tới quan trọng lớn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn tương lai chứng đạo hỗn nguyên toàn bộ kế hoạch. Bên trong đan phòng, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tôn Ngộ Không lớn tiếng xin gặp lời nói tựa hồ vẫn còn ở lương trụ giữa vân bích. Bát quái lô trong lục đinh thần hỏa ở đây khắc cũng ảm đạm mấy phần. Hồn nhiên dám quấy rầy quyết định tương lai hồng hoang cách cục khẩn yếu thời khắc. Thái thượng lão quân túi đầu đứng yên một bên, giống như bùn khắc gỗ nặng, đã không còn bất kỳ động tác gì cùng ngôn ngữ, phảng phất hoàn toàn biến thành một bộ sắc không, đang ở cực hạn trong yên tĩnh. Một trận không hiểu gió mát không biết từ đâu lên, phất qua đan phòng, không mang theo chút nào khói lửa, lại phảng phất hàm chứa chi cao vô thượng đạo vận, để cho quanh mình thời không cũng sinh ra ngưng trệ. Sau một khắc, túi đầu Thái thượng lão quân chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn là bộ kia hạc phát đồng nhan dung mạo, vẫn là kia thân xưa cũng đã bảo, nhưng đang ở hắn dương mắt trong máy mắt, cả người khí chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc trước thuộc về lão quân khói lửa, đã không còn sót lại gì. Thay vào đó, thời là một loại thanh tĩnh vô vi nhưng lại nắm giữ hết thể trí cao ý cảnh. Hắn nguyên bản trong suốt con người, giờ phút này lại vô cùng tâm thúy, chỉ là một cái ánh mắt biến hóa, toàn bộ đâu xuất cung trọng lực tựa hồ cũng nặng nề mấy phần, vô hình đạo tắc với làm trung tâm, ôn thuận thần phục xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên, mắt vàng trong thoáng qua một tia ngưng trọng. Hắn biết được, chính chủ đến rồi. Hắn không dám thất lễ, lúc này thu liễm nụ cười, cung cung kính kính không người làm một đại lễ, giọng điệu là trước giờ chưa từng có trang trọng, vạn bối Tôn Ngộ Không, bái kiến Thái Thanh Thánh Nhân. Nguyện Thánh Nhân thánh thọ vô cương, đạo vận vĩnh dương. Nghe vậy, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử khẽ gật đầu. Động tác của hắn nhìn như đơn giản, lại phảng phất khế hợp nào đó đại đạo quy tích, để cho nhân vọng chi tiện sinh lòng yên lặng. Hắn đánh ra Tôn Ngộ Không, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư vọng, thẳng đến bản nguyên. Một lát sau, bình thản thanh âm đạm mạc ở trong đàn phòng vang lên. Miễn lễ, Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên chưa từng khiến ta thất vọng. Trong hỗn độn, nhị thánh liên thủ bây giết, ngươi càng hợp bình yên trở về, càng làm tự thân đạo hạnh tinh tiến đến đây. Ngươi chi tồn tại, sắp vì thế lần lượt kiếp lớn nhất biến cố đến. Ngắn gọn bình ngữ, ra từ một vị thiên đạo thánh nhân miệng. Nay phân lượng, so trước đó bình tâm nương nương tán thưởng càng phải nặng hơn gấp trăm ngàn lần. Đây là tới từ hồng hoang cao cấp nhất kỳ thủ một trong chính thức công nhận. Bình tâm vi mạnh, nhưng lại không phải là trong hồng hoang kỳ thủ. Mà Thái Thanh, sát sát thật thật là hết thảy thao bàn tay một trong. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng nhất định. Hắn biết, cửa hàng đã chọn, nên tiến vào chính đề. Ngược lại, hắn ngồi dậy, trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, thánh nhân quá khen. Ta đây lão tôn bất quá là tuân theo bản tâm, dãy rùa cầu sinh, thuận tiện cấp bọn họ thêm chút trận mà thôi. Thái Thanh Thánh Nhân lãnh đạm xem hắn, đối với hắn điểm này ý đồ, tựa hồ thấy rõ một, nhưng cũng không mạch trần, chẳng qua là trực tiếp cắt vào nòng cốt, ngươi tìm ý, ta đã biết. Ngày xưa cam kết, đã xuất khẩu, tự nhiên thực hành. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cuối cùng đem Tôn Đại Thần này kéo lên thuyền, dù chỉ là đứng ở phía sau. Nhưng, Thái Thanh Thánh Nhân chuyện hơi đổi, giọng điệu vẫn vậy bình thản. Ta có thể lập ngươi sau lưng, cho ngươi trình độ nhất định chi tiện lợi, ngầm cho phép ngươi hành trình đường, thậm chí ở một ít không liên quan đại cục chỗ, làm sơ che giấu. Nhưng cũng có điểm mấu chốt. Hắn ánh mắt thâm thúy giống như thực chất, rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, ta sẽ không đích thân ra tay vì ngươi ngay mặt ngăn cản tiếp dẫn, chuẩn đề. Cái này là ranh giới cuối cùng, cũng là ta cùng Phật môn, chưa tới hoàn toàn sẽ rách ra mặt lúc. Một điểm này, ngươi cần rõ ràng. Lời nói này hiểu. Âm thầm chống đỡ có thể. Nhưng để cho thánh nhân tự mình ra tay vì ngươi gánh lôi, cùng Phật môn nhị thánh ngay mặt khai chiến, trước mắt không thể nào. Tôn Ngộ Không đối với lần này, thì sớm có dự liệu. Chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nếu là Thái Thanh thánh nhân miệng đầy đáp ứng cho hắn ngăn cản hết thảy, hắn ngược lại muốn hoài nghi trong đó có bẫy. Ngược lại, hắn cười hắc hắc, khoát tay một cái, thánh nhân yên tâm, ta đây lão tôn hiểu được phân tức. Cùng kia hai đầu lão cẩu ngay mặt đối đầu, là ta đây lão tôn bản thân chuyện, sao dám lao động thánh nhân pháp giá. Hắn dừng một chút, mắt vàng trong ánh sáng lóe lên, đổ cùng truy kiến, ta đây lão tôn hôm nay mạo muội mời thánh nhân hiện thân, cũng không phải là vì thế, mà là có khác một yêu cầu quá đáng, trông thánh nhân có thể đáp ứng. Nghe vậy, a, Thái Thanh thánh nhân lông mày trắng nhỏ không thể thấy động một cái, tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không sau đó thỉnh cầu cũng sinh ra một tia hứng thú. Cứ nói đừng ngại. Nghe vậy sau, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, biết sau đó mới thật sự là mấu chốt. Có thể hay không vì vô thiên tranh thủ đến một chút hy vọng sống, đang ở này nhất cử. Ánh mắt của hắn sáng quắc, gàn từng chữ, ta đây lão tôn chỉ mời, liên quan đến chứng đạo Hỗn Nguyên. Ngày khác, nếu có người dẫn động chứng đạo chi kiếp, đánh vào Hỗn Nguyên đại la kim tiên nói quả, vạn mong thánh nhân có thể dơ cao đánh khẽ, ngồi yên không lý đến, mặc cho từ độ kiếp khó. Lời này vừa nói ra, bên trong đan phòng lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả trong bát quái lô lục đinh thần hỏa, cũng phảng phất bị một cổ vô hình lạnh lẽo áp chế, ngọn lửa cũng lùn ba phần. Thái Thanh thánh nhân trầm lặng yên ả trên mặt, lần đầu xuất hiện sáng rõ vẻ mặt biến hóa. Chốc lát giữa, hắn ánh mắt thâm thúy giống như hai đạo kiếm sắc, xích sao phong tỏa Tôn Ngộ Không, phảng phất phải đem hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn nhìn thấu. Yên lặng trọn vẹn sau ba hơi thở, thánh nhân bình thản mà thanh âm đạm mạc mới vang lên lần nữa, người nào chứng đạo? Ngươi chỉ trỏ, chẳng lẽ là vô thiên? Dứt lời sau, chính là Tôn Ngộ Không thản nhiên thừa nhận, không e dè cùng thánh nhân mắt nhìn mắt. Càng quái, cho dù lấy Thái Thanh thánh nhân tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được quát khẽ lên tiếng. Mặc dù giọng điệu vẫn vậy bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị lại đủ để cho đại La Kim Tiên kinh hồn bạt vía. Tôn Ngộ Không, ngươi có biết vô thiên đến tột cùng là bực nào lai lịch, là bực nào tồn tại? Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời, Thái Thanh thánh nhân liền đã nói thẳng phá thiết cơ, trình bày nói, hắn là Ma Tổ La Hầu còn sót lại đạo quả biến thành chi chuyển thế thân. La Hầu vì sao? Là Long Hán sơ kiếp hòa thủ, là đạo tổ Hồng Quân với Tử Tiêu cung định đỉnh hồng hoang trước, lớn nhất chi địch. Này nói, cùng thiên đạo trái ngược, cùng huyền môn không cho. Vô thiên nếu chứng đạo Hỗn Nguyên, không phải là tầm thường thánh nhân xuất thế, mà là ma đạo lại hương chi dấu hiệu. Chính là trực tiếp khiêu chiến đương kim hồng hoang trật tự, khiêu chiến nói tổ quyền ủy cử chỉ. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, chữ chữ thiên quân, đến lúc đó, tuyệt không phải tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chuyện. Thiên đạo cảnh báo dưới, chư thiên thánh nhân, phàm là không muốn thấy hồng hoang về lại ma đạo hỗn loạn chi của người, đều có nghĩa vụ. Cũng có nhân quả cần ra tay can dự, đem bóp chết với chứng đạo trên đường. Cái này là hồng hoang tồn tại tiếp to lớn cục, không phải là ân oán cá nhân. Ngươi để cho ta ngồi yên không lý đến, hẳn là để cho ta quay lưng thiên đạo, ngồi nhìn ma tăng đạo tiêu. Những lời này giống như cựu thiên lôi đỉnh nổ vang ở Tôn Ngộ Không bên hai, trực tiếp đem hắn trong lòng về điểm kia may mắn hoàn toàn đánh nát. Cứ thật, Tôn Ngộ Không trong lòng thầm mắng một tiếng, mặc dù sớm có dự liệu vô thiên chứng đạo sẽ đưa tới phiền toái lớn, nhưng cũng không nghĩ tới phiền toái lớn đến mức này, trực tiếp lên cao đến khiêu chiến nói tổ, uy hiếp hồng hoang tồn tại tiếp độ cao. Đây quả thực là chọc thủng trời sọn. Không trách Bình Tâm Nương Nương lúc ấy như vậy nghiêm trọng, ta đây lão tôn còn đánh giá thấp ma tổ hai chữ này phân lượng a. Tôn Ngộ Không trong lòng tự nói, hắn muốn còn muốn, bản thân có tấm kia áp đáy hòm Hỗn Nguyên đại la kim tiên 7 ngày thẻ thể nghiệm. Thời khắc mấu chốt bùng nổ một cái, thay vô thiên chặn một lượng vị thánh nhân, hoặc giả còn có cơ hội. Nhưng bây giờ nghe Thái Thanh thánh nhân ý đến lúc đó có thể là 6 thánh tới đông đủ, thậm chí đạo tổ đều có thể hạ xuống pháp chỉ. 6 thánh vây công, hơn nữa có thể thiên đạo áp chế, ta đây lão tôn cho dù có thể thể nghiệm, chỉ sợ cũng được bị nện thành thịt vụn a. Cái này mua bán, rủi ro cũng quá lớn. Trong lòng mặc dù phiên giang đảo hải, nhưng Tôn Ngộ Không trên mặt lại hết sức duy trì trấn định. Hắn biết, lúc này tuyệt không thể rụt rè, càng không thể buông tha cho. Hắn đầu góc nhanh đổi, lập tức lùi lại mà cầu việc khác, mang theo giọng thương lượng nói, thánh nhân bất giận, là ta đây lão tôn cân nhắc không chu toàn, cản rỡ. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, hỏi dò, kia nếu là chuyện không thể làm, chư thánh đều tới, thánh nhân đến lúc đó có thể hay không xem ở ta đây lão tôn hôm nay điểm này mặt mỏng bên trên, thoáng thả một chút xíu nước. Cấp vô thiên cùng ta đây lão tôn, lưu như vậy một chút hy vọng sống. Nói xong, hắn trợn mắt ra nhìn Thái Thanh thánh nhân, mắt vàng trong tràn đầy ngươi hiểu mong đợi. Dứt lời sau, Thái Thanh thánh nhân lần nữa yên lặng. Hắn ánh mắt thâm thúy rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, lại phảng phất xuyên thấu hắn, ở thôi diễn vô cùng nhân quả. Bên trong đan phòng thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một hơi thở cũng lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Tôn Ngộ Không tâm cũng nhắc tới cổ họng. Hắn biết, đây là Thái Thanh thánh nhân ở cân nhắc, đang tính toán trong đó hơn thiệt cùng rủi ro. Để cho một vị thiên đạo thánh nhân ở trọng đại như thế sự kiện trong nhường, cái này thỉnh cầu bản thân liền có thể nói đại nghịch bất đạo. Hồi lâu sau, Thái Thanh thánh nhân thanh âm đạm mạc mới chậm rãi vang lên, vô cùng phức tạp nói, thiên đạo vận chuyển, tự có này quy tích. Đại thế không thể nghịch, nhưng nhỏ thế nhưng đổi. Hắn đã không có rõ ràng đáp ứng, cũng không có quả quyết tự tuyệt. mà là cho ra một cái lập lờ nước đôi, nhưng lại hàm chứa một tia hy vọng đáp lại, nếu thật đến một khắc kia, thế cuộc như thế nào, nhân quả bao nhiêu, đều ở chưa định chi ngày. Đến lúc đó, coi tình huống mà định ra đi. Hắn cuối cùng nhìn Tôn Ngộ Không một cái. Tôn Ngộ Không dây hiểu. Yêu cầu của mình, đối phương ta nghe được. Nhưng cụ thể làm gì, làm được trình độ gì, muốn nhìn tình huống lúc đó. Cũng phải xem bản thân có thể đem cái này vũng nước vậy đến nhiều đủ. Có đáng giá hay không thánh nhân liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Coi tình huống mà định ra. Tôn Ngộ Không ở trong lòng lật đi lật lại nhai nuốt lấy bốn chữ này. Căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc thoáng thả lòng một ít. Không có trực tiếp tự tuyệt, chính là tin tức tốt nhất. Đến thánh nhân tầng thứ này, lời không cần nói đầy. Lưu lại đường sống, bản thân liền là một loại thái độ. Có coi tình huống mà định ra. Chính là mang ý nghĩa trong tương lai kinh thiên động địa đích chứng đạo sát cục trong. Hắn Tôn Ngộ Không, chí ít có thể không sẽ đối mặt đến từ Thái Thanh thánh nhân toàn lực vô giết. Cái này, đã là hắn chuyến này có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Bái tạ thánh nhân. Tôn Ngộ Không lần nữa không người. Lần này, trong giọng nói mang theo trong thâm tâm cảm kích. Chẳng qua là trong lòng ngọn lửa, tựa hồ so thường ngày, muốn càng thêm nóng bỏng mấy phần. Nếu một bước mấu chốt nhất đã bước ra, hơn nữa lấy được một cái không tính quá xấu trả lời. Như vậy sau đó, nên nói chuyện một chút càng thực tế. Ngược lại, hắn ngồi dậy, mắt vàng lấp lóe, cũng không còn che trước dấu sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Thánh nhân, đã ngươi đã đáp ứng đứng ở ta đây lão tôn sau lưng, vậy có chút chuyện, ta đây lão tôn lại muốn cả gan hỏi cho rõ. Liên quan tới đi về phía Tây lấy kinh chuyện, ngươi đến tột cùng là ý ở hạ cờ phân canh, giống như thiên đồng, quyền liêm bình thường, phái một người đi vào hôn phần công đức khí vận, hay là nói đến đây sau?" Hắn dừng một chút, giọng điệu mang theo một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, "Thánh nhân kỳ thực càng muốn nhìn hơn đến Phật môn tỉ mỉ chủ tính lấy kinh đường, từ trên căn bản đi liền không thông, hoàn toàn hỏng hắn đại hưng cơ hội." Nghe vậy, Thái Thanh thánh nhân thâm thúy như vực sâu con người, không nổi chút nào sóng lớn, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi ngược lại, "À, ngươi lời ấy, ý gì?" Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lộ ra trắng toát hàm răng, phân tích nói, "Thánh nhân minh giám, nếu chỉ là nghĩ hạ cờ phân canh, mượn Phật môn đông chuyển đông phong mỏ điểm chỗ tốt, kia cách cục coi như nhỏ. Bây giờ ta đây lão tôn cùng Ngô Thiên, đều là cùng Phật môn không chết không thôi biến số. Cho dù bọn họ tạm thời đổi lấy cái người, dùng kia Lục Nhĩ Mi hầu thay thế ta đây lão tôn, nhưng chỉ cần ta đây lão tôn cùng Vô Thiên vẫn còn tồn tại một ngày, sẽ gặp toàn lực ngăn trở một ngày. Bọn họ nghĩ an an ổn ổn lấy kinh, có thể nói khó như lên trời." Hắn quan sát Thái Thanh thánh nhân vẻ mặt, tiếp tục tăng giá cả nói, "Huống chi, lần trước Vô Thiên Ma Lâm Linh Sơn, dù chưa hoàn toàn toàn công, nhưng ma chủng đã lặng lẽ trồng. Phật môn nhìn như cường đại như trước, kỳ thực căn cơ đã bị dao động, khí vận đã có hao tổn. Bên lên bên xuống, chính là huyền môn trọng trấn uy danh thời cơ cực tốt. Nhưng nếu là để bọn họ cái này lấy kinh đường thật đi thông, dù là quá trình khúc chết chút, chỉ cần Phật pháp cuối cùng đồng truyền, lại thêm tiên đạo công nhận khổng lồ khí vận công đức hạ xuống, Phật môn liền có thể nhờ vào đó ổn định chất cước, thậm chí nâng cao một bước. Đến lúc đó, huyền môn còn muốn áp chế, chỉ sợ cũng khó khăn." Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm Thái Thanh thánh nhân nói, "Cái này lấy kinh đường, liền như là cấp đem nghiêng to lớn hạ lại ra cố một đạo lương trụ. Thánh nhân, ngươi quả thật nguyện ý thấy được Phật môn mượn cơ hội này, lần nữa cùng huyền môn ngang vai ngang vế, thậm chí ngang tài ngang sức." Lời nói này, có thể nói là nói trúng tim đen, trực tiếp đâm trúng Thái Thanh thánh nhân. Hoặc là nói huyền môn nòng cốt lợi ích. Thái Thanh thánh nhân một mực trầm lặng yên ả trên mặt, ánh mắt rốt cuộc có một tia cực kỳ nhỏ biến hóa. Hắn trầm mặc, quanh thân vô vi đạo vận tựa hồ cũng nổi lên một tia nhỏ không thể thấy rung động. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không vậy, nói đến tâm khảm của hắn trong. Phong thần sau, đạo tổ thăng bằng huyền môn, ngầm cho phép Phật môn hưng khởi trở về sau phương Tây nhân quả. Quyền này sẽ để cho Tam Thanh, nhất là làm đại sư Minh lão tử trong lòng nín một cỗ bất khí. Mắt thấy Phật môn ngày càng thế lớn, nếu lại để cho này bằng vào Tây Du lượng kiếp đại hưng, huyền môn lãnh tụ địa vị ắt sẽ bị nghiêm trọng khiêu chiến. Đây là hắn chỗ không muốn thấy được. Sau một hồi lâu, Thái Thanh thánh nhân kia bình thản thanh âm đạm mạc mới vang lên lần nữa, "Ngươi chỗ nói, không phải không có lý. Thiên đạo đại thế, Phật môn đông truyền hoặc khó ngăn trở, nhưng quá trình như thế nào, kết quả mấy phần, lại phi định số." Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt mang theo một tia dẫn dắt, "Ngươi đã có tâm khoái động phong vân, đối với lần này cục, lại có gì ý tưởng? Đây cũng là ngầm cho phép, thậm chí là khích lệ Tôn Ngộ Không đi làm phá hủy." Tôn Ngộ Không mừng rỡ trong lòng, biết hỏa hầu đến, lập tức đem kế hoạch của mình có gì nói nấy, có thánh nhân lời ấy, ta đây lão tôn liền yên tâm. Hắn bẻ đầu ngón tay, từng cái đếm, thiên đồng là huyền môn hạ cờ, ta đây lão tôn tự có biện pháp để cho hắn cam tâm tình nguyện buông tha cho cái này lấy kinh tiền trình, thậm chí trở giáo một kích. Về phần Quỷ Liêm, tuy là người của thiên đình, nhìn như đàng hoàng, kỳ thực cũng có tư tâm, nảy ra hắn không khó. Còn có Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử, những thứ này cái gọi là lấy kinh người, ta đây lão tôn đều có thủ đoạn, để bọn họ hoặc ly tâm ly đức, hoặc nửa đường ra chút ngoài ý muốn, bảo quản cứ gọi Phật môn lấy kinh đội ngũ thu thập không đủ, cũng đi không thuận. Dứt lời sau, trong mắt hắn thoáng qua một tia khắc nghiệt, tiếp tục nói, về phần thay thế ta đây lão tôn Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn không phải nếu lại diễn một màn đại náo thiên cung tiết mục, tốt hiển lộ rõ ràng khả năng vì sau này cửa hàng sao? Bây giờ ta đây lão tôn cái này chính chủ ở chỗ này, há có thể để cho hắn như nguyện? Vừa đúng mượn cơ hội này, cho hắn thêm Phật môn cùng thiên đình đưa lên một món lễ lớn. Nghe Tôn Ngộ Không có thể nói ác độc toàn bộ kế hoạch sau, Thái Thanh thánh nhân lãnh đạm khỏe miệng, cực kỳ nhỏ xíu hướng lên làm động tới một cái. Nếu không phải Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng, gần như không thể nhận ra cảm giác. Thiện, một chữ, thể hiện tất cả hết thảy. Thái Thanh thánh nhân xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt thâm thúy trong lần đầu toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Nay kỷ quả nhiên là một thanh phá đám hảo thủ. Tâm này nghĩ kỹ càng, cả gan làm loạn, càng khó hơn chính là đối với thế cục biết được rõ ràng, nhắm thẳng vào nòng cốt. Có hắn tại trước đài khoe gió nổi mưa, sắp thực so Huyền Môn tự mình ra tay muốn phương tiện nhiều lắm. Nói thời gian, trong lòng hắn nhân Phật môn có thể đại hưng mà sinh ra tích tụ, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán không ít. Thậm chí nói, còn dâng lên một tia khoái ý. Chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 142, ra mắt Thái Thanh, nhân kiếp một chuyện. Phần 2, 2, phần 2, 2, lão sư thiếu nhân quả, dựa vào cái gì muốn bắt ta Huyền Môn khí vận đi lớp, để cho hắn Phật môn lớn mạnh. Nghĩ ép ta Huyền Môn một con. Mộng tưởng hao huyền. Thái Thanh thánh nhân trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ duy trì thánh nhân siêu nhiên thái độ. Rồi sau đó, mới đúng Tôn Ngộ Không dặn dò, ngươi đã có nảy tâm, liền buông tay thi triển. Huyền Môn sẽ ở âm thầm cho ngươi tiện lợi, giúp ngươi được việc. Hắn giọng điệu chuyển thành nghiêm túc, nhắc nhở nói, nhưng ngươi cần nhớ lấy, không thể đối ngoại nói tới cùng ta cùng Huyền Môn chi liên hệ. Bên ngoài trên, ta vẫn là thiên đạo thánh nhân, cần duy trì hồng hoang thăng bằng, sẽ không công khai chống đỡ ngươi. Nghe vậy sau, ta đây lão Tôn hiểu. Tôn Ngộ Không hiểu ý, nhếch mép cười nói, hoa đức ta đây lão Tôn đến quãng, chỗ tốt dĩ nhiên là Huyền Môn cùng ta đây lão Tôn cùng hưởng. Thánh nhân hãy yên tâm, ta đây lão Tôn hiểu được nặng nhẹ, tuyệt sẽ không đem lão nhân ra ngài lôi xuống nước. Dứt lời sau, như vậy thuận tiện. Thái Thanh thánh nhân khẽ gật đầu, đối với Tôn Ngộ Không lên đường rất là hài lòng. Nên nói đều đã bàn xong xuôi, mục đích cũng đã siêu ngạch hoàn thành. Ngược lại, Thái Thanh thánh nhân không cần phải nhiều lời nữa. Bao phủ đan phòng trí cao ý cảnh như cùng đi lúc bình thường, lặng yên không một tiếng động như thủy triều thối lui. Thâm thúy giống như tinh hải trong mắt khôi phục thanh minh. Mặc dù vẫn vậy đạo vận dồi dào, nhưng thuộc về thánh nhân buồn tôn cảm giác gáp bách đã tiêu tán. Sau đó không lâu, Thái thượng lão quân chớp chớp mắt, phảng phất mới từ một giấc chiêm bao trong tỉnh lại. Hắn cảm thụ một cái trong cơ thể lưu lại thánh nhân đạo vận sau, nhưng lại nhìn một chút trước mặt mặt nhẹ nhõm nét cười Tôn Ngộ Không, không khỏi giữa trên mặt lộ ra một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Hắn biết bổn tôn đã cùng con khỉ này đạt thành nào đó đủ để ảnh hưởng hồng hoang tương lai cách cục ăn ý. Tôn Ngộ Không, ngươi cùng bổn tôn nói được như thế nào? Lao quân hỏi dò, ngữ cũng phải không cấm có chút ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không xem hắn cười hắc hắc, vỗ một cái trên người khóa tử giáp, giọng điệu khôi phục dĩ vãng một trộn, nói được như thế nào? Dĩ nhiên là chủ và khách đều vui vẻ, nên nói cũng bàn xong xuôi. Lao quân nhi, ngươi liền an tâm ở chỗ này quạt ngươi lò luyện ngươi kim đan đi. Chuyện bên ngoài nhi, có ta đây lão Tôn đâu? Hắn thỏa thuê mãn nguyện, hướng Lao quân khoát tay một cái, được rồi, nơi đây ta đây lão Tôn cũng đợi đủ rồi, cũng nên đi làm chuyện chính. Cáo tử. Lời con chưa dứt, thân hình hắn thoáng một cái, liền đã hóa thành một luồng như có như không gió mát, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong hư không. Sau một khắc, cũng là hướng thẳng đến thiên đình mà đi. Lúc đó giữa, Thái thượng lão quân nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, sửng sốt chốc lát. Ngay sau đó sau, cười khổ một tiếng, không khỏi lắc đầu một cái, thấp giọng lẩm bẩm, cái này con khỉ lá gan là càng ngày càng ngập. Biết rõ Hạo Thiên đang ở Thiên Đình trấn giữ, Tam thập Tam Thiên cấm chế nặng nề, hắn lại dám như thế không chút kiêng kỵ lẻn vào đi bảo, còn muốn đi làm mưa làm gió. Thật là không cách nào vô thiên. Hắn phảng phất đã tiên đoán được, tương lai không lâu, Thiên Đình sợ là lại phải bởi vì con khỉ này đến, mà nhấc lên một trận khó có thể dự liệu gần sóng. Thở dài sau, Lao quân không nghĩ nhiều nữa, ngược lại, hắn lần nữa cầm lên quạt ba tiêu, hướng về phía kia bắt quái lô, không nhanh không chậm kích động đứng lên. Chẳng qua là trong lò nhảy lục đinh thần hỏa, tỏa ra trong mắt hắn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mong đợi. Phong Vân, bởi vì con khỉ này đến, lần nữa lặng lẽ hội tụ ở Tam thập Tam Thiên trên. Cùng lúc đó, Tam thập Tam Thiên, chí cao tới lộ vẻ chỗ, tiên khí quần quanh, Thụy Ai Thiên trọng trong Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên mặc cửu trương pháp phục, đầu đội 12 hành châu mũ miện lưu, ngồi đàng hoàng ở Cửu Long bảo tọa bên trên. Này mặt mũi uy nghiêm, quanh thân tản ra thống ngự tam giới vô thượng hoàng giả khí. Chẳng qua là giờ phút này, hắn thâm thúy trong mắt chỗ sâu, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi. Lúc đó giữa, đứng hầu ở một bên, cầm trong tay phất trần, mặt mũi gầy gò, nhất phái tiên phong đạo cốt thái bạch kim tinh, hơi không người, cũng là ở đây khắc phá vỡ trong điện yên lặng. Hắn khẽ bước dâu dài, trong lòng cảm khái, mở miệng nói, bệ hạ, hỗn độn đại chiến động tĩnh thật không nhỏ. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân tự mình ra tay, bảy thiên la địa võng, thể phải đem yêu hầu Tôn Ngộ Không hoàn toàn chôn bụi. Bây giờ, hồng hoang các giới đều ở truyền ôn, kia đầu khỉ sợ là đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hắn dừng một chút, cẩn thận quan sát Hạo Thiên vẻ mặt, tiếp tục nói, y đi hải lao thần ngũ kiến, nhị thánh hợp lực, uy năng đủ để trọng định địa thủy hỏa phong. Hồng hoang trên dưới, từ đạo tổ trở xuống, chỉ sợ cũng khó có người có thể từ trong bình yên thoát thân đi. Hạo Thiên thượng đế nghe vậy, chậm rãi dương mắt mắt. Này ánh mắt giống như thực chất, quét qua trống trải hùng vĩ đại điện. Cuối cùng, lại rơi ở ngoài điện vô ngần trên biển mây. Khoe miệng hắn bỉnh lên một tia lạnh lùng độ cong, giọng điệu mang theo một loại như chút được gánh nặng khỏi ý, ái khanh nói, chính là châm châu nghĩ. Yêu hầu kiệt ngạo bất tuần, không cách nào vô thiên. Nhiều lần coi rẻ thiên uy, nhiễu loạn thiên đình trật tự, đáng hận hơn người, lại dám hủy hoại đạo tổ bàn cho chi phong thần bảng. Như thế đầy trời tội nghiệt, muốn chết khó chuộc tội lỗi. Thanh âm của hắn từ từ đề cao, mang theo chất chứa đã lâu phẫn uất, bây giờ có thể lao động nhị thánh tự mình ra tay, đưa hắn về tây, cũng coi là hắn tội tiêu nghiệt một đời. Bị chết tốt, thật là bị chết hạ lòng hạ dạ. Nói đến chỗ này, Hạo Thiên thượng đế tựa hồ cảm thấy lòng dạ cũng thoải mái không ít. Hắn hơi về phía trước nhân thân, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, giọng điệu chuyển thành một loại nắm giữ toàn cục trầm ổn. Kể từ đó, Phật môn đi về phía tây lấy kinh to lớn kế, lớn nhất chướng ngại vật đã thanh trừ. Cái này chỉ hoãn hồi lâu Tây Du lượng tiếp, cũng rốt cục thì thời điểm có thể chân chính bắt đầu. Ánh mắt của hắn sáng quắc, mang theo hỏi thăm ý, Ái Khanh, ta Thiên Đình muốn ở chỗ này lần lượng tiếp trong được chia khí vận, hạ cờ người, nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Khi nào có thể an bài này hạ giới? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính vô cùng, hồi bẩm nói, khải bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã an bài đâu vào đó. Quyền Liêm đại tướng, làm người trầm ổn, tu vi tạm được, lại đối bệ hạ trung thành có thể tăng, chính là thí sinh thích hợp. Lao thần đã tìm được một cái hay, ít hôm nữa sau, là được tìm lý do, giả mượn này lỡ tay đánh nát Lưu Ly Trạm chi tội, đem biếm hạ phẩm gian, lưu lạc với trong Lưu Sa Hà chịu khổ, lặng lẽ đợi lấy kinh người đi ngang qua. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lộ ra một tia khôn khéo đủ cười, như vậy, đã toàn thiên đỉnh mặt mũi, không hiện lên cố ý, lại có thể thuận lý thành chương đem ta thiên đỉnh chi con cờ, sắp xếp nhập kia lấy kinh trong đội ngũ. Đến lúc đó, Phật pháp đông truyền chi công đức khí vận, ta thiên đỉnh tự nhiên chia lãi một phần, cũng có thể nhờ vào đó giám sát Phật môn động tĩnh, có thể nói một công nhiều việc. Hạo Thiên thượng đế lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia chân chính nét cười. Phản phất trải qua thời gian dài đè ở ngực một tảng đá lớn bị rời đi. Thiện, Kim Tinh lão thành Ngưu Quốc, chuyện này liền y khanh chỗ tấu làm việc. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dựa vào trở về Cửu Long ghế. Ánh mắt lại tựa hồ như xuyên thấu Lăng Tiêu điện, thấy được sắp tuần tự từng bước triển khai con đường về hướng tây. Trong giọng nói cũng bắt đầu mang theo một loại đại cục đã định buông lỏng, cuối cùng là có thể đem cái này Tây Du đại cục quyết định. Chỉ đợi lấy kinh người lên đường, Phật pháp đông truyền, thiên đạo khí vận lưu truyền, hết thảy là được trở lại chính quỹ. Vậy mà, buông lỏng chỉ kéo dài chốc lát. Chẳng biết tại sao, Tôn Ngộ Không ngang ngược càn rỡ bóng dáng, lại một lần nữa ở trong đầu hắn thoáng qua. Nhất là thí thần thương ngang nhiên đánh nát phong thần bảng cảnh tượng, càng là giống như ác mộng rõ ràng. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng xông lên đầu, khiến cho Hạo Thiên thượng đế chân mày lần nữa xít sao khóa lên. Chẳng qua là mỗi lần nhớ tới kia yêu hầu chưa có thành tựu lúc, chấm hoàn toàn không thể quyết đoán, lấy thế lôi đỉnh đem hoàn toàn bóc chết. Cho nên dưỡng hổ vi hoạn, gây thành sau đó đánh nát phong thần bảng chi họa lớn ngập trời. Chấm cái này trong lòng, thật sự là biết vậy đã làm a. Hắn nắm chặt ghế tay vịn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Trong thanh âm mang theo không nén được thương tiếc cùng phẫn hận, phong thần bảng chính là đạo tổ ban cho, dùng để ước thúc 365 đường chính thần, duy trì thiên đình vận chuyển chi vô thượng thần khí. Hoàn toàn bị hủy bởi kia yêu hầu tay. Đáng hận, thật sự là đáng hận cực kỳ. Càng có thể khí chính là bảng vỡ lúc, hoàn toàn để cho Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh chờ một đám tiệt giáo tiên thần, nhân cơ hội tránh thoát trói buộc, bỏ trốn mất dạng. Khiến cho chấm chi thiên đình uy nghiêm tổn hao nhiều, đối hạ giới tiên thần lực ước thúc cũng là không lớn bằng lúc trước. Mỗi lần nghĩ chi, chấm cái này tâm đều đang chảy máu a. Hắn càng nói càng là kích động, lồng ngực hơi phập phồng. Hiển nhiên chuyện này đã trở thành trong lòng hắn một cây không cách nào trừ bỏ gai nhọn. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy, vội vàng trấn an nói, "Vậy hạ bất giận, vậy hạ bất giận a. Kia yêu hầu bây giờ đã để tội, này lều đã không đáng để lo." Về phần những thứ kia bỏ chạy tiệt giáo dư nghiệt, trong mắt hắn thoáng qua một tia hàn quang, thấp giọng nói, đợi Tây Du chuyện xong xuôi đâu đó, Phật pháp đông truyền, thiên đạo khí vận vững chắc sau, ta thiên đình uy danh tất nhiên càng hơn xưa kia. Đến lúc đó, vậy hạ lo gì không có cơ hội, sẽ đi chỉnh đốn cả khôn. Không phục quản thuốc hạ người, sớm muộn còn có thể lại đem bọn họ từng cái lùm bắt, đem chân linh lần nữa đánh vào mới phong thần bản trong. Tất gọi bọn họ chọn đời không phải siêu thoát. Hạo Thiên thượng đế nghe Thái Bạch Kim Tinh vậy, nội cùng tâm tình dần dần bình phục lại, nhưng ánh mắt lại càng phát ra lạnh băng. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng điệu dần dần, Ái Khanh nói không sai, phong thần chi tiết cuối cùng cũng có đền bù ngày. Đợi Tây Du công thành, chấm nhất định phải sẽ đi chinh phạt, đem những thứ kia không phục thiên quy, không tuân theo chấm khiến trong tiệt giáo người, nhất là kia Kim Linh, Triệu Công Minh hàng ngũ, hoàn toàn thanh toán. Nhất định phải gọi bọn họ chân linh, lần nữa quy về phong thần bảng hạn chế, xem bọn họ còn như thế nào phép lối. Nghe vậy sau, bệ hạ thánh minh, Thái Bạch Kim Tinh liền đội vàng không người phụ họa. Một phen xả cùng triển vọng sau, Hạo Thiên thượng đế cảm giác trong lòng tích tụ tựa hồ thư giãn một chút. Hắn lần nữa điều chỉnh một cái tư thế ngồi, cố gắng đem sự chú ý kéo về đến Tây Du bố cục trên. Vậy mà, chẳng biết tại sao, một loại không hiểu rung động cảm giác, lại giống như rất nhỏ tơ nhện, lặng lẽ cuốn lên trong đầu của hắn. Đó là một loại không có chút nào nguyên do cảm giác nguy cơ. Phản phất có chuyện gì đang thoát khỏi hắn dự đoán quỹ đạo. Ở cái nào đó hắn chưa từng phát hiện góc, lặng lẽ phát sinh. Hắn hơi cau mày, thần niệm theo bản năng quét qua toàn bộ thiên đình. 33 cung, 72 điện, hết thảy tựa hồ cũng ngay ngắn trật tự. Tiên quan thần tướng ai vào việc đấy, tường vân thủy ai vẫn vậy, cũng không bất cứ gì thường nào. Có lẽ là chấp quá nhạy cảm. Hạo Thiên thượng đế ở trong lòng mặc niệm, kia con khỉ xác đã để tội, Tây Du sắp bắt đầu, hết thảy đều ở hướng tốt. Nhất định là chấp ngày gần đây suy nghĩ quá mức, mới có thể như vậy tâm thần có chút không tập trung. Hắn cưỡng ép đem kia một tia bất an đè xuống, đối Thái Bạch Kim Tinh phân phó nói, quyền liêm chuyện, liền giao cho Ái Khanh toàn quyền xử lý, cần phải làm gọn gàng, không lưu dấu vết. Lão thần, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh trịnh trọng nhận lệnh. Hạo Thiên thượng đế phất phất tay, tỏ ý Thái Bạch Kim Tinh có thể lui xuống. Hắn một mình ngồi đàng hoàng ở trống trải Lăng Tiêu Bảo điện trong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện. Xem kia cuộn trào biển mây, trong lòng kia số vừa mới bị cưỡng ép đè xuống bất an, lại giống như đáy nước dòng nước ngầm, lặng lẽ tuôn trào, khó có thể chân chính lắng lại. Hắn luôn cảm thấy, tựa hồ có đồ vật gì bị hắn không để ý đến. Ma kia đã chết yếu hầu. Giờ phút này đúng như một đạo vô hình lũ ảnh, lặng yên không một tiếng động qua lại tiên đỉnh đỉnh đài lầu cát, tiên vụ tường vân giữa. Hướng ngày đó sông bên bờ, thiên đồng nguyên soái phủ đệ, lặng lẽ tiềm hành mà đi. Một trận sắp lần nữa khuấy động thiên đỉnh phong vân dòng nước ngầm. Đã ở nơi này nhìn như bình tĩnh tam thập tam thiên trên, lặng lẽ hội tụ. Lúc đó giữa, Hạo Thiên Hà có thể biết được, Tôn Ngộ Không không những chưa từng bị nhị thánh đánh chết, còn đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cuối cùng. Thậm chí nói, ở trong hỗn độn càng được ma thần hải cốt, đề luyện máu tươi sau, tự thân chứng đạo dưới đáy luận, đã thỏa mãn. Chương 143, gạt gấm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 1 phần 2, chương 143, gạt gấm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không rời đầu xuất cung sau, liên băng vào hỗn độn châu che đậy thiên cơ khả năng, hơn nữa tự thân Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng tu vi sau, thật lạ như vào chỗ không người. Lúc này giữa, thân hình hắn hóa thành một luồng hầu như không tồn tại hư ảnh, trực tiếp qua lại tam thập tam tiên lầu Quỳnh Hiên Ngọc, giao đài tiên chỉ giữa, quanh mình tầng tầng lớp lớp, đủ để cho đại La Kim Tiên nửa bước khó đi thiên quy cấm chế, đối hắn mà nói lại giống như không có tác dụng. Bất quá phút chốc, hắn liền đã lướt qua nặng nề cung quyết, đi tới mênh mông vô ngần thiên hà bên bờ. Đồng nhiên, trước mắt rộng mở trong sáng, bạc sóng mênh mông, ánh sao rạng rỡ, phản phất một cái vắt ngang thiên giới rạng rỡ nhan ngọc, vô biên vô hạn. Thủy thế bằng bạc, nhưng lại không mất tính mịch. Thiên hà là chu thiên tinh thần lực hội tụ mà thành. Nay cũng không phải là phàm thủy, ẩn chứa trong đó vô tận sao trời tinh hoa cùng tiên thiên thủy linh khí. Thiên hà trên thường có tuần tra thiên binh thiên tướng ngồi ánh sao thuyền bè lướt qua, kỷ luật thâm nghiêm. Mà ở thiên hà chỗ sâu, nước chảy nhất xiết, tinh thần lực nồng nặc nhất khu vực nòng cốt. Một tòa nguy nga thủy phủ cung điện nhẹ nhàng trôi nổi. Cung điện lấy vạn năm hàn ngọc cùng sao trời tinh kim đúc tạo. Tấm biển trên lấy đạo văn viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Phủ nguyên soái, nơi này chính là chấp trưởng 80,000 thiên hà thủy sư thiên đồng nguyên soái chi phủ đệ. Tôn Ngộ Không che giấu vào hư không trong, phá vọng kim đồng xuyên thấu thủy phủ cấm chế, nhìn về phủ đệ chỗ sâu, khóe miệng không tự chủ giữa vểnh lên lau một cái nét cười. Thiên đồng tiểu tử này ngược lại biết chọn địa phương. Thiên hà soái phủ, linh khí dư thừa, phong cảnh diên thích, cách xa Lăng Tiêu điện như vậy đất thị phi, ngược lại cái tiêu giao sung sướng nơi đến tốt đẹp. Khó trách hắn không bỏ đi được. Hắn đang tự ngữ giữa, chợt một trận mang theo nồng nặc oán khí cùng tiêu ca lẩm bẩm âm thanh truyền ra, rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Ai? Lấy kinh, lấy cái gì phiền phức trải qua? Thật tốt thiên đồng nguyên soái không thỏa, không muốn cho bổn soái đi chỗ đó phạm trần ném cái heo thai. Cái này cũng quá dơ giấy người. Chủ nhân của thanh âm tựa hồ uống không ít tiên nướng, mang theo vài phần men say, lời nói cũng càng phát ra lớn mật. Muốn ta thiên đồng, dầu gì cũng là huyền môn chính tông, theo học huyền đô đại pháp sư, càng là được thái thanh thánh nhân nói thống che chở. Tuy nói chẳng qua là cái ký danh đồ tôn, nhưng đó cũng là căn chính miêu hồng. Dựa vào cái gì hắn Phật môn đại hưng, sẽ phải bổn soái đi cấp bọn họ làm trâu làm ngựa, chạy trước lo sau, còn phải bị kia chuyển thế vì xúc đục nhã. Phanh, tựa hồ là thứ gì bị nặng nghề buông xuống, có thể là vào rượu. Nói gì lẫn vào lấy kinh đội ngũ, chia lãi công đức khí vận, vì huyền môn tranh lợi. Nói ngược lại đường hoàng, nhưng chỗ tốt này cuối cùng có thể rơi vào bổn soái trên đầu, có thể có mấy phần. Đầu to còn chưa phải là bị phía trên những thứ kia đại lao cầm đi. Bổn soái liều sống liều chết, còn phải đỉnh cái chư đầu nhân thân rêu rao khắp nơi, mặt mũi này còn cần hay không? Oán trách âm thanh càng ngày càng lớn, tràn ngập sự không cam lòng. Bổn soái ở nơi này thiên hà làm nguyên soái, thống soái thủy sư, tiêu giao tự tại, có gì không tốt? Mỗi ngày nhìn một chút ngân hà rạng rỡ, tình cờ còn có thể xa xa nhìn một cái kia quảng hàn cung thường nga tiên tử giáng múa. Cái này tháng ngày, cấp cái Phật môn kim thân la hán cũng không đổi. Huyền môn đại hưng hay không, cần ta đây lão trừ bao lớn quan hệ. Sư tổ lão nhân gia ông ta thành tinh vô vi, sư tôn cũng hàng năm bế quan, dựa vào cái gì cái này khổ sai chuyện liền không phải rơi vào bổn soái trên đầu? Không phải là nhìn bổn soái không có gì bối cảnh, tốt lắm sao? Thật là xui xẻo. Cái này liên xuyên tiêu ca, giống như triệt để bậy, ầm ầm loạn xoạng. Đem thiên đồng trong lòng về điểm kia bất mãn cùng ủy khuất lộ rõ. Che giấu trong hư không Tôn Ngộ Không nghe là mặt mày hớn hở, mắt vàng trong lóe ra giảo hoạt quan mang. Cứ thật, ta đây lão tôn quả nhiên không có đoán sai. Cái này thiên đồng trong lòng là 120 cái không muốn đi lấy kinh a. Nhất là không nghĩ ném kia heo thai, hắc hắc, có hy vọng. Trong lòng hắn yên tâm, biết chuyến này thành công nắm chặt lại lớn mấy phần. Lập tức, hắn không chần chờ nữa. Tâm niệm vừa động, quanh thân không gian hơi bặm mẻo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thiên đồng nguyên soái chỗ cái gian phòng kia tĩnh thất bên trong. Giờ phút này, thiên đồng nguyên soái đang đưa lưng về phía cửa, giơ lên một cái to lớn bò rượu, ngửa đầu lại là một miệng lớn tiên nhưỡng xuống bụng. Không chút nào nhận ra được sau lưng nhiều một cái khách không mời mà đến. Hắn vẫn đắm chìm trong ăn năn hối hận tâm tình trong, trong miệng vẫn còn ở mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, theo thai, thường nga tiên tử. Ai, buồn soái mạng này khổ a. Dứt lời sau, ha ha, thiên đồng lão đệ, chuyện gì như vậy phiền não? Nói ra để cho ta đây lão tôn cũng vui vẻ a vui vẻ. Một cái mang theo hài hước nét cười thanh âm, đột nhiên sau lưng thiên đồng vang lên, vô cùng rõ ràng. Phúc. Thiên đồng nguyên soái bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái. Vừa tới hết hầu chiếc kia rượu đột nhiên phun ra ngoài, hóa thành một mảnh mưa rượu. Hắn đột nhiên xoay người, bởi vì động tác quá lớn, cộng thêm say dâng trào, dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa một con mới ngã xuống đất. Hắn trợn to cặp kia bởi vì say rượu mà có chút ửng hồng ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Đang dựa nghiêng ở trên khung cửa, hai tay ôm ngực, mà xem kịch vui nét mặt mặt lông lôi công miệng có khỉ. Tôn Ngộ Không. Thiên Đồng thanh âm đột nhiên đề cao, bén nhọn đến gần như đổi giọng. Tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, lại lắc đầu. Hoài nghi mình có phải là uống nhiều hay không xuất hiện ảo giác. Ngươi không phải nên ở trong hỗn độn, bị tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân cấp hoàn toàn chém giết, hình thần câu diệt sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cái này không thể nào. Hắn chỉ Tôn Ngộ Không, ngón tay run cân động kinh tựa như, trên mặt men say trong nháy mắt bị làm tỉnh lại hơn phân nửa. Thay vào đó, thời là vô biên hoảng sợ cùng sợ hãi. Tôn Ngộ Không xem hắn bộ kia hồn phi phách tán tức cười bộ dáng, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, hắn móc móc lỗ thai, thờ ơ nói, thế nào? Thiên Đồng lão đệ tựa hồ rất không hy vọng thấy được ta đây lão tôn còn sống trở về. Chẳng lẽ ngươi cũng cân hai vị kia vậy, mong không được ta đây lão tôn chết sớm một chút sạch sẽ mới tốt. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng đôi trong hỏa nhãn kim tình chợt lóe lên hàn quang, lại làm cho Thiên Đồng nguyên xoáy như rơi vào hầm băng, cả người tóc gáy cũng bắt đầu dựng ngược lên. Thiên Đồng thế nhưng là thấy tận mắt, thậm chí đích thân tham dự qua con khỉ này đánh chết Phật Môn La Hán chẳng diện. Đây chính là cái chân chính không cách nào vô thiên, giết người không chớp mắt chủ. Bản thân mới vừa rồi còn ở sau lưng đại phát tiêu ca, oán trách sư môn. Cái này nếu như bị con khỉ này nghe đi, cho hắn thêm viên dương ra ngoài vậy. Thiên Đồng đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả kia. Không không không. Hầu ca ngài hiểu lầm, to như trời hiểu lầm. Thiên Đồng bị dọa sợ đến liên tiếp quắt tay, đầu lắc giống như trống lắc, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Tiểu đệ ta đó là nghe nói hầu ca ngài gặp thánh nhân độc thủ, trong lòng đau buồn, ở chỗ này mượn rượu giải sầu đâu. Đối. Mượn rượu giải sầu. Có thể thấy được hầu ca ngài bình yên trở về, tiểu đệ ta đây là vui mừng quá đỗi, mừng đến phát khóc ca. Hắn nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cố gắng che giấu nội tâm khủng hoảng. Đồng thời trong lòng đã sớm gọi là khổ không ngừng, ta dọn cái mẹ hì. Cái này sát tinh làm sao tìm được bên trên ta? Hắn không phải phải chết sao? Đạo tổ ở trên, thánh nhân liên thủ cũng giết không chết hắn. Cái này còn có thiên lý sao? Song song, hắn mới vừa rồi khẳng định nghe được ta phát những thứ kia tiêu ca. Lần này chết chắc. Tôn Ngộ Không xem hắn bộ này trước ngạo mạn sau cung kính, bị dọa sợ đến tè ra quần bộ dáng. Trong lòng không khỏi cười thầm. Lúc này, cũng không còn tiếp tục hù dọa hắn, trực tiếp cắt vào chính đề, nghiền ngẫm hỏi, "A, phải không? Ta đây lão tôn mới vừa rồi có vẻ giống như nghe được, có người ở oán trách không muốn đi ném heo thai, không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cảm thấy ở nơi này thiên hà làm cái nguyên soái, nhìn một chút thường Nga thiên tử, so cái gì cũng mạnh." Bá. Thiên Đồng nguyên soái mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào. Môi hắn run rẩy, mong muốn giải thích, lại phát hiện bản thân ở đó đôi phảng phất có thể nắm được hết thảy mắt vàng nhìn soi mói, bất kỳ lời nói dối cũng lộ ra trắng bệnh vô lực. Hắn vẻ mặt đưa đám, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Hầu ca, không, hầu gia. Ngài liên tha tiểu đệ đi. Tiểu đệ mới vừa rồi đó là uống nhiều, nói sằng xiên, không thể coi là thật, không thể coi là thật à. Nghe vậy, phải không?" Tôn Ngộ Không đi phía trước bước đi thong thả một bước, áp sát Thiên Đồng. Mặc dù trên mặt vẫn vậy mang cười, thế nhưng cổ thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên Tột cùng vô hình uy áp, lại làm cho Thiên Đồng cảm giác hô hấp cũng khó khăn đứng lên. "Ta đây lão tôn thế nhưng là nghe rõ ràng. Ngươi nói lấy kinh là khổ sai chuyện, ném heo thai là nhục nhã, huyền môn đại hưng quan hệ với ngươi không lớn. Những lời này, nếu để cho ngươi sư tôn Huyền Đô đại pháp sư, hoặc là để ngươi sư tổ Thái Thành thánh nhân nghe được, ngươi nói, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?" Nói xong sau, T. Thiên Đồng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Con khỉ này, quá độc ác. Đây là trực tiếp cầm sư môn trưởng bối tới dọa hắn a. Hắn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp ủy, mang theo tuyệt vọng giọng nói, "Hầu ca, tổ tông, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu đệ ta nhận thua còn không được sao? Ngài liên cấp câu thống khoái lời đi." Tôn Ngộ Không gặp hắn rốt cuộc xuống nước, cũng không còn đi vào mèo. Thu liễm bộ phận uy áp, cười hắc hắc, vỗ một cái Thiên Đồng bả vai, giọng điệu trở nên hòa ái một ít, buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. "Ta đây lão tôn hôm nay tới tìm ngươi, không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ngược lại, là tới cho ngươi chỉ một con đường sáng." Hắn áp sát chút, hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Ngươi không phải là không muốn đi ném heo thai, không muốn đi lấy kinh sao? Ta đây lão tôn có biện pháp để ngươi không đi." Dứt lời, "Cái gì?" Thiên Đồng Nguyên Soái đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin qua mang. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, dường như muốn xác nhận hắn có phải hay không đang nói đùa. "Hầu ca, ngài nói chính là thật. Ngài thật có biện pháp, có thể để cho tiểu đệ ta không đi ném kia heo thai, không cần đi Tây Thiên Tỉnh Kinh." Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà lần nữa run rẩy lên. Nhưng lần này cũng là bởi vì thấy được hy vọng ánh rạng đông. Đây quả thực là ở hắn thời khắc đen tối nhất, xuất hiện một quặng cỏ cứu mạng. Tôn Ngộ Không bình chân như bại gật gật đầu, trên mặt mang cao thâm khó dò nụ cười, "Ta đây lão tôn lúc nào lừa gạt ngươi? Nói có thể giúp ngươi, dĩ nhiên là có thể giúp ngươi." Hắn xem Thiên Đồng trong nháy mắt kia sáng lên ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, "Con cá, mắc câu." Tôn Ngộ Không xem Thiên Đồng trong nháy mắt kia sáng lên ánh mắt, trong lòng cười thầm, biết hỏa hầu sắp xỉ. Ngược lại, hắn không còn đánh đố, tiện tay kéo qua một trường sao trời ngọc băng ghế ngồi xuống, cũng không biết từ chỗ nào biến ra hai cái lưu ly chản, tự nhiên châm bên trên một ly tiên nướng, chép miệng một hớp sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Biện pháp mà, tự nhiên là có. Bất quá, trước lúc này, ta đây lão tôn trước tiên cần phải xác nhận một chút, tiểu tử ngươi mới vừa nói những lời đó, rốt cuộc là rượu vào nói nhảm, vẫn là thật lòng lời?" Hắn nâng lên mắt vàng, cười như không cười xem Thiên Đồng. ngươi được cấp ta đây lão tôn giao rõ ngọn nguồn, có phải hay không trong lòng 10,000 cái không muốn đi làm cái này lấy kinh việc cần làm, càng không muốn đi ném kia phiền phức heo thai. Thiên Đồng giờ phút này nơi nào còn dám có nửa phần dấu dếm. Hắn vội vàng tiến lên trước, vẻ mặt đau khổ, thấp giọng móc tim móc phổi nói, hầu ca, ta hôn hầu ca hỉ. Đến mức này, tiểu đệ ta còn dám cân ngại dở trò gian sao? Hắn chỉ ngực của mình, giọng điệu được kêu là một cái thành khẩn, tiểu đệ những câu đều là lời tâm huyết ta. Ngài nghĩ à, tiểu đệ ta ở nơi này thiên hạ, tuy nói không phải cái gì quyền cao chức trọng thiên vương, nhưng cũng là thật Thiên Đồng nguyên soái, thống lĩnh 80,000 thủy sư, nói ra đó cũng là nổi tiếng nhân vật. Thường ngày nghe một chút khúc, nhìn một chút ngân hà, tình cờ còn có thể. Khu khu, đứng xa nhìn một cái Quảng Hàn tiên tử phong thái. Cái này tháng ngày trôi qua, không dám nói bị kịp ngài Hỗn Nguyên Kim Tiên tiêu giao, vậy cũng so hạ giới những thứ kia khổ sở tu hành tán tiên mạnh hơn vạn lần đi. Hắn càng nói càng là kích động, nước bọt cũng mau phun ra ngoài, nhưng kia lấy kinh đường là cái gì quan cảnh? An gió năm xương, yêu ma khắp nơi. Đi một chuyến xuống, nói ít cũng phải mười mấy 20 năm. An cổ chịu mệt thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất chính là còn phải đi trước kia luân hồi đi một lần, ném thành cái chư đầu nhân thân bộ dáng. Điều này làm cho ta sau này còn thế nào ở Thiên Đình Hỗn, còn thế nào có mặt đi gặp các lộ tiên hữu. Hắn vẻ mặt đưa đám, gần như muốn khóc lóc kể lể, hầu ca, ngài là biết tiểu đệ ta, ta người này không có gì đại chí hướng, liền đồ cái an ổn tự tại. Cái gì huyền môn đại hưng, cái gì Phật pháp đông truyền, vậy cũng là thánh nhân các lao gia, sư tôn bọn họ nên bận tâm chuyện lớn. Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, dính vào, không phải là còn chốt thí mệnh sao? Chỗ tốt mỏ không bao nhiêu, hoa đức nói không chừng còn phải lương vài hớp. Chương 143, gạt gẫm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 143, gạt gẫm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ngài nói, ta có thể nguyện ý đi không? Những lời này, có thể nói là tình chân ý thiết. Đem Thiên Đồng về điểm kia tiểu phú tức an, tham đồ hưởng lạc lại chết sĩ diện tâm tư lộ rõ. Tôn Nộ không nghe liên tiếp gật đầu, trong lòng càng là yên tâm. Hắn muốn chính là Thiên Đồng thái độ này. Chỉ có chính Thiên Đồng từ trong đáy lòng kháng cự, hắn kế hoạch kế tiếp mới có thể thuận lợi áp dụng. Từng Tôn Nộ không cố làm trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn ngọc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mỗi một cái cũng phảng phất đập vào Thiên Đồng đáy lòng bên trên. Ngươi nói cũng là thật tình. Cái này lấy kinh việc cần làm, nghe ra danh tiếng vang dội, kỳ thực chính là cái phí sức không có kết quả tốt việc. Nhất là đối ngươi mà nói, sát thực hại lớn hơn lợi. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, xem Thiên Đồng, giọng điệu mang theo vài phần cắm dỗ, đã ngươi thật lòng không muốn đi, kia ta đây lão tôn liền cho ngươi chỉ con đường sáng. Bất quá, con đường này có thể cần ngươi hơi phối hợp một chút, diễn bên trên một màn kịch. Nghe vậy, đóng phim. Thiên Đồng sửng sốt một chút, có chút mở mịt nháy mắt mấy cái. Hầu ca, ý của ngài là? Tôn Ngộ không cười hắc hắc, tiến tới Thiên Đồng bên hai, hạ thấp giọng. Như vậy mà thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen. Theo Tôn Ngộ không giảng thuật, Thiên Đồng ánh mắt đầu tiên là trường được tròn xoe. Ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh ngạc không thôi chi sắc. Lại đến sau đó, thì biến thành hòa lẫn sợ hai cùng một tia nhau nhau muốn thử phức tạp nét mặt. Hầu ca, cái này có thể được không? Nghe xong Tôn Ngộ không diệu kế, Thiên Đồng thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo khó có thể tin run rẩy. Đây chính là khi sư diệt tổ a, không, là vi phạm sư mệnh, càng là đánh Phật môn cùng Ngọc Đế mặt a. Vạn nhất bị đoán được, tiểu đệ ta chẳng phải là muốn hình thần câu diệt. Hắn bị dọa sợ đến sắc mặt lại là trắng nhợt. Mới vừa rồi dâng lên như vậy điểm ngọn lửa hy vọng, phản phất lại bị một chậu nước lạnh tưới tắt hơn phân nửa. Tôn Ngộ không thấy vậy, không khỏi cười khẩy một tiếng, vỗ một cái bờ vai của hắn, giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ tự tin, nhìn ngươi chút tiền đồ này, có ta đây lão tôn ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, một cổ vô hình tự tin cùng khí phách tự nhiên sinh ra. Ta đây lão tôn nếu dám để cho ngươi làm như vậy, tự nhiên có nắm chắc hộ ngươi chu toàn. Đừng quên, ta đây lão tôn mới từ hai vị thánh nhân thủ hạ toàn thân trở lui, liền thánh nhân cũng không làm gì được ta đây lão tôn. Ngươi cảm thấy, Huyền Đô, Ngọc Đế bọn họ lại có thể đem ta đây lão tôn thế nào? Lại có thể đem người thế nào? Hắn quay đầu lại, mắt vàng trong lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Hơn nữa, ngươi chẳng qua là bị động cuốn vào, cũng không phải là chủ động phản bội. Đến lúc đó, ngươi đem tất cả mọi chuyện hướng ta đây lão tôn trên người đẩy một cái, liền nói là ta cái này yêu hầu bức bách ngươi, ngươi vô lực phản kháng, có chút bất đắc dĩ. Ngươi sư tôn cùng Ngọc Đế, chẳng lẽ còn có thể thật cân ta đây lão tôn cái này chân trần ăn thua đủ? Bọn họ cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Thiên Đồng nghe Tôn Ngộ không vậy, xem trên người hắn kia cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên tột cùng khí thế bằng bạc, lại liên tưởng đến hắn qua lại những thứ kia kinh thiên động địa chiến tích. Sợ hãi trong lòng dần dần bị một loại kỳ dị an tâm cảm giác thay thế. Đúng nha, con khỉ này liền thánh nhân cũng dám nuôi cứng, vẫn còn ở trong hỗn độn giết cái qua lại cũng không có sao. Có hắn để ở trước mặt, giống như xác thực không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa, hắn nói hình như cũng có đạo lý. Bản thân chẳng qua là bị buộc, không phải chủ động. Liền xem như sư tôn nghiêm trị, nhiều lắm là cũng chính là quan ta mấy trăm năm cầm bế đi. Dù sao cũng so đi làm mấy ngàn năm heo yêu mạnh a. Quan trọng hơn chính là bản thân không cần ném heo thai, không cần đi lấy kinh, còn có thể tiếp tục lưu lại thiên hà làm ta tiêu giao nguyên soái. Cái này cám dỗ đối Thiên Đồng mà nói thật sự là quá lớn. Trên mặt hắn nét mặt biến ảo chập chờn, nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Một bên là sư môn uy nghiêm và có thể rủi ro, bên kia thời là thoát khỏi ác mộng vậy số mạng cực lớn cám dỗ và Tôn Nộ không trông ngồi này nhìn như đáng tin núi dựa. Cuối cùng đối heo thai cùng lấy kinh cực độ sợ hãi cùng chán ghét, hồn nhiên áp đảo hết thảy. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, phản phất hạ quyết định nào đó quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt mang theo một loại không thèm đếm xỉa quyết tuyệt. Hầu ca, ta làm, liền theo ngài nói làm. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bất quá, hầu ca, ngài xác định đến lúc đó, thật có thể giữ được tiểu đệ ta đi? Nhưng chớ đem tiểu đệ ta bán đi a. Tôn Ngộ Không gặp hắn rốt cuộc gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, vung tay lên, hào khí ngút trời nói, yên tâm, ta đây lão Tôn từ trước đến giờ một bãi nước miếng một cái đinh, nói bảo đảm ngươi, liền nhất định có thể bảo đảm ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi vẫn là ngươi Thiên Bồng Nguyên Soái, như cũ có thể ở nơi này thiên hà tiêu giao sung sướng, nhìn ngươi thưởng Nga tiên tử. Nói không chừng, trải qua chuyện này, ngươi sư tôn cảm thấy ngươi chịu bị quất, sẽ còn cho nhiều ngươi chút bồi thường đâu. Một câu nói sau cùng này, càng là giống như cấp thiên đồng đánh một tể thuốc tự tin. Để cho hắn trong nháy mắt mặt mày hớn hở, phản phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Hắc hắc, vậy thì toàn bằng hầu ca làm chủ. Tiểu đệ ta nhất định phối hợp, đem cái này xuất diễn cấp diễn được rồi. Thiên đồng xoa xoa tay, trên mặt sợ hãi quét một cái sạch. Thay vào đó, thời làm một loại sắp làm một phen chuyện lớn hưng phấn. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, vừa cẩn thận dặn dò hắn một ít chi tiết, bao gồm thời cơ, phản ứng, giải thích vân vân. Cần phải cầu hắn diễn giống như thật, không thể lộ ra sơ hở. Thiên Đồng nghe gật đầu liên tục, đem Tôn Ngộ Không mỗi một câu cũng nhớ kỹ trong lòng. Giao phó xong, Tôn Ngộ Không cũng không còn ở lâu. Được rồi, chuyện này ngươi biết ta biết, trời mới biết. Ngươi lại ở chỗ này an tâm chờ đợi, đến thời cơ thích hợp, ta đây lão Tôn tự sẽ cho ngươi tín hiệu. Tôn Ngộ Không nói, thân hình lần nữa trở nên mơ hồ, giống như dung nhập vào trong nước vết mực, lặng yên không một tiếng động. Hầu ca ngài đi thong thả, tiểu đệ ta nhất định giữ kín như bưng, yên lặng chờ đợi tin lành. Thiên Đồng liền vội vàng không người đưa tiễn, thái độ cung kính é rằng lấy phục thêm. Đợi đến Tôn Ngộ Không khí tức hoàn toàn biến mất ở trong xoáy phủ, Thiên Đồng mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi về trên ghế, chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cầm rượu lên đàn, nghĩ uống nữa một hớp ép một chút, lại phát hiện tay vẫn còn ở hơi phát run. Ta cái ngoan ngoãn, ta đây coi như là lên phải thuyền giặc. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, đã có thoát khỏi số mệnh may mắn, cũng có đôi tương lai thấp vọng, nhưng nhiều hơn cũng là một loại vặn vẹo hưng phấn. Bất quá, không cần làm heo, không cần đi lấy kinh. Hắc hắc, hắn không nhịn được cười ngây ngô đứng lên, bắt đầu ở trong lòng lật đi lật lại diễn luyện Tôn Ngộ Không dạy cho hắn kịch bản. Mà rời đi thiên hà xoáy phủ Tôn Ngộ Không, thì như cùng một cái trong đêm tối u linh, tiếp tục ở trong thiên đỉnh tiềm hành. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là kia Quyền Liêm đại tướng nơi ở. Thiên Đồng bên này đã giải quyết, sau đó chính là Quyền Liêm. Nghe nói người này cũng là trong lòng có nỗi khổ không nói được chủ nhân. Vừa đúng, để cho ta đây lão Tôn đi cấp hắn chỉ điểm một phen bến mê. Khoe miệng của hắn vậy lên lau một cái tính toán độ cong, thân hình dung nhập vào vô tận tiên vụ tường bên trong, hướng kế tiếp mục đích lặng lẽ mà đi. Thiên đỉnh cái này đầm nhìn như bình tĩnh nước, đã bị hắn viên này cục đá kích thích càng ngày càng lớn rung động. Mà hết thảy này, ngôi đàng hoàng ở Lăng Tiêu Bảo Điện Hạo Thiên Thượng Đế vẫn còn đắm chìm trong Tây Du sắp thuận lợi bắt đầu tốt đẹp nguyện cảnh trong đối sắp đến bao tác, hồn nhiên không hay. Lúc đó, Tôn Ngộ Không rời thiên hạ, thân hình ở phiêu miệu tiên vân trong như ẩn như hiện, giống như cá lội trong nước, linh động mà khó có thể nắm lấy. Hắn cũng không vội vã lập tức tiến về Quyền Liêm đại tướng chỗ ở, mà là trước gần ở trong bóng tối, tử tế quan sát một phen thiên đình bây giờ bố phòng cùng không khí. Nhưng thấy thiên đình các nơi vẫn là cảnh sắc an lành cảnh tượng. Thiên quan tuần tự từng bước, thiên binh tuần tra có thứ tự. Tựa hồ cũng không vì trong hỗn độn tràng đại chiến kia cùng với hắn Tôn Ngộ Không tin chết mà có bất kỳ thay đổi. Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, khí vận kim long quanh quẩn, uy nghi vẫn vậy. Xem ra, thiên đình chúng tiên là thật sự cho rằng ta đây lão Tôn đã bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh. Cũng tốt, bây giờ cũng là phương tiện ta đây lão Tôn hành sự. Hắn biện nhận một cái phương hướng sau, thân hình liền lần nữa dung nhập vào hư không, thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phía sau mà đi. Nơi đó cũng không phải là có cái gì trọng yếu cung điện, bất quá là chút phụ trách nghi trượng chỗ ở mà thôi. Tục xưng thiên đỉnh khu dân nghèo. Vậy mà, Quyền Liêm đại tướng làm Ngọc Đế giá trước hộ vệ thần tướng. Này chỗ ở, liền ở chỗ này. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không liền đã đi tới một chỗ hơi lộ ra đơn giản cung thất trước, đem so sánh đứng lên. Nơi đây cùng Thiên Bồng Sa Hoa Thiên Hà Soái phủ so sánh, có thể nói có khác biệt trời vực. Cung thất không lớn, trước cửa cũng không có cái gì trang sức, chỉ có hai tên cầm kích thiên binh đứng nghiêm, lộ ra rất là quẩn quẽ. Quyền Liêm sắc thực thẳng a, chỗ ở cũng như vậy kéo. Như vậy so sánh với Thiên Đồng còn mặt mũi nào không đi lấy trải qua, người ta cũng thảm thành dạng gì. Tôn Ngộ Không không khỏi lắc đầu bật cười, rồi sau đó hắn che giấu thân hình, liền lặng lẽ lẻn vào trong đó. Sau khi tiến vào, lại thấy cung nội bày biện càng là đơn giản, một bàn một ghế một giường, cộng thêm một cái để mấy cuốn thư tử. Những thứ này chính là toàn bộ gia sản, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức. Mà Quyền Liêm đại tướng bản thân giờ phút này đang ngồi ở trước bàn, hướng về phía một mặt sáng bóng như ngọc vách tường ngẩn người. Thân hình hắn khôi ngô, mặt mũi thành thật lại phát hiện ra sầu khổ chi sắc. Người mặc cũng bất quá là tầm thường thiên binh phục sức, không phải là cái gì Quyền Liêm đại tướng quan bảo. Có thể thấy được này ở thiên đình địa vị như thế nào. Nhà ai tiên quan không có trang phục, duy chỉ có hắn Quyền Liêm không có a. Lúc đó thấy trong tay hắn vô ý thức đuốt ve một khối ôn nhuận lưu ly mảnh vụn, ánh mắt trống rỗng vô cùng, nhưng cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền Tôn Ngộ Không lẻn vào cũng không từng phát hiện. Quả nhiên là cái hũ đút, trong lòng cất chuyện, nhưng ngay cả cái phát tiết địa phương cũng không có. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, xem ra Hạo Thiên bên kia sợ là đã cùng hắn xuyên thấu qua phòng, bằng không thì cũng không đến nỗi cái bộ dáng này. Hắn không có giống Hù Dọa Thiên Đồng như vậy đột nhiên hiện thân, mà là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khục, thanh âm không lớn, lại đủ để đem đắm chìm trong thế giới của mình trong quyển Liêm thức tỉnh. Ai? Quyển Liêm đột nhiên lấy lại tinh thần. Chợt sau, lại đột nhiên đứng dậy, trên mặt thoáng qua một tia cảnh giác. Khi hắn thấy được chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong phòng Tôn Ngộ Không lúc, tự thân cảnh giác trong nháy mắt biến thành vô biên khiếp sợ. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Quyển Liêm thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Cái định mệnh, thứ độ gì? Tôn Ngộ Không nghĩ đến đây sau, dưới hắn ý thức giữa lui về sau nửa bước, tay đã đặt tại bội kiếm bên hông bên trên. Mặc dù hắn biết cái này cũng không có gì tác dụng cái gì, thánh nhân cũng trời không chết hắn, một thanh kiếm có thể làm gì? Ngươi không phải đã? Quyển Liêm giật mình vô cùng, có chút cả lâm đạo. Nghe vậy, chương 143, gạt gấm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 143, gạt gấm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, đã chết. Đã hình thần câu diệt đúng không? Tôn Ngộ Không nhận lấy hắn chuyện. Trên mặt, trùng hợp vẫn là bộ kia để cho người nhìn không thấu đủ cười. Thế nào, các ngươi từng cái một, cũng mong đợi ta đây lão Tôn chết sao? Dứt tiếng sau, không dám. Quyền Liêm vội vàng cúi đầu, giọng điệu hoảng hốt. Nhưng hắn tự thân cảnh giác lại cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Hắn không giống với Thiên Đồng như vậy du hoạt. Quyền Liêm tính cách càng thêm ngay thẳng, thậm chí nói có chút cù lần. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đã là phiên giang đảo hải. Cái này yêu hầu vậy mà không có chết, hơn nữa còn lẻn vào thiên đình, đi tới trước mặt của mình. Hắn muốn làm gì? Thấy vậy sao Tôn Ngộ Không đánh giá hắn, chậm rãi nói, "Quyền Liêm tướng quân, ta đây lão Tôn nhìn sắc mặt ngươi không tốt, giữa hai lông mày như có tích tụ khí, thế nhưng là gặp phải việc khó gì? Không ngại nói ra, để cho ta đây lão Tôn thay ngươi tham tưởng tham tưởng." Nghe vậy, Quyền Liêm cúi đầu, buồn bực nói, "Đạo hữu nói đùa. Tiểu tướng hết thảy mạnh khỏe, cũng không việc khó." Vừa dứt lời, "A, phải không?" Tôn Ngộ Không cười một tiếng, không khỏi đi về phía trước hai bước. Tự thân ánh mắt lại quét qua Quyền Liêm đơn giản chỗ ở cuối cùng, rơi vào Quyền Liêm trong tay lưu ly trong mảnh vụn. "Ta đây lão Tôn thế nào nghe nói, không lâu sau đó, tướng quân có thể sẽ bởi vì lỡ tay đánh nát một món lưu ly chản mà bị Ngọc Đế nặng nề trách phạt. Thậm chí, bị giáng chức hạ phàm đan, tại Lưu Sa Hà bên trong chịu khổ, mỗi ngày còn phải bị phi kiếm đâm thủng ngực chi hình." Lời này vừa nói ra, Quyền Liêm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, chính là nắm lưu ly mảnh vụn tay đột nhiên buộc chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hốt hoảng nói, "Ngươi làm sao sẽ biết chuyện này?" "Chuyện này chính là Thái Bạch Kim Tinh trước đây không lâu mới âm thầm cùng hắn tiết lộ thiên cơ. Thế nhưng là Thiên Đình cùng Phật Môn thương nghị tốt, để cho hắn quấn vào Tây Du kiếp số kế hoạch a. Con khỉ này làm sao sẽ biết được như vậy rõ ràng?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tự mình kéo qua tấm kia duy nhất cái ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, "Ta đây lão Tôn không chỉ có biết cái này, còn biết trong lòng ngươi kỳ thực cũng không nguyện ý đi bị phần này tội, có đúng hay không?" Quyền Liêm đôi môi giật giật, nghĩ phủ nhận. Nhưng ở Tôn Ngộ Không phảng phất có thể nhìn thấu lòng người dưới ánh nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn chán nản gật gật đầu, thanh âm trầm giọng nói, "Tiểu tướng bị thiên ân, đứng hàng tiên ban, dù chức vị hèn mọn, nhưng cũng tận tâm nhiệm vụ, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Bây giờ lại nguyên nhân quan trọng có lẽ có sơ suất bị loại này nghiêm trị, tiểu tướng trong lòng xác thực khó có thể buông được." Dứt lời sau, hắn ngẩng đầu lên, đã ủy khuất không dứt, "Tiểu tướng không hiểu, vì sao lại cứ là ta? Thiên đình tiên thần đông đảo, vì sao không muốn cho tiểu tướng đi Lưu Sa Hà bị 7 ngày một lần phi kiếm đâm thủng ngực nỗi khổ? Liên vì chờ đợi lấy kinh người sao?" Lời nói này, nói đến có thể nói là tình chân ý thiết, đem một cái người đàng hoàng bị buộc cuốn vào âm mưu. Có thể thấy được Quyền Liêm trong lòng cảm giác vô lực. Đây không phải là ức hiếp người đàng hoàng sao? Tôn Ngộ Không nghe, trong lòng càng là nắm chắc. Cứ thật, Thiên Đình cũng giống như vậy a, bắt lấy người đàng hoàng liền hướng chết trong ức hiếp. Quả thật có chút đáng hận. Hắn thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, "Ngươi không hiểu. Kia ta đây lão Tôn tới nói cho ngươi, cũng bởi vì ngươi là Ngọc Đế giá trước người, nhìn như trung thành cảnh cảnh, tốt nhất nắm. Cũng bởi vì Phật Môn cần một người như vậy, đi gộp đủ kia cái gọi là lấy kinh đoàn đội, chia lại về điểm kia không đáng nhắc đến công đức. Mà ngươi chính là viên kia được tuyển chọn, có thể tùy ý hy sinh con cờ." Nghe vậy, "Con cờ?" Quyền Liêm tự lẩm bẩm, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cái từ này sâu sắc đau nhói hắn. Đích xác, mình bây giờ không phải là con cờ bình thường nhân vật nhỏ sao? Không sai, chính là con cờ. Tôn Ngộ Không giọng điệu tăng thêm, "Bọn họ sẽ không để ý ngươi có nguyện ý hay không, sẽ không để ý ngươi bị bao nhiêu khổ. Theo bọn họ nghĩ, vì cái gọi là đại cục, hy sinh một mình ngươi Quyền Liêm đại tướng, lại coi là cái gì?" Quyền Liêm yên lặng, nắm chặt quả đấm, thân thể khẽ run. Hắn bản tính trung hậu, chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Giờ phút này bị Tôn Ngộ Không trần truồng địa vạch trần chân tướng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bớt. Tôn Ngộ Không xem hắn, biết hỏa hầu sắp xỉ, chợt đổi giọng nói, "Quyền Liêm, ta đây lão Tôn hôm nay tới tìm ngươi, không phải tới nói với ngươi những lời nói buồn bã như thế. Ta đây lão Tôn là tới cho ngươi một lựa chọn cơ hội." Nghe vậy, "Lựa chọn?" Quyền Liêm mở mịt ngẩng đầu lên. "Đối, lựa chọn." Tôn Ngộ Không đứng lên, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt sáng quắc. "Ngươi là lựa chọn tiếp tục làm mặc cho người định đoạt con cờ đi Lưu Sa Hà chịu khổ, chờ không biết lúc nào mới đến lấy kinh người, hay là lựa chọn cần ta đây lão Tôn đi, nảy ra cái này bàn cờ, nắm giữ vận mệnh của mình?" "Cần ngài đi." Quyền Liêm trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. "Đạo hữu, ngài đây là muốn tiểu tướng phản bội Thiên Đình, phản bội Ngọc Đế sao? Đây là đại nghịch bất đạo." "Nghe vậy, phản bội?" Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng. "Khi bọn họ quyết định hy sinh ngươi thời khắc, có từng nghĩ tới ngươi chi trung nghĩa? Quyền Liêm, trung nghĩa là cho đáng giá người, mà không phải cấp những thứ kia coi ngươi là con cờ người." Nói đến chỗ này sau, hắn buông một cái Quyền Liêm bà bay, giọng điệu chậm lại chút, "Ta đây lão tôn không phải muốn ngươi công khai làm phản Thiên Đình. Ta đây lão tôn có thể chế tạo một trận ngoài ý muốn, vì ngươi Quyền Liêm cấp tốc bất đắc dĩ, thậm chí là bị ta đây lão tôn bắt đi ngoài ý muốn. Kể từ đó, ngươi đã không dùng đi lưu xa hà chịu khổ, cũng không tính chủ động phản bội, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh bên kia cũng có cái dưới bậc thang. Như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Quyền Liêm tâm kịch liệt nhảy lên. Tôn Ngộ Không vậy, giống như là một đạo sấm sét, ở hắn một ngạt trong lòng nổ tung. Không cần đi lưu xa hà, không cần bị phi kiếm đâm thủng ngực nỗi khổ. Chuyện này với hắn mà nói, cám dỗ quá lớn. Hắn bản tính không thích tranh đấu, chỉ muốn an an phận phận làm cái chính lệnh. Nhưng hôm nay liền phần này an ổn đều được hy vọng xa vời. Tôn Ngộ Không đề nghị, mặc dù rủi ro cực lớn, lại cho hắn một cái dễ khỏi gông xiềng có thể. Thế nhưng là đạo hữu, hành động này rủi ro quá lớn. Quyền Liêm vẫn vậy do dự, tính cách gây ra, hắn rất khó lập tức làm ra như vậy quá đáng quyết định. Nếu là thất bại, tiểu tướng Hình Thần Câu Diệt không nói, sợ rằng sẽ còn liên lụy. Sợ cái gì? Tôn Ngộ Không cắt đứt hắn, trên người kia cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên khí phách lần nữa triển lộ không bỏ sót. Có ta đây lão tôn ở, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ta đây lão tôn liền thánh nhân vây giết cũng có thể xông tới, còn không che chở được một mình ngươi Quyền Liêm. Về phần liên lụy ngươi một người cô đơn, ở Thiên Đình cũng không quá mức căn cơ, có cái gì tốt liên lụy? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào những thứ kia coi ngươi là con cờ người sẽ đến cứu ngươi sao? Lời này giống như cuối cùng một cọng rơm, ép vỡ Quyền Liêm trong lòng cuối cùng do dự. Đúng nha, hắn ở Thiên Đình, bất quá là một thân một mình, cẩn thận dè dặt, vẫn như cũng rơi vào kết quả như vậy. Còn có cái gì nhưng lưu luyến, nhưng sợ hãi? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Mặc dù vẫn vậy mang theo khẩn trương, nhưng giọng điệu lại kiên định đứng lên, "Đạo hữu, ta nguyện ý cân ngài đi, mời ngài cứu ta." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra nụ cười. "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ngươi lại làm sơ chuẩn bị, đợi ta đây lão Tôn tín hiệu một phát, ngươi liền tới trước là được." Hắn lại nói khẽ với Quyền Liêm dặn dò một phen, nói cho hắn biết như thế nào phối hợp, như thế nào biểu hiện, phải giống như thật. Quyền Liêm lắng nghe, nặng nề gật gật đầu. Giao phó xong sau, Tôn Ngộ Không không dừng lại nữa, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất không thấy. Quyền Liêm một mình ở lại trong phòng, xem trong tay khối kia lạnh băng lưu ly mảnh vụn, lại nhìn một chút căn này hắn cư ngụ vô số năm, vẫn như cũ quặng cuể đơn giản cung thất. Cuối cùng thật dài địa nổ ra một ngụm trọc khí, hắn đem lưu ly mảnh vụn cẩn thận thu hồi, trong mắt lóe lên một tia trước giờ chưa từng có quan mang. Những thứ này đều là hắn ngày mai dùng để biểu diễn. Nào đâu biết, lưu ly chản đã vỡ, mảnh vụn hay là Thái Bạch Kim Tinh cho mình, thật là chuyện tiểu lâm. Hoặc giả, đây thật là ta thay đổi số mạng duy nhất cơ hội. Quyền Liêm tự lẩm bẩm, mà rời đi Quyền Liêm chỗ ở Tôn Ngộ Không, thì thẳng hướng bản đảo viên phương hướng tiềm hành mà đi. Khoe miệng của hắn mang theo một tia lạnh lùng nét cười. Con cờ đều đã vào vị trí, sau đó nên ta đây lão tôn tự mình đăng tràng, đem cái này Thiên Đình nước hoàn toàn quấy đủ. Vừa đúng, Lục Nhĩ Mi hầu không phải muốn diễn đại náo thiên cung sao? Ta đây lão tôn cái này chính chủ, đi ngay cấp hắn thêm cảnh diễn. Mục tiêu của hắn rõ ràng là thủ vệ tương đối buông lỏng nhưng lại là Thiên Đình mặt mũi một trong bản đảo viên. Một trận từ hắn tự biên tự diễn, phải đem phần môn Thiên Đình tính toán hoàn toàn quấy rối vở kịch lớn, sắp kéo ra màn che. Mà ngơ ngác không biết Hạo Thiên Thượng Đế vẫn còn ở trong Lăng Tiêu Điện, cùng Thái Bạch Kim Tinh thương thảo như thế nào tự nhiên đem Quyền Liêm biếm hạ phàm gian chi tiết. Bao Táp đã ở bình tĩnh biểu tượng hạ ngưng tụ, chỉ đợi thạch phá thiên kinh một khắc. Tôn Ngộ Không rời đi Quyền Liêm quặng cuể chỗ ở sau, thân hình đang lượn lờ tiên vụ trong mấy cái thời gian lập loè, liền đã lặng yên không một tiếng động đến nổi tiếng xa gần bàn đảo biên ra. Vườn cửa đóng kín, trên đó cấm chế lưu quang lấp loé, còn có hai tên kim giáp thần đem cầm kích mà đứng. Thần tướng ánh mắt như điện, cảnh giác quét mắt bốn phía. Bên trong vườn, hòa hợp tiên thiên đất mục linh khí gần như ngưng tụ thành thực chất, chính là cách thật xa cũng có thể ngửi được thấm vào ruột gan đào thơm. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể thấy được cành lá giữa treo từng cái một đầy đặn ướt át đào tiên. Hắc hắc, chỗ cũ. Tôn Ngộ Không xem quen thuộc vườn, mắt vàng trong thoáng qua một tia hồi ức. Ngay sau đó, lại hóa thành ác liệt hàn quang. Lần trước Thiên Đình buộc ta đây lão tôn trộm, ta đây lão tôn cũng không trộm đi một cái. Bây giờ ta đây lão tôn là ăn cướp trắng trợn, không chỉ có muốn cướp, còn phải giành được oanh oanh liệt liệt, giành được hắn Thiên Đình mất hết thể diện. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cũng bắt đầu cảm khái thế sự treo người. Buồn cười, trước kia Thiên Đình không nên ép bản thân phản, cần gì chứ, mà bây giờ bản thân nên ngang đi vào thánh nhân dưới, ai có thể ngăn được bản thân. Lúc này giữa hắn đã có quyết đoán. Ngược lại, Tôn Ngộ Không cũng không trực tiếp mạnh mẽ xuống tới, mà là vòng quanh ngoài bản đào viên vây lặng lẽ đi lại. Phá Vọng Kim Đồng cẩn thận quét mắt bên trong vườn trận pháp bố trí, không sai, thủ vệ so với lần trước thâm nghiêm không ít, trận pháp cũng gia cố. Đáng tiếc, ở ta đây lão tôn trong mắt vẫn là sơ hở trăm chỗ. Chốc lát giữa, hắn chọn chúng một chỗ trận pháp lưu chuyển tương đối ngắc ngứ khu vực. Tâm niệm vừa đọc giữa, hỗn độn châu khí tức hơi lưu chuyển, đem hắn quanh thân hết thể khí cơ nhân quả hoàn toàn che đậy. Sau một khắc, thân hình hắn như khói, phản phất dung nhập vào trận pháp bản thân lưu chuyển linh quang trong. Hành động này cũng không đưa tới chút nào sóng lớn, liền đã xuyên thấu nhìn như chắc chắn cấm chế, tiến vào bản đảo viên nội bộ trong. Vừa vào trong vườn, nồng nặc tiên thiên linh khí đập vào mặt. Chương 143, gạt gẫm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 143, gạt gẫm lấy kinh người, phá hủy cây bản đảo. Phần 2, 2, phần 2, 2, phóng tầm mắt nhìn tới, cây đảo cầu kết như rồng, cành lá sum suê. Trên đó treo đầy 9,000519, 6,000519, 3,000519 các loại đảo tiên. Vành ánh bảo quang cũng là đem toàn bộ vườn ánh chiếu được giống như mộng ảo tiên cảnh. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng. Hắn không có chưa khách khí chút nào. Thân hình như điện giữa, liền bắt đầu ở trong rừng đảo xuyên qua. Trô đi qua, cũng không phải là đơn giản hái, mà là phá hư. Ngược lại, hắn trực tiếp vung nắm đấm bàn chân, hoặc là dùng bền chắc không thể gãy thân xác đụng gãy to khỏe nhánh đảo làm. Trong lúc nhất thời, thần thông dày xéo, cuốn lên từng đạo cương phong, trực tiếp đem khắp cây đảo tiên kể cả cành lá toàn bộ quét xuống. Giờ phút này, bên trong vườn giống như gặp gỡ lốc xoáy tập kích. Gãy nhánh lá rách hòa lẫn vỡ vụn đảo tiên văng từ phía. Chất lỏng hoành lưu, có thể nói một mảnh hỗn độn. Động tĩnh này, có thể so với đơn thuần trộm đảo tử phải lớn hơn nhiều. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào bản đảo biên? Cơ hồ là trong nháy mắt, bên trong vườn tuần tra đến đội khăn vàng lực sĩ liền bị cái này tiếng vang ầm ầm kinh động. Bọn họ hồn nhiên không dám thất lễ, rối rít quát chói tai vào tới. Đợi thấy được bên trong vườn bị tùy ý phá hư thảm trạng, lại nhìn thấy mặt lông lôi công miệng hòa thượng lúc, một đám tiên quan nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Tôn Ngộ Không, hắn không phải đã chết rồi sao? Thế nào vẫn còn ở? Nhanh, nhanh gõ chuông báo động, bẩm báo Ngọc Đế. Một đám tiên quan tiếng thét chói tai hội tụ không ngừng. Có gan lớn khăn vàng lực sĩ cố gắng tiến lên ngăn trở, lại bị Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên. Nay tựa như cùng như người dơm bị bàng bạc pháp lực quét bay đi ra ngoài, đụng vào cây đào hoặc trên núi giả. Trong chớp mắt, bọn họ liền đứt gân gãy xương, ngất đi. Từ thời khắc này dồn dập tiếng báo động, trong nháy mắt vang dội toàn bộ Thiên Đình Tam Thập Tam Thiên. Này tiếng chuông, thinh linh đại biểu có ngoại địch xâm lấn, chính là ở trong Thiên Đình cấp bậc cao nhất báo động. Nguyên bản yên lặng an lành Thiên Đình, vào giờ khắc này bị triệt để đánh vỡ. Tôn Ngộ Không đối vang dội vần tiêu tiếng báo động bị thai không nghe, ngược lại phá hư được càng thêm hăng hái. Hắn vừa tùy ý hủy hoại cây đảo, một bên lớn tiếng cười dài. Đạo âm giống như quần quần lôi đỉnh, truyền khắp bốn phương, ha ha ha. Hạo Thiên, ta đây lão Tôn lại trở lại rồi. Người cái này bản đảo viên, ta đây lão Tôn xem không vừa mắt, lại giúp ngươi sửa chữa chính là. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không kiệt ngạo vô phương, trong mắt không có người. Còn có cái gì dám cho lấy cái người? Bọn ngươi muốn cho Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế ta đây lão Tôn? Nam mơ. Hôm nay, ta đây lão Tôn trước hết hủy đi ngươi cái này bản đảo viên, xem các ngươi còn như thế nào mở bản đảo tịnh hội, như thế nào ngồi vững thiên đình. Hắn lời nói này, vừa là tuyên cáo bản thân trở về ý đồng thời, cũng là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Phật môn Tây Du kế hoạch. Gây hấn ý vị, có thể nói mười phần. Cùng lúc đó, thiên hà trong phủ Nguyên Soái, đứng ngồi không yên Thiên Đồng Nguyên Soái, đang nghe vang dội thiên đình chuông báo động sau, cả người giật mình một cái. Đến rồi, hầu ca tín hiệu đến rồi. Hắn đột nhiên từ trên ghế bật cao, trên mặt lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Hắn dựa theo Tôn Ngộ Không phân phó, không có lập tức xông ra, mà là trước cố ý dây dưa một cái, sau đó mới làm bộ như thất kinh dáng vẻ, một bên quắp giáp, vừa hướng bên ngoài hô to, người đâu, nhanh tụ họp thủy sư, có yêu nghiệt làm loạn, theo bổn soái đi trước hộ giá. Lúc đó Quyền Liêm đại tướng chỗ ở bên trong, Quyền Liêm giống vậy nghe được chung báo động cùng Tôn Ngộ Không thanh âm, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên sau, chính là nhanh chóng thay dáng màu đỏ Quyền Liêm đại tướng quan bảo, cầm trong tay hàng yêu bảo trượng, đẩy cửa phòng ra sau, lại hướng về phía ngoài cửa giống vậy bị kinh động tiên binh quát lên, chuông báo động cảnh báo, phải có chuyện lớn. Bọn ngươi giữ nghiêm cương vị, bản tướng đi trước Lăng Tiêu Điện hộ giá. Nói hắn liền muốn hướng Lăng Tiêu Điện phương hướng mà đi. Đây chính là Tôn Ngộ Không giao phó hắn phản ứng bình thường. Dùng cái này phủi sạch hắn chủ động cùng Tôn Ngộ Không cấu kết hiểm nghi. Vậy mà, đang ở hắn mới vừa đi ra không bao xa, một đạo kim quang giống như sao rơi từ trên trời giáng xuống. Oeng! Trên bậc thềm ngọc, đá vụn bay ra. Bụi mù tán chỗ, chính là một thân tỏa tử hoàng kim giáp, cầm trong tay kim cô đổng Tôn Ngộ Không. Quyền Liêm, ta đây lão Tôn nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Tôn Ngộ Không cố ý hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động đến chung quanh thiên binh thiên tướng mảng nhĩ làm đau. Nghe nói Hạo Thiên lão nhi muốn phái ngươi đi cấp lấy kinh hòa thượng làm đồ đệ. Hắc hắc, hôm nay ta đây lão Tôn trước hết phế bỏ ngươi, nhìn hắn còn phái ai đi. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã là huy động gậy sắt, hướng Quyền Liêm đập xuống giữa đầu. Một gậy này, nhìn như hung mãnh, kỳ thực lực lượng ngưng tụ không tan, chủ yếu là ở chế tạo thành thế mà thôi. Về phần Quyền Liêm đã sớm lấy được phân phó. Thấy vậy sau, lập tức giả trang ra một bộ vừa giận vừa sợ thái độ, giơ lên hàng yêu bảo trượng gắng sức đón đỡ. Đồng thời, lại quát to, yêu hầu chớ có ngâm cuồng. Nhìn trượng, keng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn ở thiên đình nổ tung. Cùng bạo pháp lực sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, giống như rung động vậy quyết tán ra tới, trực tiếp đem quanh mình tiên vân sương mù trong nháy mắt thanh không. Chính là liền xa xa một ít cung điện, cũng bắt đầu hơi rung động. Quyền Liêm càng là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây về phía sau bay rất ra ngoài. Trong tay hàng yêu bảo trượng, cũng thiếu chút nữa rời tay. Một màn này, bị vô số nghe tin chạy tới tiên thần nhìn ở trong mắt, càng là ngồi vững Tôn Ngộ Không tập kích Quyền Liêm sự thật. Quyền Liêm tướng quân, nhanh bảo vệ Quyền Liêm tướng quân, ngăn lại kia yêu hầu. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trong mấy mắt, nhóm lớn tiên binh tiên tướng ở một ít thần tướng dưới sự dẫn dắt, cố gắng kết trận vây công Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười ha ha, thân hình như quỷ mị vậy ở trong đám người xuyên qua. Kim cô đồng đồng cơ múa giữa, vô số thiên binh thiên tướng bị quét bay, trận hình đại loạn. Hắn nhìn như đang cùng chúng thiên binh thiên tướng chiến đấu. Kỳ thực vô tình hay cố ý đem chiến đoàn hướng Quyển Liêm bay ngược phương hướng dẫn đi. Trong hỗn loạn, Tôn Ngộ Không lầm tưởng một cái cơ hội, bắt lại tựa hồ đã bị thương nặng Quyển Liêm, quát lên, lấy kinh người đúng không? Cần ta đây lão Tôn đi một chuyến đi. Dứt lời, thân hình hắn hóa thành một đạo dạng rỡ kim quang, không nhìn thẳng một đám cố gắng ngăn trở công kích, nhưng ở trong nháy mắt, liền đánh vỡ thiên đỉnh tầng tầng sương khói cùng cấm chế, hướng hạ giới phương hướng đội vã đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn bản đảo biên, còn có vô số tiên thần kinh hãi muốn chết ánh mắt. Yêu hầu Tôn Ngộ Không tái hiện, hắn phá hủy bản đảo biên, hắn còn bắt đi Quyển Liêm đại tướng. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Ngọc Đế. Toàn bộ thiên đỉnh hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Giờ phút này, trong Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên Thượng Đế đang cùng Thái Bạch Kim Tinh thương nghị chi tiết. Nghe được dồn dập chung báo động cùng bên ngoài truyền tới ồn ào sau, Hạo Thiên chân mày mới vừa nhíu lại, còn chưa kịp hỏi thăm, chỉ thấy một cái tuần tra linh quan liền lăn bò địa vào, sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, bẩm báo, bệ hạ, không xong, yêu hầu Tôn Ngộ Không hắn không có chết, hắn xông vào bản đảo biên, đang trắng trợn phá hư, còn đánh bị thương Quyển Liêm đại tướng, bắt đi. Lời này vừa nói ra, cái gì? Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên từ cựu lòng trên ghế đứng lên, trên mặt ung dung trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó, thời là cực độ vẻ khiếp sợ, thậm chí còn có một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Ngươi nói ai? Tôn Ngộ Không? Hắn làm sao có thể còn sống? Thanh âm của hắn bởi vì quá mức khiếp sợ mà có chút biến hình. Một bên Thái Bạch Kim Tinh cũng là trợn mắt há mồm, trong tay phất trần cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào à, hai vị thánh nhân tự mình ra tay cũng giết chết không được hắn. Vậy mà, ngoài điện truyền tới càng ngày càng rõ ràng phá hư âm thanh cũng không tình địa vỡ vụn, bọn họ cuối cùng may mắn. Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt từ khiếp sợ chuyển thành xanh mét, lại do xanh mét chuyển thành đỏ lên, cuối cùng cũng là hóa thành vô biên nỗi khủng. Tôn Ngộ Không, một tiếng hàm chứa căm giận ngút trời gầm thét rung động toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Hắn biết, hắn toàn bộ tính toán, toàn bộ an bài, toàn bộ đại cục đã định. Vào giờ khắc này, đều bị con kia đáng chết con khỉ dùng thô bạo nhất phương thức hoàn toàn xé nát. Giờ phút này, đã bắt Quyển Liêm, lao ra Nam Thiên Môn Tôn Ngộ Không, cũng là quay đầu nhìn một cái loạn tung lên thiên đỉnh, trên mặt lộ ra sung sướng lâm ly nụ cười. Thiên đỉnh sân khấu kịch ta đây lão Tôn cho ngươi hủy đi. Sau đó, xem các ngươi còn thế nào hát. Tôn Ngộ Không hiệp Quyển Liêm, hóa thành kim quang lao ra Nam Thiên Môn. Ở cảm thụ sau lưng thiên đình một mảnh kia náo loạn hỗn loạn sau, trong lòng có thể nói là sung sướng vô cùng. Hắn biết được giờ phút này thiên đình tất nhiên đã là lôi đỉnh tức giận không lâu sau đó. Truy binh chớp mắt là tới, mang theo Quyển Liêm trung quy bất tiện. Tướng quân, tạm thời ủy khuất ngươi một cái, ở ta đây lão Tôn trong óc nghỉ ngơi chốc lát. Tôn Ngộ Không hướng về phía trong tay nhìn như hôn mê Quyển Liêm khẽ quát một tiếng. Lúc này, cũng bất kể hắn có hay không nghe thấy, mi tâm chỗ hỗn độn ánh sáng chợt lóe sau, một cổ vô hình lực hút nhất thời đem Quyển Liêm bao phủ. Sau một khắc, Quyển Liêm bóng dáng tựa như cùng vần nước vậy nộn nhạo một cái, đột nhiên thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền bị thu nhập Tôn Ngộ Không lấy tự thân thần thức mở ra bí ẩn không gian bên trong. Cũng liền ở Quyển Liêm thân ảnh biến mất sát na. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức khủng bố từ thiên đỉnh chỗ sâu ẩm ẩm bay lên. Chỉ ở trong nháy mắt, liền khóa được Tôn Ngộ Không. Yêu hầu, chạy đi đâu? Cho chấm lưu lại. Một tiếng hàm chứa căm giận ngút trời gầm thét thanh âm, chấn động đến Tam Thập Tam Thiên biển mây cũng vì đó sôi trào cuốn ngược. Chỉ thấy Lăng Tiêu bảo điện phương hướng, vạn trượng kim quang bắn ra, cựu long kéo xe, lọng che trời. Hạo Thiên Thượng Đế mặc đế bảo, đầu đội chuỗi ngọc, tự thân mặt mũi lại nhân cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo. Lúc đó giữa, lại cầm trong tay một thanh khắc họa nhật nguyệt tinh thần xưa cũ thần kiếm đuổi giết mà tới. Rõ ràng là Hạo Thiên kiếm, hắn lại là không để ý đến thân phận, tự mình giá lâm ngoài Nam Thiên môn, thế phải đem Tôn Ngộ Không như vậy nhiều lần trà đạp thiên đình uy nghiêm yêu hầu chạm rồi kiếm. Chương 144, vẫn cận Hạo Thiên, bái phỏng Lê Sơn. Phần 1/2, chương 144, vẫn cận Hạo Thiên, bái phỏng Lê Sơn. Phần 1/2, Hạo Thiên đích thần tới. Theo sát hắn sau, vì chưa tỉnh hồn Thái Bạch Kim Tinh. Sau đó không lâu, một đám thiên đỉnh chiến thần, dầm dạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng càng là trong nháy mắt bố thành thiên la địa võng, cũng là đem Tôn Ngộ Không toàn bộ đường lui mơ hồ phong tỏa. Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám hủy chấm bàn đảo biên, thương chấm tiên quan, bắt chấm đại tướng. Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, chấm bổng là tam giới đứng đầu. Hạo Thiên Thượng Đế râu tóc đều dựng, trong tay Hạo Thiên kiếm nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không. Mũi kiếm phun ra nuốt vào xé toạc hư không hàn mang. Trong lúc nhất thời, thuộc về riêng tam giới chí tôn, tuột cùng chuẩn thánh bảng bạc uy áp giống như thực chất biển gầm, hướng Tôn Ngộ Không nghiền ép mà đi. Nếu là bình thường đại la kim tiên, thậm chí còn tầm thường chuẩn thánh, tại bậc này uy áp cùng dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ đã sớm tâm thần sụp đổ, quỳ xuống đất xin tha. Vậy mà Tôn Ngộ Không cũng là sừng sững bất động, thậm chí cũng được chỉnh dĩ hạ móc móc lỗ thay, nét cười không chỉ. Hạo Thiên lão nhi, chịu cho từ người kia sát rùa đen trong đi ra. Hắn giọng điệu khinh bạc, châm chọc không dứt. Ta đây lão Tôn bất quá là giúp ngươi tu bổ một cái trong vườn cỏ dại, thuận tiện mời Quyển Liêm tướng quân đi ta đây lão Tôn Hoa Quả Sơn làm một chút khách. Về phần ngươi nổi nóng đến như vậy sao? Nóng giận hại đến thân thể a, ngươi nhìn ngươi, mặt cũng khí xanh biết. Lời vừa nói ra, càng là tưới dầu vào lửa. Hạo Thiên Thượng Đế giận đến cả người phát run, giận dữ hét, sắp chết đến nơi, còn dám miệng lưỡi chân tru, cho chấm nhận lấy cái chết. Lúc này giữa, hắn cũng không kiềm chế được nữa, cũng không kịp cái gì đế vương dáng vẻ. Trong tay Hạo Thiên kiếm đột nhiên bộc phát ra dạng rỡ chói mắt thần quang, một kiếm vung ra. Trong phút chốc, một đạo phảng phất có thể phân chia thiên địa uy hoàng kiếm cương, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, rất có phán quyết vạn vật chi vô thượng ý chí, hướng Tôn Ngộ Không đương đầu chém gục. Kiếm cương lướt qua, thần không gian tầng sụp đổ. Pháp tắc diễn dĩ, hiện hiện ra sau đó u ám hỗn độn chi sắc. Một kiếm này, hàm nộ mà phát, cơ hồ là Hạo Thiên một kích toàn lực, thế phải nhất kích tất sát. Đối mặt đủ để thương nặng thậm chí chém giết tuột cùng chuẩn thánh khủng bố một kích. Tôn Ngộ Không trên mặt cười đùa chi sắc thoáng thu liễm, mắt bằng trong, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý. Đến hay lắm, cũng để cho ta đây lão Tôn nhìn một chút, đi qua lâu như vậy, ngươi cái này tam giới đứng đầu rốt cuộc còn có bao nhiêu cân lượng. Hắn cũng không vận dụng thường dùng nhất kim cô đồng. Tâm niệm vừa động giữa, một đạo tản ra huyền hoàng công đức khí ngọc xích chống rông xuất hiện trong tay hắn, chính là ngày mốt công đức chí bảo, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Lượng ngày xích, cấp ta đây lão Tôn đo đạc ngày này cao bao nhiêu. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, nhưng ở trong nháy mắt, liền đem bảng bạc hỗn nguyên pháp lực rót vào trong Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Xích thân nhất thời huyền hoàng khí đại thịnh, đạo vận lưu chuyển, phản phất hóa thành chống đỡ thiên địa sống lưng. Hắn huy động lượng ngày xích, không tránh không né. Đón huy hoàng kiếm cương chính là một thước vung ra, không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có một loại phản phất quy tắc tầng diện va chạm. Huyền hoàng khí cùng huy hoàng kiếm cương đụng vào nhau, phát ra một loại ngột ngạt đạo minh, phản phất có thể chặt đứt hết thể Hạo Thiên kiếm cương. Ở chạm đến huyền hoàng khí lúc, lại như cùng băng tuyết gặp dương xuân, uy lực bị tầng tầng suy yếu. Cuối cùng, kiếm cương tiêu tán, mà huyền hoàng khí mặc dù ảm đạm mấy phần, vẫn như cũ vững chắc bảo hộ ở Tôn Ngộ Không trước người. Cái gì? Hạo Thiên thượng đế con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lại là bảo vật này. Hắn thân là thiên đế, kiến thức bên bác, tự nhiên nhận được cái này ngày mốt thứ nhất công đức chí bảo. Bảo vật này giết người không dính nhân quả, uy lực vô cùng, càng ẩn chứa thiên địa quy tắc, thật khó đối phó. Hắc hắc, ta đây lão Tôn thứ tốt còn nhiều nữa. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, được thế không tha người. Thân hình phát một cái giữa, tựa như quỷ mị trong nháy mắt áp sát Hạo Thiên thượng đế. Hồng Mông Lượng Thiên Xích lần nữa huy động, xích ảnh muôn vàn, phảng phất muốn đo đạc cả thôn, đỉnh đỉnh vũ trụ, hướng Hạo Thiên quanh thân yếu hại bao phủ tới. Cuồng vọng, Hạo Thiên thượng đế vừa giận vừa sợ, vội vàng huy động Hạo Thiên kiếm đón đỡ. Trong lúc nhất thời, xích ảnh cùng kiếm quang tại bên ngoài Nam Thiên môn điên cuồng va chạm, đạo tác vỡ nát, không gian vặn mèo, khủng bố dư âm khiến cho trung quanh bảy trận các thiên binh thiên tướng người ngựa xiển liệm liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám đến gần. Hạo Thiên thượng đế càng đánh càng là kinh hãi, cái này yêu hầu pháp lực chi hùng hồn vừa xa hắn dự đoán. Hồng Mông Lượng Thiên Xích càng là huyền diệu vô cùng. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho hắn cảm thấy tự thân đế đạo pháp tắc bị trình độ nào đó áp chế, có thể nói cực kỳ khó chịu. Chớ cũng không tin, không chỉ được ngươi cái này yêu hầu, đánh mãi không xong. Hạo Thiên thượng đế trong lòng nóng nảy, đột nhiên rút lui một bước, tay trái vừa lật, một tòa tản ra cựu thải hào quang linh lung bảo tháp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Rõ ràng là hắn bổn mạng chí bảo, Hạo Thiên tháp. Chấn. Hạo Thiên tháp đón gió liền dài, trong mấy mắt liền hóa thành vạn trượng cự tháp, đáy tháp tản mát ra vô cùng lực hút, phản phất phải đem toàn bộ thiên địa cũng thu nạp đi vào. Cựu thải hào quang rũ xuống, phong tỏa hư không, sự lại địa thủy hỏa phong, hướng Tôn Ngộ Không đương đầu chụp xuống. Đây là muốn đem Tôn Ngộ Không trực tiếp chấn áp với bên trong tháp. Cảm nhận được khủng bố chấn áp lực sau, Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng lóe lên, biết không vận dụng điểm bản lãnh thật sự là không được. Một tòa phá tháp cũng dám ở ta đây lão Tôn trước mặt phô trương. Hắn cười khẩy một tiếng, tâm niệm cử động nữa. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, tiếng chuông vang dội giữa thiên địa. Tiếng chuông không hề vang dội, lại mang theo một loại chí cao vô thượng uy nghiêm, phảng phất có thể bình định hết thể hỗn loạn, chấn áp hết thể không phục. Theo tiếng chuông, một hấp huyền hoàng sắc xưa cũ chuông lớn xuất hiện ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Rõ ràng là khai thiên tam bảo một trong thiên tiên chí bảo, hỗn độn chung. Hỗn độn chung chẳng qua là nhẹ nhàng rung một cái, buông xuống cựu thải hào quang tựa như cùng gặp phải khắc tinh bình thường, trong nháy mắt đọc lại vỡ nát. Hạo Thiên tháp khủng bố lực hút cùng chấn áp lực, ở hỗn độn chung trước mặt, càng là giống như trò đùa, bị tùy tiện đẩy ra. Thân tháp kịch liệt rung động, phát ra rền rĩ, lại là không cách nào rơi xuống chút nào. Lại là hỗn độn chung. Hạo Thiên thượng đế lần này là chân chính hoảng sợ thất sắc, thanh âm cũng thay đổi điều. Lần trước, mình chính là ở nơi này món pháp bảo dưới ăn thua thiệt lớn. Nếu không, Tôn Ngộ Không ha có thể lấy thí thần thương phá vỡ phong thần bảng. Cái này khai thiên chí bảo, từ Vũ Yêu đại chiến sau liền mất tích vô tận 5 tháng. Không biết bao nhiêu đại năng tìm mà không thể được. Cái này chết con khỉ bây giờ trong tay bà bối, thật là không ít. Hắc hắc, còn nhớ rõ bảo vật này. Tôn Ngộ Không xem Hạo Thiên kinh hãi muốn chết thái độ, trong lòng sảng khoái vô cùng, quyết định cho hắn thêm một tể máy dược. Quan bị đánh không đánh trả, cũng không phải là ta đây lão Tôn phong cách. Ngươi cũng tiếp ta đây lão Tôn một thương thử một chút. Lời con chưa dứt, một cỗ ngút trời hung lệ khí phóng lên cao, khuấy động phong vân, lại khiến ra thiên tiên thần trở nên sợ hãi. Trong mấy mắt, một thanh toàn thân đỏ nhạt xưa cũ trường thương xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong một cái tay khác. Thí thần thương, thí thần thương, chết con khỉ rốt cuộc tế ra bảo vật này. Hạo Thiên thượng đế chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống sông thẳng chán, ra đầu trận trận tê dại. Nhìn thương, Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ hắn như thế nào khiếp sợ, trực tiếp đem cả người pháp lực dưới vào trong thí thần thương, cũng là hướng về phía trước trong hư không nhân hỗn độn chúng xuất hiện mà chỉ trệ không tiến. Hạo Thiên tháp đột nhiên đâm ra một thương, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất hủy diệt. Một đạo màu đỏ sẫm mũi thương, phản phất không nhìn thời không khoảng cách, trong nháy mắt liền đâm vào Hạo Thiên Tháp trên thân tháp. Keng! Một tiếng xa so với trước bất kỳ lần nào va chạm đều muốn ngột ngạt tiếng vang lớn bộc phát ra. Hạo Thiên Tháp giống như bị một viên hủy diệt sao trời ngay mặt đánh trúng, thân tháp kịch chấn. Cửu thải hào quang trong nháy mắt ảm đạm, phát ra một tiếng thê lương rền rĩ, xoay vòng vòng bay ngược mà quay về. Rồi sau đó, này dáng kịch liệt thu nhỏ lại, ánh sáng tan rã, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bốn mệnh pháp bảo bị tổn thương sau, Hạo Thiên Thượng Đế cũng là tâm thần kịch chấn, hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng, thân hình lão đảo lui về sau mấy bước. Lúc đó giữa, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Hắn toàn lực ra tay, vận dụng Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên Tháp hai bảo, lại đang cái này yêu hầu trước mặt không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bổn mệnh pháp bảo bị tổn thương. Cái này yêu hầu thực lực rốt cuộc đến kinh khủng bực nào mức? Tôn Ngộ Không một kích thành công, cũng không truy kích, mà là cầm trong tay thí thần thương, đỉnh đầu hỗn độn trùng, hồng ngông lượng thiên xích trôi lơ lửng bên người. Tam bảo hòa lẫn, đem hắn chèn ép giống như cái thế ma thần, vừa tựa như khai thiên thần linh. Hắn bệ nghệ nghiêm mặt sắc xanh mét Hạo Thiên Thượng Đế, ha ha cười nói, "Hạo Thiên lão nhi, xem ra ngươi cái này tam giới đứng đầu, cũng bất quá như vậy mà. Liền ta đây lão tôn cũng không bắt được, ngươi còn như thế nào thống ngự tam giới? Hôm nay chơi cũng chơi đã, ta đây lão tôn liền không phục hồi." Dứt lời, chương 144, vẫn cận Hạo Thiên, bái phòng Lê Sơn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 144, vẫn cận Hạo Thiên, bái phòng Lê Sơn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2. Hắn căn bản không cho Hạo Thiên Thượng Đế bất kỳ phản ứng nào cùng gọi viện binh cơ hội. Thân hình cùng Tam Bảo cùng nhau hóa thành một đạo hỗn độn sắc lưu quang, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, liền xông phá Thiên binh Thiên tướng bảy thiên la địa võng, biến mất ở mịt mờ chân trời trong. Chỉ để lại phách lối vô cùng thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, "Hạo Thiên, rửa sạch sẽ cổ chờ. Đợi ta đây lão tôn có rảnh rỗi, lại tới tìm ngươi hàn huyên một chút cuộc sống, nói chuyện một chút lý tưởng." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không, Hạo Thiên Thượng Đế trợn mắt xem Tôn Ngộ Không ung dung rời đi, giận đến cả người phát run, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gầm thét, danh chấn hoàn vũ. Hắn một thanh lao đi khỏe miệng kim huyết, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. "Vậy hạ, có hay không lập tức bẩm báo tổ, mời thánh nhân ra tay?" Thái Bạch Kim Tinh lẩy bà lẩy bẩy tiến lên hỏi. "Lan." Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên vung tay áo, một cú cự lực đem Thái Bạch Kim Tinh hất bay đi ra ngoài. Hắn hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng. "Mời thánh nhân, mới vừa rồi cơ hội tốt như vậy đều không thể lưu lại đối phương. Bây giờ người cũng chạy mất dạng, lại đi mời thánh nhân. Hắn Hạo Thiên mặt còn cần hay không? Huống chi, đạo tổ sẽ hay không vì chuyện này lần nữa kinh động thánh nhân, cũng chưa biết chừng." Hắn nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ bản động. Nhưng chỗ sâu, lại cất giấu một tia liền chính hắn cũng không muốn thừa nhận cảm giác vô lực. Con khỉ này đã thành hỏa lớn, chân chính đại họa tâm phúc. Bệ hạ bất giận. Thái Bạch Kim Tinh từ dưới đất bò dậy, bất chấp sửa sang lại xốc xếch áo bào, vội vàng run giọng quên lơn. Như sợ vị này dưới cơn thịnh nộ thiên đế đem lửa giận chút xuống đến trên người mình. "Bất giận? Ngươi để cho chấm như thế nào bất giận?" Hạo Thiên đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú vào Thái Bạch Kim Tinh, tiếng như cùng bạn năm hàn băng. Bàn đạo viên bị hủy, quyền liêm bị bắt, chấm tự mình ra tay lại vẫn để cho hắn ung dung rời đi. Thiên đình mặt mũi, chấm chi uy nghiêm, hôm nay không còn sót lại gì. Không còn sót lại gì. Hắn cơ hồ là gầm thét nói ra lời nói này, trong thanh âm tràn đầy quát đủ. Trung quanh một đám câm như hến các tiên binh tiên tướng càng là sâu sắc túi đầu, liền không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ ngoài Nam Thiên môn tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, thiên hà trong phủ Nguyên Soái, Thiên Đồng Nguyên Soái nóng nảy xuất lĩnh 80,000 thủy sư vội vã chạy tới. Vừa đúng mắt thấy Tôn Ngộ Không bắt đi của Liêm, cũng cùng Hạo Thiên Thượng Đế đại chiến cũng cuối cùng nên ngang mà đi rung động một màn. Hắn ngoài mặt cùng cái khác tiên thần vậy, đầy mặt khiếp sợ, nhưng trong lòng thì mừng nở hoa. Hầu ca Huy Vũ, Thiên Đồng ở trong lòng điên cuồng hô hào. Trên mặt lại muốn liều mạng duy trì ngưng trọng nét mặt, thiếu chút nữa bật ra nội thương. Ha ha ha, Quyền Liêm bị Hầu Ca mang đi, nói không chừng cũng không cần phái ta đi, coi như còn phải phái, ít nhất cũng không cần gấp như vậy đi. Hắn phảng phất đã thấy bản thân tiếp tục lưu lại thiên hạ, uống rượu làm vui, nhìn xa rộng lạnh tốt đẹp tương lai. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy cả người thư thái, liền bước chân cũng nhẹ nhàng mấy phần. Hắn một bên làm bộ chỉ huy thủy sư hiệp trợ duy trì trật tự, dọn dẹp chiến trường, một bên len lén quan sát Hạo Thiên xanh mét sắc mặt, trong lòng mừng thầm không dứt. Đánh thật hay, đánh rượu. Hạo Thiên lão nhi, để ngươi cả ngày tính toán cái này tính toán cái kia, lần này chọc phải rắc rối lớn đi. Thiên đình đánh một trận xong, tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp thiên đình các ngõ ngách. Tiếp theo, hướng Hồng Hoang Tam Giới quyết tán ra tới. Nghe nói không, Tôn Ngộ Không căn bản không có chết, hắn giết trở về thiên đình. Nào chỉ là không có chết, hắn tu vi tiến nhanh, liền Hạo Thiên bệ hạ tự mình ra tay, vận dụng Hạo Thiên kiếm cùng Hạo Thiên tháp, đều không thể lưu hắn lại. T, làm sao có thể? Bệ hạ thế nhưng lại á thánh a. Chính xác 100%, ngoài Nam Thiên môn tiên quan đều thấy được, kia con khỉ tế ra hỗn độn trùng, thí thần thương, còn có hồng mông lượng tiên xích, tam bảo đều xuất hiện, liền Hạo Thiên tháp đều bị đánh bị thương. Ông trời của ta, hỗn độn trùng, thí thần thương, những thứ này đều là trong truyền thuyết chí bảo a. Con khỉ này là muốn nghịch thiên a. Hắn còn đem bàn đào biến lập, đem nội định lấy kinh người quyển Liêm đại tướng bắt đi. Song song, lần này Tây Du lượng kiếp sợ là lại phải nổi sóng. Phật môn cùng thiên đình mặt, lần này xem như bị con khỉ này đè xuống đất ma sát. các loại tiếng nghị luận ở hồng hoang các nơi lặng lẽ vang lên. Tôn Ngộ Không danh tiếng lần nữa lấy một loại vô cùng cường thế phương thức truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã sớm trốn chui xa 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách. Hắn thu liễm quanh thân pháp bảo thần quang, khí tức nội luận, tốc độ không chút nào không giảm. Ý niệm trong lòng nhanh nổi, Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại mới vừa ngoài Nam Thiên Môn một trận kịch hay, nhất là Hạo Thiên Thượng Đế bộ kia tức xì khói, nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì mặt mũi. Hắn liền cảm giác một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý xông thẳng trên đỉnh đầu, suýt nữa phải đương trường bật cười. Thông khoái, thật là thông khoái. Dưới chân kim quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không liền nhảy ra khoảng 100 triệu 10 ngàn dặm, thân hình ở trong tầng mây như ẩn như hiện, trên mặt tràn đầy mưu kế được như ý sau nụ cười đắc ý. Hạo Thiên lão nhi vào lúc này sợ là phổi đều muốn tức điên. Bàn đào viên phá hủy, quyển liêm bị ta đây lão tôn mò đi, hắn tự mình ra tay, liền áp đáy hòm Hạo Thiên tháp cũng thanh toán đi ra. Kết quả liền ta đây lão tôn một sợi lông cũng không có lưu lại, ngược lại đem mình bảo bối tháp cấp dập đầu cái lỗ. Lần này thiên đình mặt mũi coi như là bị hắn vứt xuống hồng hoang đáy biển đi. Hắn càng nghĩ càng là thoải mái, phản phất tiết trời đầu hạ uống xong nguyên một chén nước đá nước ô mai. Toàn thân trên dưới triệu triệu cái lỗ chân lông cũng lộ ra lênh lẹ. Lần này đại náo, không chỉ là ra một hấp bị mưu hại ác khí, sâu hơn tầng dụng ý đã đạt tới. Trải qua một lần Tây Du chuyện, xem các ngươi còn như thế nào thuận lợi thúc đẩy. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt tinh quang. Quyền liếp như vậy lấy kinh người bị ta đây láo tôn trước hạn mời đi, giống như là hủy đi các ngươi một cầu. Chỉ sợ Phật môn đám kia con lường ốc, giờ phút này nói vậy cũng giống như Hạo Tiên đang linh sơn bên trên giơ chân chửi mẹ đi. Ha ha ha. Hắn nhớ lại cùng Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tại đâu xuất cung bên trong trò chuyện. Mặc dù lão tử cũng không nói rõ yêu cầu hắn cụ thể làm gì, nhưng với nhau hiểu ngầm, ngăn trở Phật môn đông truyền chèn ép thiên đình khí diễm, chính là thanh tĩnh vô vi Thái Thanh Thánh Nhân chỗ vui thấy. Bây giờ hắn phá hủy bàn đạo viên, bắt đi quyển liêm đại tướng, đem thiên đình cùng Phật môn bố cục quậy đến nát bét, thậm chí làm cho Hạo Thiên Thượng Đế tự mình ra tay cũng không công mà trở lại. Phần này đầu danh trạng, phân lượng nên đủ. Đáp ứng Thái Thanh lão đầu chuyện, ta đây lão tôn coi như là làm xong một cọc. Tôn Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi, tâm tư ngay sau đó sống động ra. Đã như vậy, Lê Sơn chuyện cũng nên đi tới một lần. Gặp một lần vị kia thông thiên giáo chủ, tóm lại không phải chuyện xấu. Hắn đối với vị kia được xưng hữu giáo vô loại, thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ thiện cảm cực lớn. Huống chi, ban đầu hắn đại náo thiết cung, một thước đánh nát phong thần bảng, gián tiếp giúp tiệt giáo một đại ân, thả ra Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mâu chờ một đám bị bảng cáo thị trói buộc chân linh. Phần này nhân quả, cũng nên đi tự bên trên một lần. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không không chần chờ nữa. Hắn biện nhận một cái phương hướng, thân hình hóa thành một đạo như có như không đột quang, trực tiếp xé toạc tầng tầng không gian, hướng trong trí nhớ Lê Sơn phương hướng đội vã đi. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng tốc độ, bất quá phút chốc, trước mắt liền xuất hiện một mảnh trung linh dục tú, muôn hình vạn trạng dãy núi. Nhưng thấy đỉnh nhọn cây rừng trùng điệp xanh mướt, dáng mây quần quanh, thiên hạc liệp tập, linh viên hiến quả. Dù không kịp thiên đình nguy nga trắng lệ, lại tự có một cỗ tiệt thiên lấy địa bền bị đạo vận tích chứa trong đó. Tôn Ngộ Không ân xuống đám mây, rơi vào Lê Sơn chủ phong trước. Lúc này giữa, cũng là hít sâu một hơi, vận đủ trung khí, hướng mây mù chỗ sâu lớn tiếng quát lên, "Thánh mẫu, cố nhân Tôn Ngộ Không tới trước bái phòng." Quát to một tiếng, giống như đất bằng nổi sấm, trong nháy mắt liền truyền khắp cả tòa Lê Sơn. Này âm ở giữa sơn cốc kích thích tầng tầng bảo vệ, chấn quanh mình mây mù cũng không ngừng sôi trào. Thanh âm vừa dứt không lâu, liền thấy Lê Sơn chỗ sâu, từng đạo khí tức cường đại đột nhiên bay lên. Là ai? Mới vừa rồi kêu chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không? Hắn không phải là bị nhị thánh đuổi giết tới hỗn độn, đã bị chém giết sao? Không sai được, thanh âm này, giọng điệu này, nhất định là Tôn Ngộ Không không thể nghi ngờ. Mau mau đi ra xem một chút. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bóng người lay động, thiên quang từng đạo từ Lê Sơn các nơi trong động phủ bắn ra, dâm dạp chẳng chịt, lại có hơn mấy trăm ngàn chi chúng. Cầm đầu mấy người, khí tức rất là mạnh mẽ. Thinh linh chính là thoát khốn không lâu Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương chờ tiệt giáo đệ tử nòng cốt. Bọn họ từng cái một trên mặt đều mang vẻ khó tin. Tự thân ánh mắt đồng loạt tập trung ở đứng ngạo nghệ với trước sơn môn bóng dáng trên. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu đi bộ vân lý. Dù chưa cố ý phát ra uy áp, nhưng trải qua chắc trở đặc biệt khí vận, cùng với trong cơ thể ẩn hàm bàng bạc hỗn nguyên pháp lực, lại làm cho tại chỗ toàn bộ tiệt giáo tiên nhân đều cảm thấy một trận rung động. Thật là Ngộ Không, thật là Ngộ Không đạo hữu. Triệu Công Minh tính cách sẵn sàng, thứ nhất cái bước nhanh đến phía trước, đầy mặt vẻ kích động. Hán đội vàng ôm quyền nói, đạo hữu, nghe nói ngươi gặp Phật môn độc thủ, bọn ta đều là bi phẫn, chỉ hận không thể kịp thời tương trợ. Không nghĩ tới ngươi hoàn toàn bình yên vô sự, hôm nay càng là đánh lên thiên đỉnh, gây ra thật là lớn một phen động tĩnh. Thật là quá tốt. Dứt lời sau, một bên Kim Linh Thánh Mẫu cũng là trong mắt chứa cảm khái. Nàng khí chất ung dung hoa quý, giờ phút này nhưng cũng là giọng kích động nói, Ngộ Không đạo hữu, năm đó ngươi với thiên đỉnh đánh nát phong thần bảng, giúp bọn ta chân linh thoát khốn, ân này giống như tái tạo. Nghe nói ngươi tin giữ, bọn ta không giờ khắc nào không suy nghĩ vì ngươi đòi lại lẽ phải, làm sao thực lực bản thân chưa hồi phục, thế đơn lực bạc. Hôm nay gặp ngươi không việc gì trở về, tu vi càng là tinh tiến như vậy, tâm ta rất an ủi, tâm ta rất an ủi a. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu ba tỷ muội cũng là vây lại, ngươi một lời ta một lời. Ân cần cùng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ngộ Không đạo hữu, ngươi nhưng lo lắng giết chúng ta. Chính là, đều nói ngươi bị nhị thánh lao nhi hại, chúng ta tỷ muội đều bi phẫn không dứt. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi a. Đối mặt quần tình kích động một màn, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia dòng nước ấm. Chương 144, Vẫn Cận Hạo Thiên, bái phòng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 144, Vẫn Cận Hạo Thiên, bái phòng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn trời sinh tính kiệt ngạo, bạn bè không nhiều. Nhưng tiệt giáo đám người phần này không hề giả mạo ân cần, để cho hắn rất là vừa lòng. Hắn gãi gãi mu bàn tay, cười hắc hắc, không để ý nói, các vị đạo hữu, không cần như vậy. Ta đây lão tôn mệnh cứng đến nỗi rất, trời cũng không thu được, địa cũng nạp không dưới. Phật môn về điểm kia tính toán, còn không làm gì được ta đây lão tôn. Hắn giọng điệu chợt ngừng trên mặt mang tính tiêu chí hài hước lần nữa hiện lên, về phần đánh lên tiên đỉnh, khoái hắn cái long trời lở đất, càng là ta đây lão tôn việc trong phận sự. Ai bảo Hạo Thiên lão nhi cùng Phật môn con lường ngốc cả ngày tính toán cái này, định đoạt cái đó, xem liền một mình. Theo chân bọn họ không qua được, cấp bọn họ thêm chút trận, ta đây lão tôn trong lòng liền thống khoái. Hắn lời nói này, nói thật nhẹ nhàng dễ chịu. Phản phất đại náo thiên cung chẳng qua là tiện tay trở nên một trò chơi. Lại nghe chung quanh tiệt giáo quần tiên nhiệt huyết sôi trào, cảm động thân thụ. Bọn họ tiệt giáo năm đó, không phải là không bởi vì không chịu khuất phục với cái gọi là thiên mệnh cùng các thánh nhân tính toán, mới rơi vào kết cục bi thảm. Bây giờ Tôn Ngộ Không như vậy chuyện ta làm, chiến thiên đấu địa tư thế, chính là bọn họ sâu trong nội tâm nhất hướng tới lại khó có thể làm được. Nói thật hay, một cái gieo rắc trong mang theo uy nghiêm giọng nữ chuyển tới. Đám người tự động tách ra một con đường, chỉ thấy một vị mặc trang phục cung đình, khí chất ung dung trong mang theo vài phần hiên ngang, dung mạo tuyệt mỹ nữ tiên chậm rãi đi tới. Chính là Lê Sơn đứng đầu, Tiệt giáo tứ đại đệ tử thân truyền một trong Vô Đang Thánh Mẫu. Vô Đang Thánh Mẫu bước nhanh đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ hắn. Trong mắt tràn đầy khó có thể ức chế kích động, thậm chí mơ hồ ngấn lệ lấp loé, "Ngộ Không, thật sự là ngươi?" Mới vừa nghe nói chân núi hô hoán, bản cung còn tưởng rằng là bản thân tư niệm quá mức, sinh ra ảo giác. Ngươi có thể từ nhị thánh vây giết hạ thoát khốn, còn có thể vào thời khắc này ghé bước Lê Sơn, quả thật ta Tiệt giáo to như trời chuyện may mắn. Nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống cuộn trào tâm tư. Né người giữa, lại làm một cái tư thế mời, giọng điệu thành khẩn vô cùng, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Ngộ Không, mau mời theo bản cung vào bên trong một lần. Dứt lời, Tôn Ngộ Không thấy Vô Đang Thánh Mẫu chân tình lộ ra, trong lòng cũng rất là xúc động, cười ha ha một tiếng, cũng không từ chối, "Tốt, Thánh Mẫu mời mọc, ta đây lão tôn liền làm phiền." "Vừa đúng, ta đây lão tôn cũng có chút chuyện, muốn cùng Thánh Mẫu nói một chút." Dứt lời sau, Tôn Ngộ Không theo Vô Đang Thánh Mẫu hướng Lê Sơn chỗ sâu đi tới. Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương chờ một đám tiệt giáo đệ tử nóng cốt cũng theo sát phía sau. Trên mặt vẫn vậy tràn đầy vẻ kích động. Dọc đường thấy, Lê Sơn địa phận dù không còn năm đó Kim Ngao đảo vạn tiên triều bái thịnh huống, nhưng cũng khắp nơi có thể thấy được tiên thảo linh chi. Linh tuyển dốc rách, chợt có chim quý thú lạ lướt qua, hiện lộ ra nhất phái dốc lòng khôi phục, xúc tích lực lượng chi cảnh tượng. Đi tới một tòa xưa cũ khôi hoàng trước đại điện, Vô Đang Thánh Mẫu dừng bước lại, xoay người đối sau lưng đi theo đông đảo tiệt giáo môn nhân thân thiết nói, "Chư vị sư đệ sư muội, Ngộ Không đường xa mà tới, lại cùng bọn ta có chuyện quan trọng thương lượng. Bọn ngươi trước tạm bên ngoài chờ một chút, hoặc mỗi người trở về động phủ thanh tu, đối đãi ta cùng Ngộ Không tâm sự xong, sẽ đi tụ thủ." Vô Đang Thánh Mẫu tại tiệt giáo bên trong uy vọng cực cao. Lời vừa nói ra, chúng tiên dù lòng có không thôi, suy nghĩ nhiều cùng Tôn Ngộ Không trò chuyện mấy câu, nhưng cũng rối rít tuân lệnh. Triệu Công Minh chắp tay cười nói, "Sư tỷ yên tâm chính là. Ngộ Không đạo hữu, ngươi cùng sư tỷ trước nói chuyện chính sự, chờ một hồi ta đây lão Triệu nhất định phải cùng ngươi thật tốt uống mấy chén, nghe một chút ngươi đại náo thiên cung cặn kẽ trải qua." Dứt lời, "Đúng đúng đúng, đạo hữu, chút nữa nhất định phải cùng bọn ta tinh tế giải thích." Bích Tiêu cũng nhảy cẫng phụ hòa nói. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, ôm quyền đảo mắt một vòng, "Dễ nói, dễ nói. Đợi ta đây lão Tôn cùng Thánh Mâu nói xong, định cùng các vị đạo hữu uống quá một phen." Chúng tiên lúc này mới đang nói đùa trong từ từ tản đi, chỉ còn sót lại mấy vị đệ tử nòng cốt như Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Trở ở đại điện sảnh trái chờ. Vô Đang Thánh Mẫu dẫn Tôn Ngộ Không bước vào chủ điện. Trong điện bố trí đơn giản mà phong khoáng, hòa hợp nhàn nhạt tiên tiên linh khí. Mấy ngọn đèn đèn đồng ngọn đèn thiêu đốt vạn năm đèn dầu, tản mát ra yên lặng an lành ánh sáng. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, sớm có khéo léo đồng tử lần nữa dâng lên mùi thơm càng lộ vẻ nồng nặc tiên trà. Vô Đang Thánh Mẫu nhẹ nhàng gẫy lui đồng tử, trong điện liền chỉ còn giữ lại nàng cùng Tôn Ngộ Không hai người. Lúc đó, nàng một đôi mắt đẹp ân cần nhìn về Tôn Ngộ Không, trong giọng nói mang theo một tia sợ, "Ngộ Không, bây giờ không có người ngoài tại chỗ, ngươi lại cùng bản cung nói một chút. Ngày đó trong hỗn độn, ngươi đến tột cùng là như thế nào từ tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân liên thủ vây giết hạ thoát thần. Chuyện này tin đồn rất rộng, đều nói ngươi đã thân tử đạo tiêu, bọn ta nghe bảo, đều là đau buồn bạc phần, nhưng lại vô lực dò tìm chân tướng." Tôn Ngộ Không nghe vậy, nâng ly trà lên thổi thổi khí, hớp một hớp. Trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu kiếp hậu dư sinh sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần thần bí nét cười. Ngược lại, hắn đặt chén trà xuống, khoát tay nào nói, "Hắc hắc, Thánh Mẫu không cần lo âu. Nhắc tới, cũng coi là ta đây lão tôn mệnh không có đến tuyệt lộ, có một phen cơ may khác tạo hóa mà thôi. Cụ thể chi tiết mà." Hắn chỉ phía trên, lại nháy mắt một cái. Trong đó dính dấp có chút lớn, bất tiện nói tỉ mỉ. Tóm lại, ta đây lão tôn không phải đủ đầu đủ đuôi trở lại rồi mà. Hắn lời nói này út út mở mở, lại ẩn hàm thâm ý Vô Đang Thánh Mẫu là bực nào người thông tuệ. Vừa nghe cơ duyên tạo hóa, cậu thêm dính dấp có chút lớn, lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không bây giờ một thân sâu không lường được tu vi, trong lòng nhất thời rõ ràng, cái này sau lưng nhất định dính tới khó có thể tưởng tượng khổng lồ nhân quả, thậm chí có thể liên lụy đến cái khác thánh tầng thứ đánh cuộc. Nàng nếu hiểu Tôn Ngộ Không bất tiện nói rõ, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu truy hỏi, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, nàng nhưng gật đầu, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia thoải mái, thì ra là như vậy, là bản cung đường đột. Chỉ cần Ngộ Không ngươi bình yên vô sự thuận tiện, ngươi có thể từ trong tuyệt cảnh thoát thân, đã là mời thiên chi may mắn, càng là ta tiệt giáo chi phúc. Tôn Ngộ Không thấy Vô Đang Thánh Mẫu như vậy khéo hiểu lòng người, trong lòng cũng cảm giác thoải mái, cười nói, Thánh Mẫu hiểu là tốt rồi. Ta đây lão Tôn hôm nay tới trước, một là thăm cố nhân, thứ hai, cũng có chuyện cho biết. Thần sắc hắn hơi đang, tiếp tục nói. Nói vậy Thánh Mẫu cũng đã biết, Phật môn cùng Thiên Đình mẩn mỏ Tây Du lượng kiếp, đã mở ra chương mới. Vô Đang Thánh Mẫu gật đầu, đôi mi thanh tú khẽ cau, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, chuyện này bạn cùng tự nhiên biết rõ. Hừ, Phật môn ngược lại giỏi tính toán, đông truyền Phật pháp, chia cắt khí vận, ngược lại đánh một tay tính toán thật hay. Nghe nói, kia hai vị thánh nhân tựa hồ đối với ban đầu Thiên Định lấy kinh người cũng không hài lòng, ý muốn thay đổi lượng kiếp chi tử, hành kia thay mận đổi đạo chuyện. Thật là thánh tâm khó dò, thủ đoạn khó lường. Trong giọng nói của nàng mang theo đối thánh nhân thủ đoạn sâu sắc kiên kỵ. Phong thần cuộc chiến thê thảm dạy dỗ, để cho nàng biết rõ thánh nhân chi mưu. Hở ra là chính là thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là một trận cười to. Trong tiếng cười tràn đầy bất ham. Thủ đoạn khó lường, vậy thì như thế nào? Ta đây lão Tôn bây giờ, lại cứ cũng không phục bọn họ cái gọi là tính toán. Bọn họ muốn đổi người. Ta đây lão Tôn liền cứ không để bọn họ như ý. Hắn đột nhiên đứng lên, quanh thân một cách tự nhiên toát ra một cỗ hỗn nguyên như một khí thế bằng bạc. Mắt vàng trong tinh quang bắn ra bốn phía, nói thật, trải qua hỗn độn một lần, ta đây lão Tôn bây giờ coi như là hoàn toàn suy nghĩ ra, cũng nghĩ thoáng ra. Thánh nhân gì tính toán, cái gì thiên đạo đại thế, đi mẹ nó thiên số. Ta đây lão Tôn làm việc, vậy do bản tâm. Đánh không lại lão, còn khoái không được nhỏ sao? Trước hỏng bọn họ tính toán, để bọn họ chi Tây Du từ vừa mới bắt đầu liền chúc chắc chúc trở, xem bọn họ còn như thế nào xôi trèo mắt mái. Hắn lời nói này, nói đến rông rạc, hào khí ngút trời. Phản phất phải đem dĩ vãng để ở trên đầu toàn bộ tính toán hết thể là tung. Vô Đang Thánh Mâu xem hắn ý khí phong phát bộ dáng. Phản phất thấy được năm đó ở Kim Ngao đảo bên trên, vị kia giống vậy không đem thiên đạo đại thế không coi vào đâu. Dám vì môn hạ đệ tử lấy ra một chút hy vọng sống lao sư thông thiên giáo chủ bóng dáng. Trong lúc nhất thời lại có chút giật mình. Trong lòng nàng trăm mối đan sen. Hay cho một vậy do bản tâm. Vô Đang Thánh Mâu phục hồi tinh thần lại, vỗ tay khen ngợi, trong mắt dị thải liên tiếp. Nộ không có này tâm trí, lo gì không thể ở nơi này lượng kiếp trong sông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nghe vậy, Tôn Nộ không cười hắc hắc, đối với Vô Đang Thánh Mâu khen ngợi rất là vừa lòng. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân không gian dâng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Sau một khắc, một đạo bóng dáng liền lảo đảo xuất hiện ở trong đại điện. Người này vóc người khôi ngô, người khoác thiên đình định dạng khôi giáp, nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là chật vật, trên mặt chưa tỉnh hồn. Chính là bị Tôn Ngộ Không từ ngoài Nam Thiên môn bắt đi Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm đại tướng vừa mới xuất hiện, đầu tiên là mở mịt ngắm nhìn một phía. Đợi thấy được ngồi ngay ngắn Vô Đang Thánh Mẫu cùng đứng ở một bên Tôn Ngộ Không lúc, đầu tiên là sợ hết hồn. Nhất là thấy được Tôn Ngộ Không, phản xạ có điều kiện địa sẽ phải lui về phía sau. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp tình cảnh của mình, nhất là cảm nhận được nơi đây khác hẳn với Thiên Đình thanh tịnh tự tại khí tức, cùng với Vô Đang Thánh Mâu sâu không lường được lại đạo vận. Trong lòng hắn khủng hoảng thoáng lắng lại, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Hồi tưởng lại ngoài Nam Thiên môn, chính là năm Tôn Ngộ Không từ khủng bố vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ trùng tướng bản thân vứt đi ra. Trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra vô cùng vẻ cảm kích. Sau một khắc, lại là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thanh âm nức nở nói, "Quyền Liêm đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, đa tạ đạo hữu tái tạo tri ân." Hắn ngẩng đầu lên, mắt hổ trong rưng rưng, hiển nhiên là thật sợ không thôi, nếu không phải đạo hữu ra tay, Quyền Liêm giờ phút này sợ rằng đã sớm ở Lóc Tiên Đài bên trên, bị mỗi ngày buổi trưa vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, sống không bằng chết, thẳng đến hồn phi phách tán vậy. Thiên điều bao nhiêu nghiêm khắc bất công, Quyền Liêm bất quá là lỡ tay đánh nát một chiếc lưu ly trản, hoàn toàn phải bị này khốc hình. Hạo Thiên thượng đế hắn bao nhiêu nhẫn tâm. Nói đến bi phẫn chỗ, Quyền Liêm đại tướng hán tử khôi ngô, lại là không nhịn được âm thanh run rẩy. Tôn Ngộ Không xem quỳ xuống đất cảm kích Quyền Liêm, tùy ý khoát tay một cái. Nhất thời, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem Quyền Liêm nâng lên, không để ý nói, "Ai, đứng lên đứng lên, ta đây lão Tôn nhất không nhịn được những thứ này hư lễ. Giúp ngươi, cũng bất quá là tiện tay mà làm, vừa đúng dịp mà thôi." Hắn đi tới Quyền Liêm trước mặt, vỗ một cái bờ vai của hắn. Giọng điệu mang theo vài phần đồng bệnh tương liên ý vị, nhắc tới, "Ngươi ta đều là Phật môn cùng Thiên Đình tính toán trong con cờ mà thôi. Ta đây lão Tôn hỏng chuyện tốt của bọn họ, thuận tay mỏ ngươi một thành, vừa là nhìn không đặng, cũng là cho ta đây bản thân hạ giận. Cho nên ngươi không cần tạ ta đây lão Tôn, ta đây lão Tôn giúp ngươi, kỳ thực cũng là đang giúp ta đây bản thân." Quyền Liêm đại tướng nghe vậy, cái hiểu cái không. Nhưng Tôn Ngộ Không cứu hắn thoát ly khổ hải là sự thật. Hắn vẫn vậy cảm động đến rơi nước mắt, không người nói, "Đạo hữu cao thượng. Bất kể nguyên do như thế nào, Quyền Liêm phải lấy thoát ly khổ hải, toàn do đạo hữu tri ân. Ân này này đức, Quyền Liêm chọn đời không quên. Ngày sau đạo hữu nhưng có chút mệnh, Quyền Liêm muôn chết không chối tử." Nghe vậy, được rồi, không nghiêm trọng như vậy. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Vô Đang Thánh Mẫu, nói, "Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn đem Quyền Liêm từ Hạo Thiên lão nhi trong tay mò đi ra, một là không ưa bọn họ như vậy trà đạp người, thứ hai, cũng là hoàn toàn quấy rối Phật môn chọn lựa lấy kinh người." Chương 144, vẫn cận Hạo Thiên, bái phòng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 144, bỡn cợt Hạo Thiên, bái phỏng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, bây giờ hắn không chỗ có thể đi, Thiên Đình là không thể quay về, Phật môn càng là coi hắn vì thì chốt. Hắn dừng một chút, giọng điệu trở nên chính thức đứng lên, cho nên, ta đây lão tôn muốn đem hắn tạm thời giao phó cho Thánh Mẫu, ở lại Lê Sơn. Không biết Thánh Mẫu ý như thế nào. Vô Đang Thánh Mẫu đã sớm đoán được Tôn Ngộ Không mang ra khỏi quyển Liêm Dụng ý giờ phút này ngay vậy. Nàng không chút do dự nào, ung dung cười một tiếng, sảng khoái đáp ứng, bản cung còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là việc nhỏ cỡ này. Hiểu bạn yên tâm, quyển Liêm tướng quân nếu gặp Thiên Đình bất công, lại mong ngươi cứu, chính là ta Lê Sơn khách. Lưu hắn ở chỗ này, bất quá là nhiều một đôi chén đũa chuyện. Ta Lê Sơn không nói khác, hộ đến một người chu toàn, hay là dư xài. Phật môn cùng Thiên Đình tay, còn đối với không tới bản cung cái này Lê Sơn tới cơ tay một chân. Nàng trong giọng nói tự có một cỗ tiệt giáo đích truyền ngạo nghễ. Cho dù trải qua đại kiếp, cũng không phải mặc cho người nắm hạng người. Tôn Ngộ Không vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, cười ha ha nói, tốt, thống khoái. Ta đây lão tôn biết ngay, tìm Thánh Mẫu chuẩn không sai. Thánh Mẫu quả nhiên là làm việc lanh lẹ người. Hắn lúc này đối còn có chút u mê Quyền Liêm nói, Quyền Liêm, còn không mau cảm ơn Thánh Mẫu. Sau này ngươi liền an tâm ở Lê Sơn ở, nơi đây thanh tĩnh, vừa đúng có thể tu hành, cách xa đất thị phi. Có Thánh Mẫu cùng tiệt giáo các vị đạo hữu ở, không người nào dám tới tìm người phiền toái. Quyền Liêm đại tướng lúc này mới hoàn toàn hiểu được, bản thân đây là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thoát khỏi Thiên Đình bể khổ, còn phải mông tiệt giáo thánh địa chứa chấp. Hắn vô cùng kích động, lần nữa quỳ mọc, lần này là hướng về phía Vô Đang Thánh Mẫu, Quyền Liêm bái tạ Thánh Mẫu chứa chấp tri ân. Thánh Mẫu từ bi, Quyền Liêm nhất định giữ đúng bổn phận, tuyệt không phụ lòng Thánh Mẫu cùng đạo hữu ân tình. Nghe vậy, Vô Đang Thánh Mẫu khẽ gật đầu, bị cái này lễ, ôn nhu nói, Quyền Liêm tướng quân xin đứng lên. Đã nhập Lê Sơn, chính là ta dạy khách, không cần đa lễ như vậy. Chút nữa tự có đồng tử vì ngươi an bài chỗ ở, ngươi an tâm ở chính là. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, gọi một kẻ áo xanh đồng tử, phân phó nói, mang Quyền Liêm tướng quân đến hậu sơn nghe Đào tiểu trúc tạm thời an trí. Tất cả cần đều ấn khách khanh chi lễ chuẩn bị đầy đủ. Nghe vậy, cần tuân pháp chỉ. Đồng tử cung kính lên tiếng, ngay sau đó đối Quyền Liêm đại tướng dùng tay làm dấu mời. Quyền Liêm tướng quân, xin mời đi theo ta. Quyền Liêm đại tướng lần nữa đối Tôn Ngộ Không cùng Vô Đang Thánh Mẫu không người một cái thật sâu. Rồi sau đó, lúc này mới ôm tiếp hậu dư sinh may mắn đi theo đồng tử thối lui ra khỏi đại điện. Đợi Quyền Liêm thân ảnh biến mất ở cửa đại điện, Vô Đang Thánh Mẫu đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia trong lòng rõ ràng nhàn nhạt nụ cười, nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, giọng điệu mang theo vài phần nhã báng, thản nhiên nói, "Được rồi, Ngộ Không, Quyền Liêm đã an trí thỏa đáng. Bây giờ, có thể nói một chút ngươi chân chính ý tới đi. Ngươi hùng hùng hổ hổ chạy tới Lê Sơn, tổng không đến nỗi là đặc biệt vì đưa một cái Quyền Liêm tới. Nói đi, còn có chuyện gì?" Nàng mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, hiển nhiên đã sớm nhìn ra, Tôn Ngộ Không chuyến này tuyệt không chỉ là thăm cố nhân đơn giản như vậy. Trong đại điện, hương trà lượn lờ, không khí nhưng bởi vì Vô Đang Thánh Mẫu câu này nhìn như tùy ý câu hỏi, mà trở nên có chút trở nên tế nhị. Tôn Ngộ Không xem Vô Đang Thánh Mẫu nắm được hết thảy đủ cười, liền biết sau đó phải nói, mới là chuyến này nòng cốt. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không xem Vô Đang Thánh Mẫu nắm được hết thảy đủ cười, nghe nàng mang theo nhạo báng ý vị câu hỏi sau, cũng không khỏi được nết mép nở nụ cười. Rồi sau đó, hắn gãi gãi có chút ngứa ngáy lỗ tai, giọng điệu mang theo vài phần bị nhìn xuyên sau thản nhiên, hắc hắc, quả nhiên vẫn là không gạt được Thánh Mẫu ngài cái này đối tuệ nhân a. Ta đây lão tôn điểm này ý đồ, ở trước mặt ngài, thật đúng là không chỗ che thân. Vô Đang Thánh Mẫu nghe vậy, nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống. Trang phục cung đình tay áo bảy tùy theo phất động, mang theo một trận nhàn nhạt sen thơm. Nàng cười một tiếng, nụ cười phảng phất làm cho cả đại điện cũng sáng mấy phần, giọng điệu lại hết sức bình hẳn, giữa ta ngươi, cần gì phải còn cần những thứ này quanh quanh co co. Ngộ Không, ngươi với ta tiệt giáo có ân, cũng không người ngoài. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là bản cung trong khả năng, Lê Sơn trên dưới, nhất định hết sức giúp đỡ. Lời nói của nàng thành khẩn có lực, đưa cho Tôn Ngộ Không cực lớn tín nhiệm. Phần này không chậm trễ chút nào chống đỡ, để cho Tôn Ngộ Không trong lòng dòng nước gấm chảy qua, kiên định hơn sau đó tính toán. Tôn Ngộ Không thu liễm trên mặt mấy phần hài hước, mắt vàng trong thoáng qua một tia ngưng trọng. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp xuống chút thanh âm, nhưng từng chữ rõ ràng nói, đã như vậy, ta đây lão Tôn liền nói thẳng. Này tới Lê Sơn, trừ an trí Quyền Liêm, tham cố nhân già, chủ yếu nhất mục đích, hay là nghĩ gặp lại vừa thấy Thông Thiên Thánh Nhân. Nghe vậy, thấy lão sư, Vô Đang Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một tia rõ ràng, cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vẻ hồi ức. Là, lần trước ngươi chính là ở Lê Sơn muốn thấy lão sư. Lúc đó ngươi sơ thoát khốn ách, liền cùng thầy ta mật đàm, chỗ liên quan chuyện đều là liên quan đến Thiên Địa Đại Thế Thánh Nhân đánh cuộc kinh thiên bí mật. Bản cung dù không biết cụ thể, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận này tuyệt không phải tầm thường. Nàng ánh mắt thâm thúy nhìn về Tôn Ngộ Không, phản phất phải đem hắn giờ phút này tu vi cùng khí vận nhìn cái thông suốt. Bây giờ ngươi trải qua hỗn độn sát kiếp mà bất tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng người mang vài kiện trí bảo, khuấy động phong vân, đã có ở lượng kiếp trên bàn cờ cùng chấp cờ người vật tay tư cách. Ngươi lần này trở lại muốn thấy lão sư, toan tính tất nhiên lớn hơn, chỗ liên quan tất nhiên rộng hơn. Sợ rằng đã không phải là bản cung cái này tầng cấp có thể tùy tiện chó mồm tham dự. Vô Đang Thánh Mẫu lời nói trong mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái, còn có một phần đối Tôn Ngộ Không tốc độ phát triển an ủi. Từng có lúc cái này đầu khỉ còn cần nàng cùng tiệt giáo âm thầm che chở, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí trở thành đủ để ảnh hưởng lượng kiếp đi về phía nhân vật then chốt. Trong này tế ngộ cùng lột xác thật là khiến người thổn thức. Tôn Ngộ Không nghe ra Vô Đang Thánh Mẫu trong giọng nói tâm tình rất phức tạp. Hắn cười hắc hắc, mang theo vài phần ba gai tiêu sái, nhưng cũng ẩn hàm một tia sắc bén, Thánh Mẫu nói quá lời. Ta đây lão Tôn có thể đi tới hôm nay, không thể rời bỏ ngày xưa các vị đạo hữu giúp đỡ, càng không thể rời bỏ Thông Thiên Thánh Nhân ban đầu chỉ điểm. Về phần toàn tính mà, hắn dừng một chút, trong mắt ánh sáng lóe lên, nói thẳng ra nòng cốt ý đồ, không dối gạt Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn lần này cầu kiến Thánh Nhân, đúng là có một cái chuyện quan trọng, cần Thánh Nhân thực hiện ban đầu cam kết. Nghe vậy, cam kết. Vô Đang Thánh Mẫu đôi mi thanh tú trao lên, ngay sau đó bình tĩnh. Ngươi nói là lão sư từng nói, nếu ngươi có thể thay đổi một ít trước đại thế, hắn liền nguyện vì ngươi ra tay một lần. Nghe vậy, chính là Tôn Ngộ Không khẳng định gật đầu, giọng điệu chém đinh chặt sắt. Ban đầu Thánh Nhân từng nói, ta đây lão Tôn nếu có thể đánh nát Phong Thần Bảng, giải phóng Tiệt Giáo môn nhân, chính là nghịch thiên đổi thế cử chỉ, hắn liền đáp ứng, có ở đây không thời khắc mấu chốt, vì ta đây lão Tôn ra tay một lần. Bây giờ, Phong Thần Bảng đã vỡ, Triệu Công Minh đạo hữu, Kim Linh Thánh Mẫu tất cả đều đã thoát khốn, phần này cam kết cũng nên đến thực hiện lúc. Ánh mắt của hắn sáng quắc, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Cùng Thánh Nhân giao dịch, nhất là thực hiện Thánh Nhân cam kết. Chuyện này không phải chuyện đùa, nhưng hắn Tôn Ngộ Không bây giờ đã có đủ lòng tin cùng tư bản, tới đòi hỏi phần này thù lao. Vô Đang Thánh Mẫu lặng lặng nghe, trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Nàng tự nhiên rõ ràng lão sư Thông Thiên giáo chủ đích xác làm ra qua cam kết như vậy. Thánh Nhân hứa một lời, nặng hơn hồng hoang. Lão sư nếu mở miệng, liền tuyệt sẽ không đổi ý mà Tôn Ngộ Không lựa chọn vào lúc này, ở hắn mới vừa đại náo thiết cùng, hoàn toàn cùng Phật môn, Thiên đỉnh trở mặt, gây dư lượng tiếp tái sinh biến số lúc, tới trước yêu cầu Thánh Nhân làm tròn lời hứa. Nay dụ ý, này gan dạ, này sau lưng toan tính như chuyện, chỉ riêng suy nghĩ một chút sẽ để cho nàng cảm thấy một trận tim đập chân run. Cái này tuyệt không chỉ là vì tìm kiếm một vị thánh nhân che chở đơn giản như vậy. Hắn đây là muốn đem thánh nhân, đem hắn Tiệt Giáo sư tôn hoàn toàn kéo vào hắn cùng với Phật môn Thiên đỉnh chàng này ngút trời đánh cuộc trong. Này mong muốn chuyện, sợ rằng thạch phá thiên kinh. Vô Đang Thánh Mẫu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nàng nhìn Tôn Ngộ Không, giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngộ Không, ngươi có biết mời được thánh nhân ra tay ý vị như thế nào? Nhất là thời ta Thông Thiên giáo chủ ra tay, này đưa tới hậu quả có thể vượt xa người ta tưởng tượng. Phong thần thù cũ, đạo thống chi tranh, đều có thể vì vậy mà bị triệt để kích nổ. Ngươi, quả thật nghĩ xong. Tôn Ngộ Không nghe vậy, chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy quyết tuyệt cùng cuồng phóng. Nghĩ xong, ta đây lão Tôn đã sớm nghĩ xong. Từ ta đây biết từ khi ra đời lên chính là một con cờ, từ ta đây biết cái gọi là Tây Du bất quá là lại một trận tỉ mỉ biên bài tiết mục một khắc kia trở đi, ta đây lão Tôn liền nhất định phải đi lên con đường này. Hắn đứng lên, ở trong đại điện bước đi thong thả hai bước, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Vô Đang Thánh Mẫu, ý vị như thế nào? Ta đây lão Tôn dĩ nhiên biết, mang ý nghĩa ta đây lão Tôn sẽ không còn cô quân phân chiến, mang ý nghĩa Phật môn cùng Thiên đỉnh nếu muốn động ta đây lão Tôn, liền phải trước cân nhắc một chút có thể hay không chịu được một vị thánh nhân lựa giận. Mang ý nghĩa cái này đầm muốn là đục đầu nước, sẽ bị ta đây lão Tôn quậy đến càng đục. Bọn họ không phải thích tính toán sao? Không phải thích cao cao tại thượng chấp trưởng chúng sinh sao? Ta đây lão Tôn càng muốn đem bọn họ cũng kéo xuống. Thanh âm của hắn rắn giỏi mạnh mẽ, mang theo một cô đánh vỡ hết thảy gông xiềng quyết tuyệt, Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn biết chuyện này quan hệ trọng đại, càng có thể đem Tiệt Giáo lần nữa cuốn vào nước xoáy. Nhưng mời Thánh Mẫu ngẫm nghĩ, cho dù ta đây lão Tôn không đến, Tiệt Giáo chẳng lẽ là có thể chân chính đứng ngoài cuộc, độc thiện kỳ thân sao? Phật môn đông truyền, chia cắt chính là huyền môn khí vận. Thiên đình uy nghiêm, xây dựng ở vô số tiên thần túi lầu trên. Phong thần mối hận, chẳng lẽ vì vậy bỏ qua không để cập tới? Thay vì bị động chờ đợi, không bằng chủ động đánh ra. Ta đây lão Tôn, hoặc giả chính là cây kia đốt hết thảy kích nổ. Những lời này nói đến Vô Đang Thánh Mẫu tâm thần kích động, thật lâu không nói. Nàng không thể không thừa nhận, Tôn Ngộ Không nói những câu đâm trúng yếu hại. Tiệt Giáo cùng Phật môn, cùng Thiên đỉnh, đã sớm là nhân quả dây dưa, ân oán khó sạch. Muốn chân chính phục hưng đạo thống, dựa hết vào ẩn nhẫn ngủ đông, sợ rằng cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Tôn Ngộ Không đến, hắn mang đến biến số, hắn yêu cầu thánh nhân ra tay, hoặc giả chính là một cái phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội, một cái cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng hàm chứa cực lớn cơ hội. Yên lặng hồi lâu. Trong đại điện chỉ có Tôn Ngộ Không hơi lộ ra nặng nề tiếng hít thở cùng kia vạn năm đèn dầu thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Rốt cuộc, Vô Đang Thánh Mẫu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt nàng do dự cùng ngưng trọng dần dần bị một loại quyết đoán thay thế. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, trên mặt lần nữa lộ ra kia ung dung mà kiên định nụ cười, chẳng qua là nụ cười này trong nhiều hơn một phần trước giờ chưa từng có trịnh trọng. Tốt, hay cho một không bằng chủ động đánh ra. Ngộ Không, ngươi nói đúng. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm réo rắt mà có lực. Ta Tiệt Giáo đệ tử chưa từng sợ qua chuyện. Nếu nhất định không cách nào đứng ngoài, vậy liền vượt khó tiến lên. Lão sư chi cam kết, tự nhiên thực hiện. Nàng đứng lên, đối Tôn Ngộ Không nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cái này lấy bí pháp câu thông lão sư, vẩm rõ ngươi ý tới. Có thể hay không mời được lão sư thánh giá đích thân tới, hoặc hạ xuống pháp chỉ, còn cần nhìn lão sư ý. Tôn Ngộ Không thấy Vô Đang Thánh Mẫu rốt cuộc gật đầu, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Thay vào đó chính là một cỗ mênh mông chiến ý cùng mong đợi. Hán trịnh trọng địa ôm quyền thi lễ, giọng điệu thành khẩn, đa tạ Thánh Mẫu. Tình này này nghị, ta đây lão Tôn khắc trong tấm khảm. Vô Đang Thánh Mẫu khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần đa lễ. Ngay sau đó, nàng đi tới chính giữa đại điện, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay bắt đầu kết xuất một đạo huyền ảo vô cùng pháp ấn. Theo động tác của nàng, Toàn bộ trong đại điện tiên thiên linh khí bắt đầu chậm rãi hội tụ, ở trước người của nàng buộc vòng quanh một cái mơ hồ mà xưa cũ đồ án. Mơ hồ tản mát ra một loại thượng thanh tiên quang riêng có mát lạnh cùng phong duệ chi khí. Nàng đầu ngón tay bước ra một giọt dạng rỡ như hồng ngọc buồn mạng máu tươi, dung nhập vào bức đồ án kia trong. Ông. Đồ án trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo ngưng luyện vô cùng thanh quang, không nhìn đại điện trở cách, trực tiếp chui vào sâu trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Kia thanh quang trong, hàm chứa vô đang thánh mâu thần niệm cùng tôn ngộ không cầu kiến tin tức, chạy thẳng tới kia trong cõi minh minh, ở vào thiên đạo gia, tử tiêu cung cạnh thượng thành cảnh vũ hơn ngày mà đi. Làm xong đây hết thảy, vô đang thánh mâu sắc mặt hơi tái nhợt một tia, hiển nhiên cái này câu thông thánh nhân bí pháp đối với nàng tiêu hao không nhỏ. Nàng chậm rãi thu thế, nhìn về phía tôn ngộ không, nhẹ giọng nói, tin tức đã phát ra, có thể hay không được đến lao sư đáp lại, khi nào đáp lại, liền phi bọn ta có thể nắm trong tay. Thánh nhân siêu thoát vật ngoại, thời không đối này đã bất động. Tôn ngộ không gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn lần nữa ngồi về chỗ ngồi, cầm lên đã hơi lạnh tiên trà, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn kia thanh quang biến mất hư không phương hướng. Mắt bằng trong, lóe ra mong đợi cùng suy tư quan mang. Trong đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng lần này yên tĩnh lại tràn đầy mưa gió sắp đến căng thẳng cảm giác. Vô đang thánh mẫu cũng ngồi về chủ vị, nhắm mắt điều tức, đồng thời trong lòng cũng là ý niệm bay lột, suy tư lão sư có thể thái độ, cùng với sau đó có thể đưa tới kinh thiên biến đổi lớn. Thời gian tại cái này chờ đợi trong phảng phất trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Trước Thái Thanh Thánh Nhân chính là nguyện ý vì ta đây lão tôn nhường một đợt. Bây giờ nếu là lại tăng thêm thông thiên thánh nhân, đến lúc đó vô thiên chứng đạo nhân kiếp, liền ngang ngửa với thiếu hai tôn thánh nhân đồng thời bây công. Đến lúc đó sau, hắn chứng đạo chi hy vọng cũng đem ra tăng thật lớn. Chương này 7 ngày thẻ thể nghiệm, không biết có thể hay không chống chọi được 4 tôn thánh nhân toàn lực vây giết. Tôn Ngộ Không trong lòng đọc một chút đạo. Hắn cái gọi là hết thảy đều là vì chứng đạo a. Chương 145, tiến về hỗn độn, vô thiên muốn chứng đạo. Phần 1 phần 2, chương 145, tiến về hỗn độn, vô thiên muốn chứng đạo. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi, nhưng vẫn vậy không dám có chút sơ sẩy. Nếu vận dụng thẻ thể nghiệm, cho dù có thể chống đỡ, chỉ sợ cũng là thắng thảm, giá cao khó có thể đánh giá. Cho nên, tốt nhất cục diện vẫn là làm hết sức giảm bớt xung đột chính diện thánh nhân số lượng, hắn toàn bộ nhu đồ, toàn bộ mạo hiểm, cuối cùng đều là làm chứng đạo hôn nguyên. Từ đó sau, bản thân cứ việc thoát khỏi con cờ số mạng, trở thành chân chính chấp cờ người, mà vô thiên chính là hắn chọn chúng dò đường cục đá, cũng là kề vai chiến đấu tiềm tàng đồng minh. Đang ở Tôn Ngộ Không cảm xúc phập phồng, suy nghĩ muôn vàn lúc, toàn bộ Lê Sơn thánh cảnh không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng rung một cái, cũng không phải là đất rung núi chuyển, mà là một loại nguồn gốc từ quy tắc, nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên vi diệu rung động. Trong điện vạn năm bất diệt đèn đồng ngọn đèn, ngọn lửa đột nhiên đọc lại định cách. Phản phất thời gian vào giờ khắc này bị cưỡng ép nhấn tạm ngừng khóa. Hòa hợp tiên tiên linh khí không còn lưu động, mà là giống như bị lực lượng vô hình giam cầm, đuổi mà hóa thành trong suốt trạng thái cố định. Trong chớp mắt, một cỗ không cách nào hình dung uy áp vượt lên trên vạn vật, không thèm nhìn thời không luân hồi trí cao khí tức. Lặng yên không một tiếng động giữa tràn ngập ra, tràn ngập đại điện mỗi một tấc trong không gian. Ở nơi này cổ hơi thở trước mặt, cho dù là Tôn Ngộ Không hôn nguyên như một pháp lực, giờ phút này cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, phản phất đom đóm đối với trăng sáng. Ngồi ngay ngắn điều tức vô đang thánh mẫu đột nhiên mở ra hai tròng mắt, trong mắt buộc phát ra khó có thể ức chế vẻ sùng kính. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa một chút áo bào, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Tôn Ngộ Không cũng thu liễm toàn bộ tạp niệm, hít sâu một hơi, đứng thẳng người, mắt vàng sáng quắc, nhìn về chính giữa đại điện hơi vặn méo hư không. Chỉ thấy trong đó, nguyên bản bị vô đang thánh mẫu bí pháp thanh quang không có vào hư không điểm, bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng mắt trần có thể thấy rung động. Rung động cũng không phải là tầm thường không gian ba động, mà là hàm chứa vô cùng đạo vận, phản phất có vô số thế giới ở trong đó sinh diệt. Bắt đầu diễn lại khai thiên lập địa tới thuộc về khư tịch diệt đầy đủ tuần hoàn. Ngay sau đó, vô lượng thanh quang từ cái này một chút bộc phát ra. Này không hề nhức mắt, nhưng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện, thậm chí xuyên thấu đại điện trở cách, đem bên ngoài Lê Sơn cũng tuyệt nhiễm thành một mảnh thanh mịt mở sát thái. Thanh quang trong, một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi ngưng tụ, cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà là một đạo ngưng luyện vô cùng pháp tướng. Pháp tướng không thấy rõ cụ thể mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ thấy thân hình thẳng tắp, đứng ngạo nghễ hư không. Quanh thân bao phủ ở vô tận thanh huy trong, phản phất là hết thể lấy ra ý ngọn nguồn, là số một chạy trốn, là đánh vỡ định số phong mang. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, liền cho người ta một loại có thể chặt đứt hết thể công xiềng, phá bờ hết thể trói buộc vô thượng khí khái. Chính là thượng thanh thánh nhân, tiệt giáo đứng đầu, thông thiên giáo chủ phương pháp tướng. Đệ tử không làm, cung nên sư tôn thánh giá. Vô đang thánh mẫu lúc này lấy đại lễ tham bái, thanh âm mang theo kích động. Thánh nhân pháp tướng đích thân tới, cái này đã là to như trời vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, lần trước Tôn Ngộ Không thấy, cũng bất quá là thông thiên một đạo thánh nhân khí tức mà thôi. Thấy vậy sau, Tôn Ngộ Không cũng không dám lãnh đạm, thu liễm thường ngày bộ trộm. Hắn trịnh trọng ôm quyền, không mình hành lễ, vạn bối Tôn Ngộ Không, bái kiến thông thiên thánh nhân. Thanh huy bao phủ pháp tướng hơi chuyển động, tựa hồ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Một đạo bình thản lại hàm chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm với trong đại điện vang vọng ra, không nhìn bất kỳ vật lý chuyển, đứng dậy đi. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, đọc lại thời không trong nháy mắt khôi phục như thường. Phản phất mới vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là ảo giác, nhưng tràn ngập thánh uy vẫn như cũ tồn tại. Tựa như nhắc nhở hai người, thánh nhân pháp tướng sắc đã giáng lâm. Vô đang thánh mẫu cung kính đứng dậy, xuôi tay đứng hầu một bên. Tôn Ngộ Không cũng ngồi dậy, nhìn về thanh huy trong bóng dáng. Trong lòng dù kính sợ, nhưng cũng không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ hào tình. Có thể cùng thánh nhân nói chuyện ngang hàng, thậm chí đòi hỏi cam kết. Riêng cái này chính là một loại thực lực tượng trưng. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng cũng không quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Đại đạo thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia như có như không tán thưởng, Tôn Ngộ Không, ngươi lần này trở về, ngược lại cấp bổn tọa sự mừng rỡ không nhỏ. Quấy rối bàn đảo thịnh hội, bắt đi thiên đình đại tướng, càng là lấy hỗn độn trùng, thí thần thương đối cứng hạo thiên mà không bại, ung dung rời đi. Động tĩnh như vậy, so với nhị thánh vây giết, thế nhưng là chỉ hơn không kém. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười hắc hắc. Hắn gãi đầu một cái, giọng điệu mang theo vài phần tự đắc, nhưng cũng thản nhiên, thánh nhân quá khen. Ta đây lão Tôn bất quá là tuân theo bản tâm làm việc, nhìn không đặng những thứ này cả ngày tính kế tính tới tính lui, cấp bọn họ thêm chút trận mà thôi. Thuận tiện, cũng coi là hoàn thành ban đầu cùng thánh nhân ước định, hoàn toàn thay đổi Tây Du lấy kinh trước đại thế một trong vòng. Hắn cố ý tăng thêm thay đổi đại thế mấy chữ. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ pháp tướng. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng trung quanh thanh huy hơi lưu chuyển, tựa hồ phát ra một tiếng mấy không thể ngửi nổi cười khẽ. À, ngươi ngược lại nhớ rõ. Không sai, Quyền Liêm là trong Phật môn định lấy kinh hộ pháp một trong, ngươi bắt đi, an trí với Lê Sơn, giống như là trực tiếp chặt đứt Phật môn một cánh tay, khiến cho Tây Du biến số đột nhiên tăng, thiên mệnh quy tích đã lệch hướng. Này sắc vì sửa đổi đại thế cử chỉ, bổn tọa ban đầu cam kết, tự nhiên hữu hiệu. Lấy được thánh nhân chính miệng xác nhận, Tôn Ngộ Không trong lòng nhất định. Hắn hít sâu một hơi, không còn đi vào mèo, nói thẳng ra chuyến này cuối cùng mục đích, nếu như thế, ta đây lão Tôn hôm nay liền mặt dày, mời thánh nhân thực hiện ban đầu lời hứa. Văn bối cần thánh nhân ở một cái mấu chốt thời cơ, ra tay một lần. Hoặc là nói, ở cái nào đó thời khắc đặc biệt, lựa chọn không ra tay. Nghe vậy, thời khắc đặc biệt, không ra tay. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng tựa hồ lên một tia hứng thú, thanh huy hơi chấn động. Tinh tế nói đến, vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không ánh mắt sắc bén, câu chữ rõ ràng, văn bối muốn giúp một người hành lịch tiên chứng đạo hôn nguyên cử chỉ. Lúc đó, tất dẫn động tiên đạo cắn trả, hạ xuống nhân kiếp. Mà nhân kiếp số 1, không gì bằng chư vị thánh nhân ra tay ngăn trở. Văn bối kính xin thánh nhân, ở lúc đó, nếu thấy người này dẫn động nhân kiếp, muốn chứng hôn nguyên, mời thánh nhân giơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới, không đáng toàn lực ngăn trở. Lời vừa nói ra, một bên đứng hầu vô đang thánh mẫu cho dù sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không nhịn được trong lòng cùng chấn, hít sâu một hơi. Giúp người chứng đạo hôn nguyên, đây là bực nào kinh thiên động địa chuyện. Từ hồng hoang mở ra tới nay, người tu hành muốn chứng hôn nguyên người, không có chỗ nào mà không phải là thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bay. Con khỉ này, không chỉ có bản thân dám nghĩ, lại vẫn dám biến thành hành động, thậm chí muốn kéo thánh nhân xuống nước. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng yên lặng chốc lát, trung quanh thanh huy tốc độ lưu chuyển tựa hồ tăng nhanh chút. Phản phất ở thôi diễn vô cùng thiên cơ. Trong đại điện không khí, bởi vì thánh nhân yên lặng mà trở nên vô cùng đè nén. Hồi lâu, đại đạo thanh âm mới vang lên lần nữa, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị, người muốn giúp người, thế nhưng là vô thiên. Tôn Ngộ Không không ngoài ý muốn Thông Thiên giáo chủ có thể đoán ra vô thiên. Dù sao vô thiên từng là La Hầu, cùng Phật môn nhân quả cực sâu, mà Thông Thiên giáo chủ thân là thánh nhân, biết được chu thiên chuyện cũng không phải là việc khó. Hắn thản nhiên thừa nhận, chính là nghe vậy, có ý tứ. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng tựa hồ cười một tiếng. Ma đạo cũng là nói, hôn nguyên đường vốn là phi huyền môn độc hưởng. Vô thiên tâm trí quyết tuyệt, cũng là có mấy phần chứng đạo phong thái. Ngươi muốn giúp hắn, là vì cớ gì? Chỉ là vì thực hiện cùng bổn tọa cam kết, đổi lấy một lần ra tay cơ hội. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, mắt vàng trong lóe ra ánh sáng, không hoàn toàn là. Thực hiện cam kết là một, thứ hai, ta đây lão Tôn cũng muốn tận mắt nhìn, đang bị chư thánh nắm giữ thiên đạo phía dưới, người tu hành có hay không thật còn có một đường chứng đạo hôn nguyên có thể. Vô thiên đạo hữu nguyện vì thiên hạ thương sinh lấy ra một chút hy vọng sống, chí hướng đáng khen, này hành có thể khâm phục. Ta đây lão Tôn giúp hắn, vừa là cho hắn, cũng là vì mình. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần. Huống chi chứng đạo hôn nguyên, con đường phía trước khó lường, ai ngờ cất giấu trong đó bực nào hung hiểm cùng bẫy dập. Để cho vô thiên đạo hữu đi trước một bước, chuyến một chuyến nước đục này, nếu hắn thành công, ta đây lão Tôn trong lòng liền có lòng tin, ngày sau tự có tham khảo. Nếu hắn thất bại, ta đây lão Tôn cũng có thể từ trong nhận được bài học, dù sao cũng tốt hơn bản thân u mê hiểu hiểu đâm đầu vào đi, rơi vào cái thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục kết quả. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, ta đây lão Tôn hay là hiểu. Những lời này, có thể nói là đem Tôn Ngộ Không chân thực ý tưởng có gì nói đấy. Đã có đối vô thiên chí hướng công nhận cùng tương trợ tình, cũng có vì chính mình tương lai lót đường khôn khéo tính toán, còn có đối chứng đạo đường sâu sắc kiên kỵ. Vô đang thánh mâu ở một bên nghe cảm xúc mênh mông, lại cảm giác lạnh lẽo dần dần. Con khỉ này tâm tư lại là thâm trầm như vậy. Hắn không chỉ có muốn mượn thánh nhân lực, càng phải mượn vô thiên tay, đi dò chứng đạo hôn nguyên đầm rồng hang hổ. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng trung quanh, thanh huy lần nữa ổn định lại. Đại đạo thanh âm mang theo một tia thưởng thức, cũng mang theo một tia hờ hững thiên đạo vậy bình tĩnh, thẳng thắn, nhưng cũng khôn khéo. Không sai, con đường chứng đạo, cựu tử nhất sinh, cẩn thận chút luôn là tốt. Ngươi có thể nghĩ đến dùng phương pháp này dò đường, đủ thấy tâm trí đã phi Ngô Hạ A Mông. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, tựa hồ đang cùng trong chỗ U Minh Thiên Đạo, cùng trong Tử Tiêu Cung đạo tổ, thậm chí cùng còn lại mấy vị thánh nhân tiến hành vô hình cân nhắc. Một lát sau, đại đạo thanh âm làm ra quyết đoán, tốt. Tôn Ngộ Không, ngươi đã thay đổi Tây Du đại thế, bổn tọa liền ý theo nặc, ứng ngươi mong muốn. Thanh âm không lớn, lại giống như hồng trung đại lữ, vang dội ở Tôn Ngộ Không cùng vô đang thánh mẫu tâm thần chỗ sâu, mang theo thánh nhân luôn xuất pháp tùy vô thượng uy nghiêm. Đợi vô thiên dẫn động nhân kiếp, muốn chứng hôn nguyên lúc, bổn tọa nhưng đáp ứng, không ra toàn lực ngăn trở, với chỗ mấu chốt thả hắn một chút hy vọng sống. Thánh nhân chỉ nặc, đã thành. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng một khối lớn nhất đá ầm ầm rơi xuống đất. Một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Hắn lần nữa trịnh trọng con người, đa tạ thánh nhân. Ân này, ta đây lão tôn cùng vô thiên đạo hữu, đều khắc trong tâm khảm. Thông Thiên giáo chủ pháp tướng khẽ gật đầu, thanh huy bắt đầu chậm rãi thu liễm. Thân ảnh mơ hồ cũng từ từ trở nên đạm bạc. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở trong hư không. Đại đạo thanh âm lưu lại cuối cùng lời nói, mang theo một tia thâm ý, đại thế đã đổi, nhân quả đã loại. Con đường phía trước gian hiểm, tự xử lý. Nhìn ngươi thật có thể đi ra một con đường khác tới. Tiếng nói lượn lờ, chưa hết ý lại vang vọng ở trong điện. Ngay sau đó, thanh quang hoàn toàn tiêu tán, khủng bố thánh uy cũng như thủy triều thối lui. Đại điện khôi phục nguyên bản yên lặng, chỉ có vạn năm cây đèn ngọn lửa, tựa hồ nhảy lên được so thường ngày càng thêm sống động một chút. Thánh nhân pháp tướng đã rời đi. Vô Đang thánh mẫu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phảng phất tháo xuống thiên quân trách nhiệm. Cái trán thậm chí mơ hồ thấy mồ hôi. Cùng thánh nhân đối thoại, cho dù là nàng, cũng chịu được áp lực lớn. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy phức tạp vẻ khó hiểu. Có khâm phục, có lo âu, cũng có vẻ mong đợi. Ngộ Không, ngươi thật là gan to hơn trời. Vậy mà thật hướng lao sư đòi hỏi như vậy cam kết. Giúp vô thiên chứng đạo, ngươi có biết một khi chuyển tiết, ngươi đem đối mặt bực nào cục diện. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là tâm tình thật tốt, trên mặt lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí rực rỡ dung. Phản phất mới vừa rồi cùng thánh nhân đàm luận kinh thiên đại cục không phải hắn bình thường. Hắn duỗi người, cả người xương đôm đốt vang dội, cười hát hát nói.